Chương 1, máu cùng súng Lý Tu ngay tại làm ác ngộng, trong ngộng khắp nơi đều là khói lửa cùng hỏa lực, đồng thời tự mình đã trải qua từng tràng thảm liệt chém giết, cho dù ở vào trong ngộng đều có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt thống khổ, cái kia tiếng súng cùng hỏa lực tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ngộng cảnh cuối cùng, trên chiến trường xuất hiện đỉnh đầu phun quần quần hơi nước cùng sương mù dữ tợn xe tăng, áp lực kinh khủng đánh thẳng vào mỗi một vị binh sĩ cùng thân là quan chỉ huy. Hán, tại mí mắt run rẩy dữ dội bên trong, Lý Tu thân thể lắc một cái, từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, hắn vừa định động một chút cũng cảm giác trên thân từng đợt mãnh liệt đau đớn đánh tới. T. Lý Tu bị đau đớn đến nhe răng trợn mắt, hít sâu mấy hơi thở đằng sau mới dần dần thích ứng cảm giác đau. Mẹ nó, chắc không được trong ngộng như thế đau nhức, hóa ra cảm giác đau này không phải giả. Lý Tu dùng cảm giác không có gì đáng ngại tay phải cẩn thận xốc lên trên người chăn mỏng, thuận cảm giác đau phương hướng, phát hiện chính mình đầu vai cùng tay trái thượng bộ quấn lấy băng vải, phía bên phải đùi lộ ra một tiết cũng quấn đầy băng vải, đồng thời còn có vết máu choáng nhiễm đi ra. Tình huống như thế nào? Lý Tu trong lòng một trận kinh hoàng, chính mình đây là đã trải qua cái gì, làm sao bị thương? Giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Tu ngẩng đầu, nhịn đau tranh thủ thời gian dùng tay phải cẩn thận kéo dưới quần áo bày, lộ ra chính mình dưới xương sườn phần bụng, thấy không cái gì vết thương hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đem đầu gác qua trên gối đầu nghỉ ngơi. Lau mặt một cái bên trên không biết là đau đớn hay là ác mộng nhân tố càng nhiều hơn một chút mồ hôi, sau đó một lần nữa mở mắt. Lý Tu lực chú ý rốt cục bởi vì tầm mắt tập trung mà bị hấp dẫn đến đỉnh đầu, hắn tùy theo hơi sững sờ, hắn nhìn thấy chính là một cái thoạt nhìn như là vải màu xám tạo thành đỉnh nhọn, phía dưới còn chống đỡ giá đỡ, hiển nhiên không phải bệnh viện phòng bệnh nên có đỉnh treo. Lý Tu tranh thủ thời gian liếc nhìn bốn phía cuối cùng lại nhìn mặt đất, 10 cái chừng 5 thước vuông không gian hình vuông bên trong vải xám làm màn, giản dị cái bàn cùng trên giá đỡ bày biện một chút bao da cùng dây lưng các loại vật phẩm cá nhân, mặt đất không có trải thứ gì. Vẹn vẹn đơn giản nện vững chắc qua bùn đất, lại cúi đầu xuống nhìn về phía mình mặc. Lý Tu vậy không có băng vải chân trái mặc hơi có vẻ thô ráp vải màu xám, thân trên thì là một kiện nhiễm máu đông vải sợi đầy sơ mi. Đây là đang trong một cái lều vải, chẳng lẽ là cứu tế lều vải? Chính mình là bởi vì đột phát thiên thai bị thương, nhưng ta trước đó mặc chính là áo lông a. Nhân viên y tế đâu? Người nhà ta còn không biết. Lý Tu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dùng tay phải bắt lấy giường khung sắt một bên, sau đó cắn răng dùng sức muốn chống đỡ lấy từ bản thân nửa người trên. Thê, đau nhức đau nhức đau nhức. Từ bỏ. Nằm thật thoải mái, căn bản không cần thiết đứng lên. Lý Tu toét miệng hấp khí làm dịu thống khổ, nhìn về hướng một bên cái bàn, rất tự nhiên muốn tìm kiếm mình điện thoại, tìm một vòng cũng không có tìm tới, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bắt mắt nhất trên bao da, có lẽ tại trong cái túi sách này. Cái bàn ngay tại bên giường, mà lại chỉ so với giường cao một chút xíu, Lý Tu đưa tay phải ra bắt lấy bao da vùng ven, đem bao da kéo đến chỗ gần. Túm động dây ra thời điểm cảm thấy bao da này thật nặng, hẳn là có rất nhiều tư nhân vật. Đang đánh mở bao về sau, Lý Tu suy nghĩ bị thốt nhiên đánh gãy, nhìn thấy kiện thứ nhất đồ vật để đầu góc của hắn ngắn ngủi trống không. Đó là một thanh đẹp đẽ màu xám bạc súng lục cổ quay. Trong lòng đột nhiên trùng điệp đến nhảy một cái, Lý Tu kịp phản ứng sau một chút che lại miệng bao da, đồng thời có chút hốt hoảng nhìn về phía lều vải lối vào, nhìn thấy không ai cũng không nghe thấy thanh âm gì, Lý Tu liền lại xốc lên bao da nhìn thoáng qua, một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt nói cho Lý Tu, cái này rất có thể là đồ thật. Chính lâm vào một loại sợ hãi cùng tò mò bên trong thời điểm, Lý Tu thấy được trên bao da phương viết chữ, đó là một loại cùng tiếng Anh có một ít khác biệt chữ cái văn tự, mới đầu xem không hiểu, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt đằng sau, đầu tiên là như là trong sương mù ngắm hoa. Sau đó sương mù dần dần tiêu tán, đóa hoa dần dần rõ ràng, văn tự nội dung cũng tự nhiên hiện lên ở Lý Tu trong đầu. Một cái tên, cũng là bao chủ nhân, Mục Lìn. Rút. Mục Lìn. Rút. Lý Tu theo bản năng đọc lên cái tên này trong nháy mắt, như thủy triều ký ức cùng các loại tin tức như đèn kéo quân xẹt qua não hải, vẹn vẹn mấy hơi thở liền trùng kích cho hắn hoa mắt vắng đầu. Phong kiến thủ cựu cùng mãnh liệt buộc phát trào lưu mới va chạm thời đại, tuân thủ nghiêm ngặt cựu điều tinh thần xa suốt gia đình quý tộc, một mực mơ hồ phụ thân, giảm đi ký ức mẫu thân, tận trung lão quang già, làm gia tộc quay về vinh quang tín nhiệm. Loại này không thể kháng cự tin tức là khổng lồ như vậy, có rõ ràng khắc sâu, có mơ hồ không rõ, giống như mở ra khoa trương tiến nhanh nhìn một bộ dài dòng nhân sinh phim phóng sự, đồng thời cũng gãy mài đến Lý Tu ý chí gần như sụp đổ, thân thể càng là không khỏi cơ bắp căng cứng, gắt gao nắm lấy bên giường y nguyên vô ý thức rung động. Từng đầu tin tức không ngừng xoát qua, nhất là để gia tộc quay về vinh quang cái chủng loại kia tín niệm, mãnh liệt đến tựa như muốn khắc vào trong óc, mỗi chữ mỗi câu đều như đao nhọn vẽ máu. Ai da? Lý Tu nhịn đau không được thở ra đến, thanh âm lại là hơi thở lớn qua phát âm. Thường thường chỉ có bị kinh sợ lúc mới có thể lớn tiếng thét lên, thống khổ đến trình độ nhất định nhiều khi đều gọi không ra. Sau một hồi lâu, Lý Tu toàn thân sủi lơ nằm ở trên giường miệng lớn thở dốc, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bao da, nhìn xem phía trên danh tự cùng một bên trong khe hở cái kia băng lánh bắn súng, khóe miệng không khỏi co rúm hai lần. Không nói có thể hay không tiếp nhận, Lý Tu hiện tại cảm giác chính là hoang đường cùng hơi mờ mịt, lấy hiện tại túi ra cùng tình cảnh tới nói, hắn vậy mà thành cái này mù lìn. Rốt, như vậy vừa mới ác mộng cũng liền không chỉ là ác mộng. Giả đi, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Nhắm mắt lại, buông lỏng hô hấp, tranh thủ thời gian tỉnh, tranh thủ thời gian tỉnh, ngày mai muốn giảng tờ, ban đêm còn muốn thượng vân. Tỉnh lại, nhắm mắt nổi lên một hồi lâu đằng sau chợt mở to mắt, Lý Tu phát hiện chính mình còn nằm ở trong lều này, đồng thời tư duy cũng tại này sẽ càng ngày càng thay vào bộ thân thể này, khiến cho bên tay phải bao da đều sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí nhìn thấy báng súng có thể hồi ức lên nắm chặt khẩu súng này cảm giác. Đây là súng của ta, cũng là thân thể ta kéo dài, nó dẫn ta đi ra giống như ác ngộng cơ cảnh, hắn là vì bản thân ta sử dụng lực lượng, nở rộ ánh lửa, sẽ rách huyết đủ. Lý Tu trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn lần nữa mở ra bao da, thuận loại cảm giác này chậm rãi sờ về phía bắn súng, chiến trường oanh minh phảng phất tại bên tai ẩn ẩn vang lên, đầu ngón tay chạm đến thân súng, lạnh buốt bên trong mang theo ôn nhuận, nắm chặt bắn súng giờ khắc này, phảng phất có một cố vô hình gió đang trong chướng đồng quanh quẩn, màu bạc thân súng bên trong tựa như có thể nhìn thấy biến mất lấy nhàn nhạt hồng quang. Một loại tự nhiên mà vậy cảm giác liên thông Lý Tu cùng súng lục cổ quay, một loại mãnh liệt cộng mình cảm giác cũng theo cũ mới ký ức sinh ra, nhiều năm trước khẩu súng này rèn đúc thời khắc cùng trước đó trong chiến hỏa cảm giác, một nguồn lực lượng theo Lý Tu trong lòng rung động truyền vào trong súng, càng có một loại kỳ lạ ý chí truyền bể. Súng tên, Luân Quang, chủ ta Mù Lìn. Rút dao phò ý ta trí, máu và lửa, liệt diễm cùng quang mang. Giờ khắc này, màu bạc thân súng một bên, một nhóm đao khắc giống như chữ nhỏ theo một trận nóng hổi hỏa tinh chậm rãi hiện hiện. Đây là một nhóm Lý Tu có thể xem hiểu lại không phải trong trí nhớ quen thuộc chữ cái văn tự, chữ cái từ đơn ý là một luân quang, cũng ngụ ý nở rộ quang mang. Lý Tu rung động mà nhìn xem đây hết thảy cũng cảm thụ được đây hết thảy, trong lòng tình cảm khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Luân quang, luân quang, đây là súng của ta. Một tên người mặc màu xám quân trang, đầu đội cùng loại cổ anh thức cao đỉnh nón lính binh sĩ chính đội vàng đi tới, xuyên qua một mảnh doanh trướng đằng sau, hắn đạt tới tương đối an tĩnh sĩ quan khu nghỉ ngơi. Bất quá bây giờ nơi này cơ bản không có sĩ quan tại ở. Trận này kinh khủng chiến tranh sớm có dấu hiệu kết thúc, hiện tại cuối cùng kết thúc, những sĩ quan lão gian này đâu còn sẽ rảnh đến ở tại nơi này đóng quân trong quân doanh đầu đợi, phần lớn đều đã vọt tới phụ cận trong thành đi tầm hoan tác nhạc. Dù là đa tuyến tác chiến, nhưng trận chiến tranh này đối với đế quốc đủ gã tới nói tuyệt đối xem như sỉ nhục, có thể đây đối với ở vào so sánh hậu phương quý tộc sĩ quan tới nói không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên cũng chỉ có ngoại lệ, chí ít có một người sĩ quan tuyệt đối còn ở lại chỗ này phiến trong doanh trướng, mà binh sĩ này sẽ vội vàng tới cũng là vì gặp hắn. Tại xuyên qua tuyến đầu khu vực về sau, đang hỏi một cái trải qua cần vụ nhân viên. Tên lính này rốt cuộc tìm được mục tiêu, hắn đứng tại đó cái màu xám lều vải bên ngoài, vô ý thức sửa sang lại một chút chính mình quân trang. Người là ai? Một tên tới y tá phát hiện gã quân nhân này, lập tức lên tiếng đặt câu hỏi. Quân nhân quay đầu nhìn về phía tên này hai thì ghim bím lớn y tá, tranh thủ thời gian đi một cái tể mi quân lễ. Binh đoàn thứ hai đệ tam doanh, rốt thiếu y dưới trướng đột kích thủ dễ gì? Xin hỏi thiếu y tỉnh rồi sao? Binh sĩ nửa câu đầu lộ ra 10 phần kiên cường, nửa câu sau lên tiếng âm nhỏ rất nhiều. Lại là các ngươi, có thể đi vào, nhưng không nên quá lớn tiếng. Y tá hiển nhiên quen thuộc. Nói xong cũng trực tiếp xốc lên mảnh lều. Trong trướng đồng chính đem bàn tay đến trong bóp ra thưởng thức súng ngắn Lý Tu, nghe phía bên ngoài thanh âm chính là giật mình, vội vàng rút tay ra khép lại bao da, cũng đem tay phải đặt ở trên bao da, sau đó liền thấy một tên mặc màu xanh nhạt quần trang y tá cùng một tên binh lính tiến đến. Tên lính kia sau khi đi vào liền thấy nằm ở trên giường Lý Tu, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, liên song quyền đều vô ý thức nắm chặt, trong mắt của hắn Jones thiếu úy cũng không có đắp lên tấm thảm, tay trái cùng trên đùi phải quấn lấy băng vải, còn có vết máu thấm ra, sắc mặt tái nhợt lại tiểu thụy, nhưng có thể quay đầu đến xem chính mình. Nói rõ ý thức thanh tỉnh, tình huống cũng không có chuyển ngôn đến bết bát như vậy. Thiếu ý. A, ngươi đã tỉnh. Binh sĩ cùng y tá một cái kích động một cái kinh ngạc. Lý Tu đồng dạng nhìn xem tên kia y tá cùng binh sĩ, người trước không có ấn tượng, người sau lần đầu tiên hơi có cảm giác quen thuộc, hắn nhớ lại một hồi lâu mới nhớ tới người binh sĩ này kêu cái gì, bất quá nhìn đối phương kích động bộ dáng, không biết là bởi vì kính yêu trưởng quan hay là bởi vì cùng mình có thủ, không dám tùy tiện lên tiếng bi bi. Ta lập tức đi gọi bác sĩ. Y tá nói xong câu này lập tức quay người chạy ra ngoài, mặt hệ gì cùng Lý Tu đưa mắt nhìn nàng rời đi. Ánh mắt không hẹn mà cùng đều rơi xuống trên người đối phương, Lý Tu nhìn xem người binh sĩ này run nhẹ nhẹ hai mắt đỏ lên dáng vẻ, trong lòng thậm chí có trong nháy mắt đang suy nghĩ như thế nào tốc độ nhanh nhất rút súng. Thiếu úy, ngươi đã tỉnh liền tốt. Ta biết hiện tại thân thể của ngươi trọng yếu nhất, nhưng bọn hắn muốn đem gọt gờ lĩnh chiến dịch tan tác, quy tội đến trên đầu chúng ta. A, Lý Tu sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Binh sĩ kia nhẫn lại một đường, tại nhìn thấy thiếu úy thức tỉnh đằng sau, nguyên bản cực độ đè nén cảm xúc liền không kiềm được, cơ hồ cắn răng nghiến lợi trần thuật tự mình biết sự tình. Làm lúc ấy sống sót quan chỉ huy tối cao, ngươi sẽ được đưa lên tòa án quân sự, ủy ban thẩm phán đã thành lập, mà lại bọn hắn cho rằng ngươi trọng độ hôn mê, cho nên dự định không bị cáo mở phiên tòa. Ngay tại buổi sáng ngày mai, chúng ta những binh lính này mặc dù muốn ra tòa cũng bị cáo chi không có tư cách. Binh sĩ còn tại lòng đầy căm phẫn nói, cảm xúc cũng càng nói càng kích động. Trước đây, chúng ta đã thay phiên đến xem qua ngươi rất nhiều lần, cảm tạ thần minh, ngươi đã tỉnh tới. Bị thẩm phán mây chữ này tựa hồ khơi dậy thân thể phản ứng mãnh liệt, khiến cho Lý Tu tư duy ở vào thân thể kích động cùng suy nghĩ tỉnh táo ở giữa. Mà giờ khắc này, trước đó ác mộng cùng sớm hơn trước đó chiến tranh hình ảnh không ngừng tại Lý Tu trong đầu hiện lên, ý thức cũng theo đó hơi có hoảng hốt, sau đó cấp tốc hoàn hồn, hắn hiểu được, bọn hắn hoặc là chủ yếu là hắn người hôn mê này thành công nổi. Hắn Mù Lìn, rốt chỉ là cái nho nhỏ thiếu úy, cả trang chiến tranh phương diện không có phân lượng, nhưng là có một chút một trận cuối cùng chiến dịch trận tuyến đột phá khẩu nổi vẫn là có thể, dù sao bởi vì binh đoàn thứ 2 tam doanh một chút sĩ quan cao cấp tại hành quân trên đường bị tập kích tẩu tán, chạy tán loạn, cùng chút ít tử vong, khiến cho Mù Lìn tại gọt gờ lĩnh chi chiến bên trong là tam doanh quan chỉ huy tối cao. Sau đó Lý Tu đau khổ lục hết trong đầu các loại ký ức hình ảnh, đối với tam doanh tác chiến chỉ có một cái đánh giá, anh dũng. Bởi vậy, đối với trận này quân sự lên án, Lý Tu cảm giác chính là hoang đường, cùng tùy theo mà đến cảm động lây phẫn nộ. Chương 2, vì vinh dự tôn nghiêm tại kịp phản ứng đằng sau, Lý Tu trừ hoang đường cùng phẫn nộ sau khi, trong lòng cũng bắt đầu khủng hoảng đứng lên, hắn một cái nho nhỏ thiếu úy, không quyền không thế, bị đông nhiên ấn lên dạng này một cái hắn còn không dậy nổi tội danh, nếu như bị phán thành lập, kết quả sẽ là cái gì? một mực hôn mê bất tỉnh hoặc là thân thể thở hơi cuối cùng thì cũng thôi đi, hiện tại tỉnh, kết quả có thể là xử bắn. Không đúng, bởi vì tốt xấu là từ nam tước gia đình dòng dõi, trên pháp lý thuộc về quý tộc hệ thống, sẽ dành cho thi thể nhất định thể diện, cho nên càng đều có thể hơn có thể là giảo hình. Lý Tu giật một cái mặt, cái này còn không bằng xử bắn đâu. Mà lại đối phương chỉ sợ đã hình thành đoàn thể làm tốt một loạt thông cung các loại chuẩn bị, chờ thẩm phán kết thúc, gọt gỡ linh chiến tuyến còn thừa chịu tội tại đồng đều bày một chút, mọi người áp lực liền đều dễ dàng, có tội trách cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Thiếu úy, thiếu úy. Tên lính kia kêu hai tiếng để Lý Tu tỉnh táo lại. Thiếu úy, chúng ta có thể làm cái gì? Ta nghe ngóng, nếu như tội danh thành lập, chúng ta nhiều nhất là vô điều kiện xuất ngũ, mà ngươi có thể sẽ bị trố lấy cực hình. Lời của binh lính vô cùng chân thành, bởi vì trước mắt thiếu úy này chỉ huy, dẫn mọi người liều chết phá vây, mới mang về tam doanh còn lại 77 cái nhân mạng. Tất cả mọi người bởi vậy từ đáy lòng kính yêu vị này tuổi trẻ trưởng quan, trong chiến tranh thành lập chính là chân chính thiết huyết cùng trong hỏa diễm đồng đội tình. Lý Tu đương nhiên không muốn chết, hắn sẽ không gửi hy vọng ở tại cái này chết liền có thể về nhà huyết tưởng, mạng chỉ có một, chết khả năng cái gì cũng bị mất, bất luận là ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu hay là nghĩ biện pháp trở về đều được xem qua bên dưới cửa này. Nghĩ một chút biện pháp. Lý Tu mày nhíu lại thành chữ xuyên, khổ tư đối sách lại hơi có chút không thể làm gì, ngày mai liền mở phiên tòa, ủy ban thẩm phán đều có không ít là nơi này sĩ quan góp đủ số a. Nhưng không phải tuyệt không hy vọng, mũ liền ký ức trong đầu không ngừng hoạt động, gần nhất chiến tranh ký ức cùng một chút khắc sâu trở thành cơ sở nhận biết nội dung trước hết nhất hiện hiện. Mặc dù trải qua trận chiến tranh này, Lý Tu cảm thấy đủ gạ quân đội rất bất ham, nhưng dù sao còn chưa tới triệt để mi lạn tình trạng, đủ gạ hoàng thất cũng là nổi danh tập quyền, chí ít mặt ngoài sẽ không cho phép tòa án quân sự ủy ban thẩm phán hoàn toàn thông đồng một mạch. Hướng địa phương tốt nghĩ, tiến về địa phương tiến hành ngưng chiến đàm phán thành viên nói không chừng cũng sẽ có người tham gia thẩm phán, càng không khả năng chỉ thẩm ta mũ liền. Rốt một người. Lý Tu tư duy cấp tốc vận chuyển, không ngừng tổng hợp hiện nay thế cục cùng thế kỷ 21 tư duy logic, đối với hiện trạng cùng khả năng sinh ra kết quả tiến hành phỏng đoán, suy tư cứu vớt biện pháp của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía binh sĩ. Biết không cáo chúng ta cụ thể tội danh sao? Binh sĩ tranh thủ thời gian cẩn thận hồi tưởng, sau đó rất nhanh cho ra đáp án. Đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là chúng ta biết được một mà thôi, tội danh đại khái là từ bỏ trận tuyến lâm trận bỏ chạy, bại lộ chủ lực cánh bên, trở thành chiến tuyến buôn hội điểm xuất phát, đám hôn đàn này, rõ ràng chúng ta đính đến lâu nhất, còn bị buộc kiểm hộ rút lui. Bởi vậy kém chút tất cả đều về không được. Đám hôn đàn này, bọn hắn muốn cho là thiếu úy ngươi đã sắp chết, muốn trực tiếp dội nước bẩn. Chờ một chút. Lý Tu lập tức hô ngừng binh sĩ phẫn hận liễu lo không ngừng, hắn tựa hồ đã đem cầm một kia mấu chốt. Lâm trận bỏ chạy. Ngươi nói bọn hắn bởi vì ta sắp chết hôn mê, là dự định không bị cáo mở phiên tòa. Đúng thế, ta sẽ ra tòa. Nghe được thiếu úy lời nói, binh sĩ mừng rỡ, có thể vì bọn họ ra mặt cũng chỉ có Jones thiếu úy, nhưng hắn nhìn về phía thiếu úy trên thân băng vải cùng sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại tràn đầy nhưng lại. Thiếu úy, thân thể của ngươi bị tố cáo sự tình, Lý Tu trong lòng có một chút manh mối, suy nghĩ chuyển động qua đi, hắn lần nữa nhìn về phía binh sĩ, đánh gãy đối phương, cũng lần thứ nhất gọi ra tên của đối phương. Thân thể lại kém cũng muốn ra tòa, dễ gì, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, đây quan hệ đến vinh dự của chúng ta, cùng ta cái mạng này. Dễ gì lập tức đứng thẳng người. Thiếu úy, hạ mệnh lệnh đi, dễ gì thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta 77 cái huynh đệ mệnh, tất cả đều là ngươi. Trên thực tế, y theo quý tộc công ước, dù thiếu úy coi như đầu hàng bị bắt làm tù binh đối phương cũng sẽ cho cơ bản đãi ngộ, cũng có được chuộc về quyền lợi của mình. Chỉ là sẽ 10 phần mất mặt mà thôi, chiếu lệ cũ theo lấy ra sức chống cự sau bị bắt truy cứu trách nhiệm ngược lại sẽ không quá khoa trương. Có thể binh lính bình thường một khi bị bắt làm tù binh sau vận mệnh, cơ hội chính là tuổi già ngay cả nô lệ cũng không bằng khổ lực, có lẽ tử vong còn mạnh hơn điểm, nhưng cũng không phải ai cũng có dũng khí bản thân kết thúc. Cho nên Jones thiếu ý tại trong tuyệt cảnh hợp lực mang theo tam doanh thành công rút về, tất cả mọi người đối với hắn khăng khăng một mực, dè gì câu nói này tại lúc này tuyệt đối không phải lời nói xuông. Ta tin tưởng các ngươi. Theo ký ức cùng bản năng của thân thể thay vào mũ lìn cảm thụ, Lý Tu đối với mình thủ hạ binh sĩ cũng sinh ra một loại mãnh liệt tín nhiệm. Ta muốn ngươi bằng nhanh nhất tốc độ giúp ta tiện thể nhắn. Ta hy vọng ngày mai tất cả huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời tốt nhất cũng có thể tìm tới mặt khác doanh hoặc là mặt khác binh đoàn bằng hữu hỗ trợ. Lý Tu lục tục ngao ngoe nói rất nhiều, vừa nói vừa nghĩ cũng bên cạnh bổ sung, cuối cùng trịnh trọng dặn dò một câu: để các huynh đệ có thể phẫn nộ, nhưng không nên quá kích động. Dễ gì toàn bộ hành trình tử tế nghe lấy, không dám bỏ sót bất luận cái gì một chút chi tiết. Sau đó chào theo kiểu nhà binh. Tuân mệnh trưởng quan, chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt ngươi mệnh đùa giỡn. Ta lập tức lên đường. Đi xong lễ, dè gì không dám chế mãi, tuân theo thiếu úy dặn dò lập tức ra lều vải, chỉ có một đêm có thể cung cấp chuẩn bị, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, hắn không biết thiếu úy dạng này trọng thương lại mất máu nghiêm trọng, muốn thế nào mới có thể ra tòa, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng mình vị trưởng quan này. Chờ dè gì vừa đi, Lý Tu mới thật dài thở phào một hơi, có thể bất quá cửa này mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng hắn không thích nghe trời do mệnh, chí ít chính mình có liều qua. Nghĩ như vậy, Lý Tu cũng vô ý thức nhìn về hướng trong bọc súng ngắn, nghĩ đến kết quả xấu nhất. Ước chừng sau mười mấy phút, y tá mới mang theo không biết từ chỗ nào tìm đến bác sĩ khoan thai tới chậm, tại cho Lý Tu kiểm tra thân thể thời điểm, người sau cũng vội vàng kỹ càng hỏi thăm tình trạng thân thể của mình. Sáng ngày thứ hai, một tên chuẩn úy quân hàm sĩ quan mang theo hai tên hiến binh đi tới mũ lỉn chỗ bên ngoài lều, dừng lại vài giây đồng hồ đằng sau, chuẩn úy hướng phía hiến binh nhẹ gật đầu, một người trong đó lập tức kéo ra rèm vải đem buộc lại, sau đó chuẩn úy mới đi vào. Trên giường mũ lỉn đã sớm tỉnh, đồng thời xin nhờ y tá mang đến rửa mặt dụng cụ, ở người phía sau trợ giúp bên dưới đơn giản rửa mặt, mấu chốt là soát đánh răng, trong nháy mắt cảm thấy bờ UFF ra thân. Các hiến binh ở trong quân từ trước đến nay cũng không có gì thanh danh tốt, bọn hắn lúc tiến vào, đem ngay tại là Lý Tu xem xét băng gạc y tá giật nảy mình. Hiến binh, các ngươi muốn làm gì? Y tá cẩn thận hỏi thăm một câu, mà hiến binh chuẩn ý mặt không biểu tình, lực chú ý chủ yếu tập trung trên người Lý Tu. Chúng ta tới hướng Quân thiếu úy truyền đạt mệnh lệnh, cô y tá. Ta đi tìm bác sĩ. Y tá luôn uống, hắn có thể nghĩ tới chính là tìm bác sĩ tới, cho nên tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Lý Tu hơi nhướng mày, trong trướng đồng chỉ còn lại có hắn cùng hiến binh, trong lòng lập tức khẩn trương lên, chứa súng bao ra ngay tại giường bệnh một bên, tùy thời làm tốt rút súng chuẩn bị. Mà ở tên này hiến binh chuẩn ý trong mắt, người trên giường y nguyên mặt không có chút máu thương thế nghiêm trọng, nhìn động một cái đều khó khăn, quả nhiên trọng thương sắp chết liền xem như từ trong hôn mê thức tỉnh, tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Nhưng mặc kệ cái khác người tình huống như thế nào, làm theo thông lệ vẫn là nên. Chuẩn ý không có cái gì thêm lời thừa thãi, lấy ra một phần văn bản tài liệu hướng Lý Tu phô bày một chút rồi nói ra. Mụ Lìn, rốt thiếu ý, ngươi bị tố cáo trọng tội. Chuẩn ý tuyên đọc văn bản tài liệu, trần thuật Lý Tu đem làm bị cáo sự thật, tại cuối cùng sao, hắn tượng trưng tìm hỏi một câu. Rốt thiếu ý, ngươi là có hay không muốn ra tòa? Lý Tu nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt biểu lộ nhưng cũng không có e ngại, mang theo hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, sau khi kinh ngạc, lấy hết sức nghiêm túc hỏi thăm một câu. Chúng ta lại bị lên án rồi. Chuẩn ý lần nữa phô bày một chút văn bản tài liệu. Đúng vậy, đồng thời buổi chiều liền sẽ mở phiên tòa, cân nhắc đến thân thể của ngươi tình huống, ủy ban cho phép ngươi không ra tòa, sẽ có người thay ngươi biện hộ. Lý Tu nở nụ cười gằn, luật sư bảo chữa cái gì căn bản không thể tin. Tốt, mặc dù không biết ta trong lúc hôn mê xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là vì binh quang, vì chiến tử các minh đệ, ta cũng muốn ra tòa. Chuẩn ý nhìn xem tên thiếu úy này quấn đầy băng vải cũng khắp nơi rớm máu thân thể. Tòa án cách nơi này cũng không gần, xe ngựa một đường sóc này đi qua, ngươi khả năng kiên trì không đến mở phiên tòa. Lý Tu mặt không biểu tình, vẻn vẹn nói đơn giản một câu. Xin cho phép ta mang ta lên vật phẩm tư nhân. Tốt, như vậy lên cáng cứu thương đi. Chuẩn úy nhẹ gật đầu, hướng phía bên người hiến binh phất phất tay, hai tên hiến binh một trước một sau, đem chuẩn bị xong căng cứu thương bốn tay bắt lấy cũng triển khai, ngoài ra lại không bất kỳ động tác gì. Mà cáng cứu thương khoảng cách Lý Tu giường còn có chí ít 2 mét. Lý Tu nhìn về phía tên kia chuẩn úy, lại nhìn về phía hai tên hiến binh, trầm mặc vẹn vẹn 2 giây, sau đó gắt gao cắn chặt hàm răng, nương tựa theo tay phải cùng phần eo lực lượng, chịu đựng mãnh liệt đau đớn, tại chuẩn úy cùng hiến binh giật mình trong ánh mắt, một chút xíu từ trên giường ngồi dậy. Đau nhức a. Đau đến muốn chết à? Nhưng là đến cứng rắn, đến chống đỡ. Lý Tu không ngừng thôi miên chính mình, ta là ngành hán, ta là ngành hán. Bọn hắn đơn giản là cảm thấy ta không có khả năng ra tòa, vậy ta không đi không được. Lạc 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 lạc. Dương bệnh bên cạnh phát ra một trận kéo kẹt âm thanh, Lý Tu hai mắt sung huyết, cánh tay phải trên cánh tay cơ bắp nổi gân xanh, hôm qua làm không được sự tỉnh, hôm nay quả thực là dựa vào sự quyết tâm làm được. Hô. Hoàn toàn ngồi dậy đằng sau, Lý Tu hơi run rẩy chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi mịn, ngồi xuống đằng sau vẫn như cũ không nói một lời. Sau đó lại lần cắn chết hàm răng, nghiêng người sang, cánh tay phải chống đỡ lấy mép giường, sau đó vậy mà chậm rãi đứng lên. Cùng bác sĩ giao lưu sau hắn biết mình đùi phải không có thương tổn đến gân cốt, trên lý luận là có thể cưỡng ép đi đường. Lý Tu ngẩng đầu nhìn về phía đến người truyền lệnh, đối phương giờ phút này đã không có bắt đầu cao ngạo, hai tên bám lấy cáng cứu thương hiến binh đều có chút không biết làm sao. Tại chuẩn ý trong mắt, rốt thiếu ý sắc mặt hung ác bên trong mang theo dữ tợn, trên người cơ bắp đều mang rung động, rốt cục chậm rãi đứng thẳng người, trong quá trình này trên mặt hắn mồ hôi mắt trần có thể thấy tăng nhiều, nhưng từ đầu đến đuôi không có kêu lên một tiếng, càng không cứ gọi người hỗ trợ, chỉ là dùng nhìn liền biết vị thiếu úy này giờ phút này nhận thụ lấy mãnh liệt đau đớn. Các ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao có thể đứng lên? Ngươi làm sao đứng lên được? Đi tìm bác sĩ. Y tá rốt cục mang theo bác sĩ chạy tới, tiến vào lều vải liền thấy thiếu úy đã đứng tại trước giường. Y tá còn che miệng, một mặt khiếp sợ bác sĩ đã lao đến. Hiến binh cũng phải tôn trọng bệnh nhân, thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, không có khả năng hoạt động. Bác sĩ lên cơn giận dữ mà đối với hiến binh giống to. Lý Tu thì tại lúc này lên tiếng. Bác sĩ, cô y tá, bất luận như thế nào ta đều được đi tòa án quân sự. Việc này liên quan sinh mệnh, càng quan trọng hơn là việc quan hệ chính ta cùng đệ tam doanh các huynh đệ tôn nghiêm. Giờ khắc này ở trong mắt ngoại nhân, rốt thiếu úy mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt tỏa ra không thể nhìn gần kiên định qua mang, để cho người ta ngay cả khuyên lơn đều nói không ra. Ngươi, chuẩn úy trong lòng không khỏi sinh ra một chút dao động, trước khi đến hắn đối với vị này trong truyền thuyết rốt thiếu úy 10 phần xem thường, nhưng bây giờ cái này cũng không giống như là lâm trận bỏ chạy tính tình ác liệt, còn bị binh sĩ hại ngầm phạm tội sĩ quan á chuẩn úy, chúng ta đi thôi. Lý Tu nói xong, cắn răng đi hướng cáng cứu thương. Bác sĩ cùng y tá mau tới trước nâng. Ta đến dịu ngươi. Cẩn thận. Bác sĩ cùng tiểu y tá biết vị thiếu úy này cái kia đau sót cùng chứng bệnh điệp ra tình trạng cơ thể có bao nhiêu hỏng bét, đơn nhất chủng liền rất không có khả năng đứng lên. Vừa mới một màn này, nàng quả thực là bị chấn động đến. Hai tên hiến binh cũng vô ý thức phối hợp, để Lý Tu có thể lấy thích hợp tư thái nằm nhập cáng cứu thương. Làm loạn, quá làm loạn. Nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng cùng đi. Ta cũng không muốn ngươi chết ở nửa đường. Tòa án quân sự lên án sự tình. Hôm qua bác sĩ liền biết, giờ phút này hắn cũng bị John thiếu úy ý chí lây. Thu thập hộp y dược cũng cùng một chỗ đi theo. Tạ ơn. Lý Tu không có cự tuyệt thời khắc này trợ rút, đau đớn để hắn hô hấp cũng gấp gấp rút lại cẩn thận, nhưng ở đây mấy người đã tất cả đều nổi lòng tôn kính. Nếu như y tá cùng bác sĩ không nâng, chuẩn ý thậm chí muốn tự mình nâng đối phương, càng là âm thầm vì chính mình trước đó hành vi chỗ hối hận. Hắn làm hiến binh đồng dạng không trực tiếp tham chiến, nhưng trong lòng từ trước đến nay kinh nể nhất anh liệt hạng người, cho nên trước đó nghe nói mù lìn tội danh cũng đối nó càng phát ra chán ghét. Giờ phút này mặc dù không có chứng cứ, cũng ẩn ẩn cảm thấy lên án khả năng có sai. Rốt thiếu úy, ngươi là một cái đáng giá tôn kính quân nhân. Chúng ta đi thôi, có mặt khác cần cứ việc nói. Không cần. Lý Tu nhìn cũng không nhìn chuẩn úy, quả quyết cự tuyệt hắn đề nghị. Người sau hướng phía hai tên hiến binh gật gật đầu. Nhất ổn một chút. Vì càng cứu thương có thể càng ổn một chút, bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Tiểu y tá cơ hồ liên tiếp càng cứu thương. Nàng nghe đệ tam doanh binh sĩ nói qua bọn hắn như thế nào ương ngạnh, thiếu úy như thế nào anh dũng, trước kia cảm thấy khoác lác thành phần nhiều một ít, nhưng hôm nay tựa hồ rõ ràng cảm nhận được điểm này, nàng biết vị thiếu úy này khả năng thật là một người anh hùng nhân vật. Đang lo lắng cùng mặt khác loạn thất bát tao cảm xúc dưới, tiểu y tá nhịp tim cũng không khỏi gia tốc, thỉnh thoảng sẽ vì Lý Tu lau lau mồ hôi, hỏi hắn có khác không cái gì. Đi ngang qua một đoạn binh sĩ doanh trại thời điểm, có binh sĩ nhìn thấy hiến binh nhất cáng cứu thương một màn này, sau đó có thật nhiều binh sĩ đều đi ra nhìn, cũng không ít còn nhỏ âm thanh nghị luận. Đó là ai? Không rõ ràng. Các ngươi biết không? Tam doanh thiếu úy, chẳng lẽ là Jones thiếu úy? Nghe nói tam doanh người chiến tử hơn phân nửa đâu. Bọn hắn muốn đi đâu? Không biết. Đó là hiến binh, nghe nói thành đi ở có lâm thời tòa án quân sự, chẳng lẽ hắn muốn bị thẩm phán? Không thể nào. Mặc dù biết từ đóng quân quân doanh đến thành đi ở bên trong khẳng định không có khả năng lềm mà lềm mề như thế đi qua, nhưng ở nhìn thấy xe ngựa thời điểm, Lý Tu trong lòng hay là nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không cần sợ không đổi kịp mở phía tòa. Đây là một cỗ hai con ngựa kéo xe màu đen xe ngựa bốn bánh, cửa xe tại một bên, có bàn đạp, hai bên có pha lê. Bên trong là hai hàng đệm, không gian cũng có thể buông xuống cáng cứu thương, so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 3, trọng thương thụ thẩm giả nhưng Lý Tu rất nhanh liền minh bạch chính mình dưới loại tình huống này ngồi xe ngựa cũng không nhẹ nhõm, ở giữa đường đất sóc này kém chút đem hắn đưa tiễn, bất quá hắn toàn bộ hành trình đều chịu đựng không kêu lên đau đớn, thứ nhất là đã vừa mới gượng chống lâu như vậy, không muốn pha công, thứ hai là hắn biết từ quân doanh đến trong thành đường xá cứ như vậy, xe ngựa hoàn cảnh này cũng cải thiện không được, đều cũng vô dụng. Lý Tu một mực cùng tên chuẩn úy kia nói chuyện phiếm, đã là đem lực chú ý từ thân thể trong đau đớn chuyển gì, cũng là kiệt lực hiểu rõ trận này lên án kỹ càng vấn đề, toàn bộ quá trình hắn đều giữ vững tương đương tỉnh táo cùng nghiêm túc thái độ. Y tá cùng bác sĩ cũng một mực đi theo, đồng thời cẩn thận quan sát đến thiếu úy tình huống, đối với trong xe nói chuyện phiếm nội dung thì cũng không chen vào nói, nhưng thai nghe là giả, chí ít này sẽ tự nhiên liền tiên hướng về bệnh nhân của mình. Đừng nói bác sĩ y tá, liền ngay cả hiến binh cùng chuẩn úy đối với vị này mù lìn. Rốt thiếu úy từ lâu thay đổi thái độ, đối với hắn vấn đề biết gì nói đấy. Đồng thời cũng không thể tránh khỏi đối với hôm nay lên án biểu thị ra càng ngày càng sâu hoài nghi. Vị này Jones thiếu úy tuyệt đối là một vị chân chính mạnh hán, mặc dù không có khoa trường cơ bắp lại có được kiên cường ý chí, tại xe ngựa rất lắc lư thời điểm, cũng nhiều nhất là nhíu mày không hô một tiếng, rất khó tưởng tượng lúc trước hắn mới từ kề cận cái chết leo về tới. Dạng này một vị sĩ quan, mặc dù có chịu tội, thế nhưng tuyệt đối không nên là cái kia không chịu nổi chịu tội, vết thương trên người hắn chỉ sợ cũng không có khả năng đều là binh sĩ hát thương, chỉ bất quá chuẩn ý chính mình đối với chuyện này là không có cái gì can thiệp năng lực, chỉ có thể hết sức trả lời mù lìn. Rốt vấn đề, cũng để đoạn đường này dễ chịu một chút. Đây chính là Lý Tu muốn, đã bắt đầu thấy hiệu quả, làm không quyền không thế hắn cùng tâm doanh, chỉ có thể bằng vào trên chiến trường anh dũng không sợ cùng thẳng tiến không lùi ý chí, cảm nhiễm người đối với thẩm phán có tính quyết định tác dụng. Ngoài ra, thích đang tự biện mặc dù ác không thể thiếu, nhưng lại chưa hẳn bị kịp được người trước. Sau nửa giờ, xe ngựa lái vào đi ở thành khu con đường thời điểm rốt cục không còn như vậy sốc này, Lý Tu cũng rõ ràng dễ chịu hơn khá nhiều, lại qua nửa khắc đồng hồ, xe ngựa mới chậm rãi ngừng lại. Lý Tu bị cẩn thận khiêng ra xe ngựa thời điểm, sự thống khổ của thân thể hắn mới rốt cục có thể làm dịu, trên người quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Mù lìn. Rốt thế mà đạt tới thành đi ở bên trong tin tức, cũng làm cho rất nhiều người một lần coi là mù lìn trọng thương ý thức không rõ có chút kinh ngạc. Giờ ngọ, một nhà trong thành trong nhà ăn, mấy tên sĩ quan ngay tại nơi này dùng cơm, trong lúc đó cũng không thể tránh khỏi nói tới xuống buổi trưa tòa án thẩm vấn, một người trong đó nhai nuốt lấy nuốt xuống trong miệng bò bít tết, sau đó từ trước đó nói chuyện phiếm ngón giữa ra hạch tâm chủ đề. Mù lìn. Rốt đến trong thành, nhưng ta nhớ kỹ trước đó có người nói hắn thậm chí thật không qua 3 ngày. Xác thực, một kẻ hấp hối sắp chết chắc chắn sẽ không phản bác cái gì, như vậy hiện tại đâu? Vận thượng tá, ngươi thấy thế nào? Một cái dâu quai nón nam tử yên lặng ăn bò bít tết nay giờ không nói gì, giờ phút này mới ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Ta nhiều lắm là giữ yên lặng. Nam tử trong kẽ răng gạt ra một câu nói như vậy, nắm dao nĩa trên tay có chút hở ra một chút gân xanh. Vậy là tốt rồi, hắn dù sao cũng là các ngươi binh đoàn thứ 2 sĩ quan, ngươi có thể giữ yên lặng là được rồi, coi như hắn tới, buổi chiều mở phiên tòa kết quả cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Một tên mang theo kính mắt nam tử dùng khăn ăn lau miệng sau lộ ra mỉm cười. Vị này Jones thiếu úy thủ cựu lại ngu dốt, cũng không am hiểu cái lại, nhưng dù sao xem như thân phận quý tộc, tình huống trước thì cũng thôi đi, hiện tại nhà, hay là không cần làm được quá mức. Nam tử nhìn thoáng qua bờ thượng tá, bổ sung một câu nói. Tốt xấu hết sức bảo vệ hắn một cái mạng. Bờ gian đồ vật không nói gì, nhưng nhíu lại lông mày hay là thoáng giãn ra một chút, mà đổi thành một bên lại có người nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, tinh thần xa suốt từ nam tức gia đình, cũng có thể xem như quý tộc. Hướng phía trước đẩy 100 năm mà nói, quả thật tính là. Trong nhà ăn có càng nhiều người thấp giọng nở nụ cười. Buổi chiều, Trương Dụng đi ở tòa án chỗ ở thành lập lâm thời tòa án quân sự bên trong, vừa mới kết thúc một cuộc thẩm phán quan tòa gõ lấy một truy để trong sảnh bảo trì im lặng, sau đó triển khai một phần văn bản tài liệu. Bây giờ chuẩn bị thẩm tra xử lý gọt gỡ linh trong chiến dịch không làm tròn trách nhiệm hành vi, ta muốn trước xác nhận một chút, mụ lìn. Rốt thiếu ý tới rồi sao? Bên cạnh một tên hiến binh lập tức quay người cáo chi quan tòa. Rốt thiếu ý đã tới, trước mắt ngay tại hậu thẩm. Quan tòa già nhẹ gật đầu, nhìn hai bên một chút, hai bên ủy ban thẩm phán trừ mấy cái binh đoàn bên trong người, cũng có bản địa tòa án nhân viên cùng hai cái trước đó ngưng chiến đàm phán tổ thành viên tham dự. Phía dưới vị trí bên trên ngồi cũng phần lớn là quân nhân. Để mù lìn. Rốt thiếu ý thượng đỉnh. Quan tòa mệnh lệnh được đưa ra, cũng không lâu lắm, một bộ cáng cứu thương bị hai tên hiến binh mang lên tòa án cửa ra vào, tùy hành còn có bác sĩ cùng y tá, mà mù lìn liền nằm tại trên cáng cứu thương. Cứ việc cáng cứu thương tại trong đỉnh trong tầm mắt mọi người khoảng cách cũng không giống nhau, nhưng đại đa số người hay là thấy rõ thiếu úy kia trên thân nhuốm máu băng gạc triển hiện ra nặng nề thương thế. Ngay tại hiến binh giơ lên cáng cứu thương chuẩn bị đi vào thời điểm, trên cáng cứu thương người đi lên tiếng, dừng lại. Hai tên hiến binh hơi sững sờ, vô ý thức dừng lại. Lý Tu hít sâu mấy hơi thở, sau đó chống đỡ lấy cáng cứu thương, chậm rãi ngồi dậy. T. Hô. Sau một khắc, Lý Tu từ trên cáng cứu thương đứng lên, sau đó đối với muốn vô ý thức muốn tới đỡ y tá, bác sĩ cùng tên hiến binh kia chuẩn bị lắc đầu, lấy khàn khàn lại đặc biệt thanh âm vang dội nói ra, đây là thuộc về ta chiến trường. Lý Tu đứng tại cửa ra vào liếc nhìn một chút tòa án hoàn cảnh, cao cao đỉnh đài bên trên quan tòa già cũng mặc quân trang, hai bên thẩm phán ủy viên bên trong trừ số ít mấy cái bên ngoài cũng tất cả đều một thân quân trang, liền liên hạ phương trên châu ngồi người cũng phần lớn như vậy. Giờ khắc này, Lý Tu biết mình nhất định phải toàn thân tâm thay vào đến mũ lìn góc độ, nếu không bộc phát không ra như thế khí thế. Một cỗ nhàn nhạt tức giận cũng từ đáy lòng dâng lên. Đây là một trận không công bằng thẩm phán, ta mũ lìn, rốt sắp trở thành một cái bảo toàn những người khác vật hy sinh, ta cùng thủ hạ ta binh sĩ vinh quang cũng sẽ được dội lên một tầng nước bẩn. Vì tính mạng của ta, vì vinh quang của ta, vì không để gia tộc hổ thẹn, không để cho các binh sĩ phẩm cách bị làm bẩn, ta mù lìn. Rốt muốn làm ra bản thân chống lại. Rầm, rầm, rầm. Từng đợt nhịp tim phảng phất trở nên rõ ràng đứng lên, một loại cường đại cộng mình cảm giác tại thời khắc này không ngừng kéo lên, phảng phất có thể chả có thể nghe được tiếng súng pháo cùng chiến trường khói lửa cùng dị sát. Đây là gọt gờ lĩnh chiến dịch trận chiến cuối cùng. Cảm ơn các ngươi, ta muốn chính mình đi bảo. Mù lìn nhẹ nhàng đem nâng y tá của hắn đẩy ra, ngóc đầu lên, bộ pháp chậm chạp mà kiên định đi hướng tòa án thẩm vấn này, bởi vì lai lịch sóc này cùng cưỡng ép hành động, khiến cho vai ngực cùng trên đùi băng vải chỗ cũng nhiễm ra càng nhiều đỏ ửng. Giờ khắc này, phản phất có thể cảm nhận được vị quan quân này một loại nào đó ý chí, trước đó tất cả khe khẽ bàn luận lấy mũ lìn người đều không có lên tiếng, toàn bộ tòa án bên trong im lặng. Một bước, hai bước. Sĩ quan sau lưng y tá cùng bác sĩ vài lần muốn lên trước nâng. Tất cả mọi người đang nhìn tên này sĩ quan tuổi trẻ, nhìn xem hắn chậm chạp mà kiên định tiến lên, cuối cùng đứng thẳng đến trên đài tòa án thẩm vấn. Không ít người đều có thể nhìn thấy tên sĩ quan này trên mặt mồ hôi mịn, nhưng thống khổ chôn giấu trong lòng, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Trên khán đài, một tên cao lớn nam tử có chút mở to hai mắt nhìn xem mũ lìn, hắn mang một đỉnh cao mũ dạng, mặc thẳng kiểu dáng Âu Tây lễ phục cùng quần dài, áo lót áo sơ mi trắng lại đánh lấy màu đen nơ, trên tay mang theo một bộ bao tay trắng, thân sĩ cách ăn mặc cùng người chung quanh không hợp nhau. Vốn cho rằng là một trận phổ thông thẩm phán, không nghĩ tới thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Tòa án hậu phương cửa lớn chậm rãi đóng lại, quan tòa nhìn xem đứng bước sau mũ lìn, phá vỡ trầm mặc. Mũ lìn. Rốt thiếu ý, ngươi bị cáo ghét chiến tranh cảm xúc nghiêm trọng, chỉ huy bất lực, sớm từ bỏ trận địa bại lộ trận tuyến cánh bên, dẫn đến trở thành tràng chiến dịch này tan tác lớn nhất dây dẫn nổ. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Mũ Lìn nhìn về phía quan tòa cùng mấy cái kia không có mặc quân phục người, hắn biết mình hy vọng rất lớn trình độ rơi vào trên người bọn họ, trong đó khẳng định có người đại biểu lấy vương quyền. Đồng thời hắn cũng quay đầu nhìn về hướng bên trái sau lưng, bên kia một cái râu quai nón thượng tá có chút né tránh nhìn thẳng hắn. Ta cự tuyệt thừa nhận phần này lên án. Mũ Lìn một lần nữa nhìn về phía quan tòa, thanh âm mặc dù còn có chút khàn khàn, lại đặc biệt âm vang hữu lực. Ta cự tuyệt thừa nhận đối với ta bản nhân, cùng thủ hạ binh lính lên án, tại binh đoàn trưởng tổng lĩnh chỉ huy dưới, chúng ta đệ tam doanh cùng toàn bộ binh đoàn thứ hai đều là lần này trong chiến dịch tác chiến dũng mãnh quân sự đơn vị, chúng ta lấy được vốn có chiến quả. Một bên phụ trách lên án hai tên sĩ quan bên trong một người lập tức đứng lên. Thiếu úy, chúng ta có rất nhiều người chứng kiến chứng minh các ngươi tác chiến bất lực lâm trận bỏ chạy, dẫn đến chiến tuyến bị mở ra hội khẩu. Quan tòa đại nhân, thỉnh cầu truyền người làm chứng đi vào. Cho phép. Từng bị người làm chứng đi vào, có binh lính bình thường cũng có sĩ quan, thậm chí còn có hai vị quân bạch tù binh. Tất cả đều bản thân trình bày chứng minh cái kia từng tầng lên án. Mũ Lìn toàn bộ quá trình chỉ là lặng lặng mắt lại nhìn những người làm chứng kia, thậm chí là phía lên án, không có một cái nào dám quá nhiều tiếp xúc ánh mắt của hắn. Thính phòng phía bên phải một góc, một tên nam tử thì từ Mũ Lìn ra trận sau vẫn tại nhìn xem hắn. Phẫn nộ, tỉnh táo, kiêu ngạo. Tên này vẹn vẹn quân hàm thiếu úy tuổi trẻ sĩ quan, đang nhìn hướng mỗi một cái lên án người cùng cái gọi là người làm chứng lúc, đều như cùng ở tại đối đãi một chút thằng hề, từ đầu đến cuối ngẩng đầu đứng thẳng. Thiếu úy, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Quan tòa mở miệng lần nữa hỏi thăm người trong cuộc, vị thiếu úy này từ đầu tới đuôi một câu không nói, những người làm chứng kia nói bằng chứng thời điểm không có chút nào phản bác, tựa hồ là từ bỏ cãi lại, có thể ánh mắt kia cùng biểu lộ nhưng lại không giống. Trên thực tế, chỉ là nhìn Jones thiếu úy đứng ở chỗ này, hiện trường đã có rất nhiều người đối với cái kia thẩm phán sinh ra một chút nhỏ xíu nghi hoặc. Quan tòa đại nhân, có thể mời ta thủ hạ những binh lính kia tới sao? Phía lên án sĩ quan lập tức có người mở miệng. Jones thiếu úy, ta muốn nhắc nhở ngươi, đệ tam doanh binh sĩ không đủ để trở thành người làm chứng, bọn hắn bản thân cũng là bị tố cáo một phương. Mũ Lìn nhìn người kia một chút, sau đó liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi xuống bên cạnh cách đó không xa y tá trên thân. Cô y tá, mời đi theo giúp ta một chuyện, giúp ta giải khai băng vải. Xin mời Jones thiếu úy không cần làm không có ý nghĩa sự tình đến lãng phí tòa án thẩm vấn thời gian. Tên quan quân kia còn muốn lên tiếng, Mũ Lìn một ánh mắt đi qua lại lập tức để hắn đã ngừng lại thanh âm, đó là bao hàm tử chiến chi ý ánh mắt, đó là máu và lửa, cũng là lãnh khốc hàn băng. Một cái không có tự mình trải qua chiến hỏa lao ra sĩ quan chỉ là đối mặt dạng này một ánh mắt, liền phảng phất đối mặt sắc bóp có súng họng súng, liền thân thể cũng hơi cứng ngắc lại một chút. Quan tòa đại nhân, ta làm sự tình cũng không phải là không có ý nghĩa. Trên đài quan tòa nhíu mày, cuối cùng hướng y tá gật đầu, người sau mau chóng tới hỗ trợ, một bên bác sĩ cũng cùng y tá cùng đi hỗ trợ, thủ pháp cực kỳ cẩn thận. Theo băng vải từng vòng giải khai, phía trên vết máu cũng càng ngày càng dày đặc, còn có một cô mang theo mục nát mùi khó ngửi. Khi đã bị nhuộm đỏ cầm máu bao trên hồi, mũ lìn vai ngực cùng trên đùi đã lộ ra dữ tợn đáng sợ vết thương, cũng không khỏi hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hai nơi đều là xuyên qua thương, cho nên phía sau cũng có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương. T. Thật là nghiêm trọng. Thần A. Hắn sao có thể đứng được ở? Mũ lìn không để ý đến trong đình không ngừng tiếng nghị luận, sắc mặt hắn tái nhợt mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, liền ngay cả bị cắt bỏ một nửa sơ mi đều bị mồ hôi ướt nhẹp, lại không người cảm thấy hắn rất chật vật, tay phải hắn chỉ hướng đùi phải chỗ. Quan tòa đại nhân, còn có các vị, nơi này bị bách đạn súng trường đánh trúng, đạn lúc trước tiến vào, từ sau xuyên ra, phía trước chỉ là một cái lỗ nhỏ, phía sau xé mở một cái miệng lớn. Nói, mũ lìn tay phải chậm rãi nâng lên, lần nữa chỉ hướng cái kia khoảng cách trái tim đều không xa vai ngực chỗ vết thương, thanh âm khàn khàn để cao mấy cái để xì bèn. Nơi này là bách chế thức trên súng trường một thước lưỡi lê đâm bị thương, gai nhọn lưỡi đao từ ngực trái tiến vào, phía sau xuyên ra, khoảng cách trái tim cũng không có bao xa. Còn có trên cánh tay trái cắt thương, đây là trận địa trận giáp lá cả thời điểm lưu lại. Nghe tên thiếu úy này sĩ quan kể ra, ở đây người đều cảm thấy loại thương thế này cùng thảm liệt chiến đấu kinh lịch, có thể còn sống sót quả thực là kỳ tích. Mũ Lìn nói một hơi nhiều như vậy, còn muốn duy trì thế đứng, khiến cho hắn hô hấp cũng hơi mang thở, có thể cái kia ánh mắt lại không chút nào biến hóa, nhìn chằm chằm quan tòa cùng trái phải ủy ban thành viên, sau đó siết chặt nắm đấm nhìn về phía lên án hai tên sĩ quan. Thụ những này thương thời điểm, ta Mũ Lìn, Rút, cùng xuất lĩnh binh đoàn thứ 2 đệ tam doanh binh sĩ, tất cả đều chính diện cùng quân địch từ đấu. Hai tên phía lên án sĩ quan nói không ra lời, đã là tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ cũng rất lớn trình độ là bị Mũ Lìn vết thương cùng thời khắc này khí thế giật mình ở quan tòa đại nhân, ta thỉnh cầu chuyển ta binh sĩ tới, không làm cái gì biện hộ, vẻn vẹn biểu hiện ra mỗi một người bọn hắn vết thương trên người. Dù là cuối cùng tội danh thành lập, nhưng đây là một vị anh dũng quân nhân nên có tôn nghiêm. Ta, Mũ Lìn, Rút, lấy một vị quân nhân tôn nghiêm, lấy Jones gia tộc vinh quang cam đoan, binh lính của ta chịu thương, đủ để chứng minh bọn hắn đều là chính diện nên địch dũng sĩ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc, bóc, chuẩn, gỗ lìn, mì nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 04, trên tòa án tiếng súng đệ tam doanh binh sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần không phải thật không động được, sớm tại Mũ Lìn bị thẩm vấn thời điểm, liền đã tự phát chạy đến, tòa án còn tại thương nghị Mũ Lìn tình cầu, gần 70 tên lính liền đã đi tới ngoài đình. Rất hiển nhiên, những binh lính này tinh khí thần cùng ngoài đình hiến binh cùng một chút chưa thấy qua máu trị an binh hoàn toàn khác biệt, mấy chục người đồng thời xuất hiện tại ngoài đình, cho dù không có mang theo súng ống, dưới con mắt phẫn nộ kia khí thế y nguyên làm cho ngoài đình trị an binh khẩn trương không thôi, may mà bọn hắn chỉ là đứng ở bên ngoài cũng không quá kích cử động. Rất nhanh, trong đình quan tòa cùng bộ phận thẩm phán ủy viên sau khi thương nghị, chuẩn bị tiếp nhận Mũ Lìn thỉnh cầu. Theo từng cái đệ tam doanh thương binh xuất hiện tại tòa án, tại bác sĩ cùng y tá trợ giúp bên dưới biểu hiện ra trên người bọn họ vết thương, đồng thời cũng lấy binh sĩ phương thức kể ra bọn hắn gặp phải, binh đoàn thứ 2 đệ tam doanh trải qua tuyệt tử chiến dịch cũng dần dần hiện ra ở tòa án đám người trong đầu. Đây không phải là một trận đơn thuần vì thắng lợi chiến đấu, mà là một trận vì sinh tồn chiến đấu, cuối cùng đệ tam doanh chỉ sống sót 77 tên lính. Chờ đến cái cuối cùng binh sĩ bị đưa ra tòa án, trong đình lại chỉ còn hạ Mũ Lìn một cái bị cáo. Hắn thời khắc lưu ý lấy trong tòa án tình huống, rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận, rất nhiều người giữ yên lặng, cũng có rất nhiều người trên thân bắt đầu xuất hiện bất an. Rút thiếu ý, mặc dù ngươi cùng bộ hạ thương thế cùng sự miêu tả của các ngươi mười phần động lòng người, nhưng là lấy các ngươi một cái không chọn vẹn doanh binh lực, ngăn cản được mấy lần địch nhân tiến công lại có thể rút đi, là có chút quá mức phóng đại. Có khống vương sĩ quan nói như thế, Mũ Lìn nhìn về phía hắn, mặt không đổi, phía trước nói rõ nhiều như vậy, loại nghi vấn này hắn cũng vô pháp hữu lực phản bác, chỉ có thể không nhìn, nhưng lúc này lại có mặt khác thanh âm từ trên khán đài vang lên. Nghe những binh lính kia nói Jones thiếu úy người thương pháp xuất chúng, không biết có thể hay không hiện ra một chút. Mũ Lìn quay người nhìn về phía thanh âm đầu mượn, đó là một cái ngồi ở cạnh phía trước duyên nam tử cao lớn, hắn người mặc thẳng lễ phục màu đen, đầu đội cao mũ dạng, giày da, áo sơ mi trắng, đen lờ, bao tay trắng, còn mang theo một cây thủ trượng, ngũ quan lập rất khuôn mặt bình tĩnh. Một người như vậy xuất chúng tại hoàn cảnh, Mũ Lìn vậy mà tựa như mới phát hiện đối phương, hắn sau khi tĩnh hồn lại đáp lại nói một câu: "Ta đang tiếp thụ thẩm phán. Quan tòa đại nhân, ta hy vọng mở mang kiến thức một chút vị thiếu úy này thương pháp, để xác nhận hắn anh dũng có bao nhiêu trình độ." Nam tử trực tiếp hướng quan tòa đưa ra yêu cầu này, đồng thời căn bản không chờ đối phương trả lời cái gì liền tiếp tục nói chuyện. "Rốt thiếu úy, nếu như ngươi không có đeo súng, có thể hiện trường mượn một chi." Mũ Lìn trong lòng hơi kinh hãi. "Ý của ngươi là ở chỗ này nổ súng?" Nam tử lộ ra dáng tươi cười. "Xem ra ngươi mang theo súng, hẳn là tại cô y tá trên người trong bóp ra kia đi. Mũ Lìn vô ý thức nhìn thoáng qua bao da, sau đó đông nhiên ý thức được, trong tòa án làm sao trở nên an tĩnh như thế, hắn nhìn về phía quan tòa, nhìn về phía những người khác, có nhìn về phía tên kia tân sĩ, có đang thì thầm nói chuyện, có tại chỉnh lý tư liệu, thanh âm lại tựa như đều tương đối xa xôi. Chỉ là không dung Mũ Lìn suy nghĩ nhiều, nam tử kia vừa dứt lời dưới, đông nhiên đưa tay cửa vào túi, sau một khắc liền chỉ lên trời giơ lên, ba cái lóe phản quang ngân tệ bị ném lên trời. Nổ súng. Nam tử thanh âm uy nghiêm truyền đến đồng thời khắc, Mũ Lìn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trực giác vượt trên lý trí, cơ hồ trong nháy mắt đem bàn tay hướng cô y tá phần eo, như thiểm điện từ trong bọc rút ra súng lục cổ quay. Phanh 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 áp xúc ở trong phòng tiếng súng đinh tai nhức óc, trong tiếng súng xen lẫn chính là đạn cùng ba viên ngân tệ thanh thúy tiếng va chạm. Tiếng súng này quá đột ngột, quan tòa ôm đầu núp ở trước sân khấu, rất nhiều người thân thể cũng còn rúc trên ghế, có không ít quân nhân lại được vừa sờ đến chính mình súng lục, mà đang thẩm vấn phán trước sân khấu mặt đất đi, một viên có chút vặn bẹo tiền xu ngay tại xoay tròn, sau đó từ từ khuynh đảo. Tiếng súng dư âm còn tại, Mũ Lìn đã đem thương thả lại bao ra, bên người chỉ ít ba cái hiến binh một mặt khẩn trương cầm súng chỉ vào hắn, trong sảnh tạm thời vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Ba ba ba, ta cho là ngươi nhiều nhất đánh trúng một cái, bắn rất hay. Nam tử vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía trước. Quan tòa đại nhân, tiếp tục thẩm phán đi. Nam tử hơi hận, nhưng thụ thẩm sĩ quan thế mà mang theo thương nhập đỉnh, càng là tại trên tòa án nổ súng, trực tiếp liền đưa tới rối loạn. Quan tòa đại nhân, rốt thiếu ý súng lục nhập đỉnh cũng đương đỉnh nổ súng, xem thường tòa án. Hiến binh là làm cái gì? Vì cái gì không tức vũ khí thụ thẩm sĩ quan? Rốt thiếu ý, ai cho ngươi quyền lợi đương đỉnh nổ súng? Từng tiếng ồn ào chất vấn quấy đến nghiêm túc tòa án ồn ào không thôi. Mũ Lìn nhìn xem nam tử kia, đối phương lại chỉ là ngồi ở kia cái gì cũng mặc kệ, người chung quanh càng dường như hơn không để ý đến đối phương, cái này khiến Mũ Lìn cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng làm cho hắn không khỏi giật một cái miệng, đây là đùa nghịch ta đây. Đông đông đông, quan tòa hung hăng đập mấy lần một truy, thố tử cực kỳ nghiêm khắc. Rốt thiếu ý, ngươi đeo súng ống tiến vào tòa án, còn công nhiên tại trên tòa án nổ súng, nghiêm trọng xem thường tòa án quân sự, xin ngươi mang lên vòng tay, đằng sau tiến vào đình nghị giai đoạn. Chơi thoát. Mũ Lìn buồn bực lại lần nữa nhìn về phía tên nam tử kia, trong lòng minh bạch người này nhất định phi thường đặc thù, hy vọng không phải đơn thuần trò đùa quái đản đi. Rối loạn rốt cục đi qua, Mũ Lìn vết thương trên người đã một lần nữa bị y tá cùng bác sĩ băng bó kỹ, giờ phút này hắn mang theo còng tay ngồi ở trên một chiếc ghế. Đương nhiên, cái kia kinh diễm ba phát súng qua đi, chắc hẳn bây giờ trong sảnh tất cả mọi người sẽ không coi thường hắn. Trong tòa án sao động giống như Mũ Lìn nội tâm sao động, Mũ Lìn tư nhân bao gia cũng bị tạm thời đoạt lại, tại dài rằng giặc chờ đợi đằng sau. Thùng thùng. Quan tòa dùng tiểu mục truy đập nện một châm, để trong đỉnh cấp tốc an tĩnh lại, trên bàn hắn để đó một tờ giấy, hẳn là thảo luận sau tuyên án kết quả. Quan tòa già nghiêm túc mắt nhìn trước bị cáo một hồi lâu, chí ít ở trong lòng, hắn đối với vị này anh dũng thiếu úy có kính ý, bất quá hiện thực không phải đen tức trắng, cũng không phải ngang và dọc. Trầm mặc một lát sau, quan tòa già bắt đầu tuyên đọc kết quả. Binh đoàn thứ 2 đệ tam doanh phòng thủ thất bại, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghe được cái này thời điểm, dưới đỉnh sĩ quan có không ít đứng lên, cũng có một số người có chút nhẹ nhàng thở ra, Mũ Lìn trong lòng căng thẳng lại cũng không kinh hoàng. Hắn đang chờ quan tòa câu nói kế tiếp. Quan tòa liếc qua ngồi ở kia trọng thương thiếu úy, trên mặt đối phương ý nguyên nghiêm túc, không biến sắc chút nào. Nhưng là đệ tam doanh trải qua thẩm tra, đệ tam doanh sát thực tiến hành ngoan cường chiến đấu, xen vào lúc ấy chiến cuộc chỉnh thể nội phản tính, cùng hai phe địch ta thực lực to lớn khác biệt, đệ tam doanh cùng nó trưởng quan Jones thiếu úy chịu tội có thể thích hợp giảm bớt. Nói, quan tòa lần nữa dừng lại một chút, nói ra kết quả cuối cùng. Bản đình đương đỉnh tuyên án, miễn trừ đệ tam doanh lần này chiến dịch vinh dự, đệ tam doanh hủy bỏ biên chế, sắp xếp những bộ đội khác, miễn trừ Jones thiếu úy quân trước, quân hàm xuống làm binh nhì. Quan tòa tuyên đọc hoàn tất, Mũ Lìn vẫn như cũ không núp đích. Trong tòa án nghị luận ầm ĩ lúc này, Mũ Lìn lại chậm rãi đứng lên, lấy hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói lấn át trong đình bộ nào. Quan tòa đại nhân, ta tiếp nhận phần này thẩm phán, sẽ không đưa ra trọng án. Ta nghĩa vụ quân sự niên hạn đã đến, tình trạng cơ thể cũng không thể lạc quan, nhờ vào đó đương đình xin mời xuất ngũ. Xin mời xuất ngũ tại tòa án thẩm vấn hoàn cảnh bên dưới đương nhiên không hợp quy củ, nhưng là đủ gạ tòa án quân sự là có thể giao trách nhiệm bị cáo xuất ngũ. Hiện tại trực tiếp Mũ Lìn chủ động xin mời, đồng thời quân sự chủ quan đều tại. Nếu như tòa án tiếp nhận, quá trình bên trên sẽ càng có hiệu suất. Trong tòa án an tĩnh một chút trở nên ồn ào đứng lên, có người tâm tính nhẹ nhõm, có người tâm tình phức tạp, mà Mũ Lìn cũng thuộc về tâm tính tương đối nhẹ nhõm một cái kia. Giờ này khắc này xin mời, tòa án hơn phân nửa là sẽ đồng ý, mà những cái kia nguyên cáo cũng tuyệt đối sẽ mở rộng đèn xanh. Quả nhiên, quan tòa trầm mặc một lát sau hay là gật đầu, tiếp nhận Jones thiếu úy xin mời. Quân sự thẩm phán kết thúc, Mũ Lìn trong tay nắm lấy một cái tòa án ghi mục phong thư, bị người cẩn thận nâng lên cáng cứu thương, này sẽ hắn không cần thiết chịu tội. Ánh mắt quét về phía trong quan ghế một bên, cái kia một tên hắc phục thân sĩ đứng lên, hướng về Mũ Lìn ngả mũ chào mừng một chút. Chờ đến Mũ Lìn cáng cứu thương được mang ra tòa án, trong đình người cũng lần lượt tán đi. Lần này quân sự thẩm phán kết quả cũng không có kích thích cái gì lớn bọt nước, coi như ngay tại chỗ trên báo chí cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một cái độ dài nhỏ, nhưng đối với Mũ Lìn tới nói, xem như vượt qua một cái đại khảm. Mặc dù xuất ngũ xin mời rất nhanh thông qua được, nhưng dù sao thương thế trên người nghiêm trọng, Mũ Lìn còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đi thuyền về nhà. Chỉ bất quá trong lúc này, hắn cũng phát hiện trên người mình một cái khác chỗ đặc thù. Tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc 20 ngày, Mũ Lìn thương thế đã lấy một cái vượt qua bình thường phạm chủ tốc độ khôi phục được có thể hành động trình độ, mặc dù còn quấn băng gạc, nhưng hắn phát hiện chính mình thụ thương cánh tay trái lực lượng tựa hồ so cánh tay phải còn mạnh hơn, mà trong trí nhớ Mũ Lìn, rốt tựa hồ cũng không phải là một cái thuận tay trái. Thế giới này từng cái phương diện đều lộ ra một loại cảm giác quen thuộc, có đôi khi không khỏi để Mũ Lìn hoài nghi có phải hay không một cái địa cầu thời không song song, nhưng có khác biệt phương diện lại so chỗ tương tự càng nhiều. Nguyên bản thân thể ký ức có không ít lộn xộn chỗ, Mũ Lìn hy vọng có thể sinh hoạt, hy vọng giải thế giới này, nếu như có thể nói, hắn hy vọng trở lại cái kia có mạng lưới có trò chơi nhà. Tòa án thẩm vấn thời điểm chính là đầu tháng 10, thời cổ xưng là Kim Lạc Chi Nguyệt hoặc Nhập Tịch Chi Nguyệt, giờ phút này đến cuối tháng, Mũ Lìn rốt cục độc thân. Trong trứng đồng, Mũ Lìn thu thập xong vật phẩm cá nhân, một cái tay cầm dương hành lý cùng cái kia màu vàng đất bao da, một tấm vé tàu liền đặt ở trên bao da, cấp trên viết tàu công chúa Nịt Xê Giờ, lai thuyền thời gian là 1 giờ chiều. Bên ngoài lều có tiếng vó ngựa cùng xa luân nhấp nhô tiếng vang lên, sau đó một thanh âm truyền đến. Mũ Lìn, dọn dẹp thế nào? Thu thập xong. Mũ Lìn đáp lại một tiếng, một tên sĩ quan từ bên ngoài tiến đến, chính là tên hiến binh kia chuẩn úy. Hắn là trừ đệ tam doanh binh sĩ từ bên ngoài đến thăm hỏi Mũ Lìn số lần nhiều nhất người, tại đệ tam doanh binh sĩ bị sắp xếp những bộ đội khác về sau, liền số hắn tới nhất chịu khó. Chuẩn úy không nói hai lời, chủ động xốc lên Mũ Lìn dương hành lý, người sau thì chính mình treo bao da đi theo ra ngoài. Thời khắc này Mũ Lìn bên trong là sơ mi, tay trái y nguyên do băng gạc nâng lên, bên ngoài thì hất lên một kiện áo khoác màu đen, trên đầu mang theo nhất định mũ giả màu đen, hơi cuộn mái tóc màu nâu chỉnh lý qua, râu ria cũng dọn dẹp sạch sẽ, sáng tỏ trong mắt màu đen mười phần có thần, dáng người cũng tương đối cao gầy. Mặc dù bởi vì thương thế nhìn xem có chút gầy gò, lại hết sức anh tuấn. Bên ngoài chiếc xe ngựa kia cùng một tháng trước đón hắn đi thụ thẩm chiếc kia một dạng, nhưng lần này cưới, Mũ Lìn tâm tính liền dễ dàng rất nhiều, cùng tới đưa tiến bác sĩ cùng y tá cáo biệt đằng sau, theo chuẩn úy cùng nhau lên xe ngựa. Càng đi ở là một cái nước sâu càng lớn, khoảng cách mảnh này quân doanh ước chừng 1 giờ nửa giờ xe ngựa đường xe. Theo xe ngựa không ngừng tiếp cận càng đi ở, chung quanh con đường cũng bắt đầu bận rộn đứng lên, các loại xe ngựa xe đẩy tay trở nên nhiều hơn, khác một bên còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu bốc lên hơi nước xe lửa ngay tại chứa hàng hóa. Nhìn thấy xe lửa, Mũ Lìn đang nhớ tới phồn hoa náo nhiệt thế kỷ 21 địa khu, đồng thời cũng không khỏi nhớ tới trên chiến trường cái kia đáng sợ xe tăng hơi nước. Mũ Lìn, chúng ta đến. Mũ Lìn ánh mắt từ ngoài cửa xe ngựa quay lại đến ngồi đối diện hiến binh chuẩn úy bên trên, sau đó nhìn về phía khác một bên cửa sổ, xe ngựa đã sát bên bến cảng, mà bên ngoài một chiếc cao lớn tàu thủy dừng sát ở nước sâu bên tàu, trên thân thuyền ba cái to lớn ống khói ngay tại bốc lên hơi nước. Mũ Lìn cùng chuẩn úy mở cửa đằng sau cùng một chỗ xuống xe ngựa, cũng đối với hắn lộ ra nụ cười chân thành. Cảm ơn ngươi bọn dốc, còn có, thật xin lỗi. Không cần khách khí. Cũng không cần xin lỗi, ta tin tưởng ngươi là một người anh hùng, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, ta cảm thấy mười phần vinh hạnh. Mũ Lìn không nói thêm gì, tiến lên cùng đối phương tới một cái ôm, cũng vô vô bờ vai của hắn, cái này trẻ tuổi chuẩn úy có anh hùng mộng của mình, bất quá Mũ Lìn không hy vọng hắn chân chính kiến thức đến chiến tranh tàn khốc, chính hắn cũng không muốn gặp lần thứ hai. Tại bờ dọc muốn giúp Mũ Lìn xách vali xách tay thời điểm, Mũ Lìn lại tự tuyệt, mà là dẫn đầu chính mình xốc lên cái dương. Ta đã không phải như vậy suy yếu, yên tâm đi bờ dọc, ta sẽ bình an về nhà. Chuẩn úy cười chào theo kiểu nhà binh, cái này Mũ Lìn rốt tố chất thân thể thật sự là kinh người. Như vậy chúc ngươi trở về thuận lợi, có cơ hội gặp lại. Gặp lại. Chuẩn úy xe ngựa rời đi, Mũ Lìn mới cầm lên dương hành lý quay người đi hướng lên thuyền chỗ. Trong bến cảng không chỉ có tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng có quân hạm, những quân hạm này có bao lấy sắt lá, có hay là chất gỗ, nhưng cũng có bước lên hơi nước sắt thép chiến hạm, trên đó tráng kiện họng pháo để cho người ta không hoài nghi chút nào uy lực của nó. Xuất thế vẽ tàu đằng sau, Mũ Lìn thuận lợi leo lên tàu công chúa Nịt Xê Giờ. Đây không phải một chiếc nhiều xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, thân thuyền to lớn vẽ tàu lợi ích thực tế, khiến cho nó đã dung nạp muôn hình muôn vẻ đại lượng hành khách, cũng chiếu cố vận chuyển hàng hóa công năng. So ra mà nói, Mũ Lìn ăn mặc xem như tương đối thể diện, cho nên gặp gỡ thuyền viên đối với hắn đều tương đối khách khí. Hắn còn có được độc lập phòng khách, mặc dù nhỏ hẹp nhưng lại tư mật. Nhưng Mũ Lìn không có vội vã đi khoang thuyền, mà là tại lên thuyền về sau, đem dương hành lý để ở bên người, cứ như vậy đứng tại bong thuyền mép thuyền nhìn phía dưới bến cảng, cũng nhìn xem phương xa hải dương. Muôn hình muôn vẻ dòng người đi xuyên qua bận rộn bến tàu, hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, lên thuyền xuống thuyền, điệu vang dội thuyền địch minh lên, tàu công chúa Nịt Xê Giờ sắp chạy. Mũ Lìn túi đầu xuống, nhìn về phía bên người bao da, súng lục luân quang an tĩnh ở vào trong bọc, chờ đợi lấy chủ nhân rút ra nó, mà chủ nhân của nó đối với mình tân nhân sinh, cũng tâm thần bất định cùng đang mong đợi. Đợt, bởi vì còn không có đổi ký kết trạng thái, tạm thời đơn chứng A. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ổng, ong, chuẩn, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 05, Hải Dương chi ca. Thế giới này hải dương hoàn cảnh phi thường phức tạp, đại dương chỗ sâu tồn tại thế nhân chưa thăm dò rõ ràng bí ẩn, càng gặp nguy hiểm mà thần bí cấm địa, mọi người chỉ biết là nó ảnh hưởng hay thay đổi hải lưu, ảnh hưởng vô thường hải dương thời tiết. Có nghiên cứu khí tướng học giả căn cứ nhiều năm quan sát khí lưu đi hướng, lại thông qua sinh trưởng tưởng tượng, phát hiện cuối cùng tại địa đồ đại dương chỗ sâu miêu tả ra một cái cự đại khu vực thần bí bản vẽ nhìn từ trên xuống, giống như một cái vĩnh hằng siêu cấp lượn vòng đại khí đoàn. Mà hải lưu ảnh hưởng sẽ chỉ so khí lưu càng lớn, từ đây vòng xoáy lớn thần bí xưng hô lưu hành đứng lên. Hết thảy thuyền biển dương đều sẽ căn cứ khí tướng học suy tính cùng tự thân kinh nghiệm để phán đoán hải lưu, đồng thời sẽ tránh đi vòng xoáy lớn. Tàu công chúa Nịt Xê Giờ do tua bin hơi nước khu động, theo trọng tải tính toán tiếp cận 40,000 tấn, kiến tạo tại hơn 20 năm trước, mặc dù đã không phải là cấp cao nhất xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng dạng này hải dương hoàn cảnh dưới, nặng nghề bình ổn tàu công chúa Nịt Xê Giờ ở trên biển vẫn như cũng là an toàn đáng tin đại danh tử. Mũ Lìn đứng ở trên bong thuyền, gió biển thổi qua giơ lên hắn hơi dài màu nâu thái dương, theo tàu thủy lái rời, càng đi ở trong mắt hắn cũng từ càng ngày càng đẹp đẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Điếu Mú Lìn trở lại ngẩng đầu nhìn về phía trong thuyền, cái kia ba cái to lớn ống khói cùng toát ra hỗn hợp có hơi nước cùng khí thải bạch khí, để hắn không nhịn được nghĩ đến tàu Titanic, mặc dù hắn cũng không cho là chỉ tưởng tượng thôi liền sẽ mang đến vận khí xấu, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chính mình chuyển hướng suy nghĩ. Rời đi đi ở địa khu, cũng làm cho Mú Lìn rời đi chiến tranh, trên tâm lý trở nên thoải mái hơn một chút. Gió lớn lên, thổi đến Mú Lìn mũ xuôi theo bên ngoài tóc bay loạn, hắn coi lại một hồi phương xa đằng sau, rốt cục nhấc lên dương hành lý quay người đi hướng khoang thuyền phương hướng. Đế quốc đủ gạ quốc thổ hình dạng như là một cái hơi có vẻ bất quy tắc dày sừng nhọn, đi ở thì tại nó góc tây nam, tương đương với tại mũi dày vị trí, mà Mũ Lìn nhà ở vào tây bắc dựa vào duyên hải thành lớn Valentinus, cưới lục địa giao thông tương đối rườm rà, kém xa ngồi thuyền hữu hiệu cùng thoải mái dễ chịu. Lấy tàu công chúa tốc độ, tăng thêm tuyến đường lựa chọn nhân tố, muốn đến Valentinus cũng cần 4 ngày tà hữu. Mũ Lìn phòng khách rất nhỏ, một cái giường, một cái cố định bàn đọc sách cùng tủ quần áo, cùng một đầu lối đi nhỏ, không có độc lập phòng vệ sinh. Tàu công chúa bên trên đương nhiên có tốt hơn nhiều gian phòng, chỉ bất quá Mũ Lìn cảm thấy lấy điều kiện của mình, không cần thiết xa xỉ như vậy. Chờ Mũ Lìn từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại lúc sau đã là bữa tối thời gian, hắn từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo khoác sửa sang lại quần áo một chút, sau đó ra khỏi phòng. Hắn ngồi trước thuyền liền hiểu rõ rõ ràng trên thuyền có mấy cái phòng ăn, khoảng cách gần hắn nhất cái kia coi như lợi ích thực tế, tự nhiên cũng có muôn hình muôn vẻ người tiến đến ăn cơm, so với cao cấp phòng ăn ăn tính ngặt dạo, nơi này sẽ càng náo nhiệt, không có nhiều như vậy lễ nghi ước thúc. Còn chưa tới phòng ăn, Mũ Lìn đã nghe được từng đợt càng ngày càng vang lên ồn ào, có hô quát có cười to, lộ ra dị thường náo nhiệt, trong lối đi nhỏ dòng người lui tới cũng càng ngày càng nhiều. Một nữ hài tại phòng ăn một góc cùng đồng dạng tuổi không lớn lắm đồng bạn cười nói, nhìn thấy hất lên áo khoác Mũ Lìn tiến đến, lập tức mừng rỡ, đối với đồng bạn thấp giọng nói: "Thấy không, bên kia cái kia trên thân khẳng định có đáng tiền, hơn nữa thoạt nhìn hành động bất tiện." Ừm, nhìn mười phần tinh thần, nhìn cái kia mang theo hiếu kỳ biểu lộ, đoán chừng là tới này phòng ăn thể nghiệm một chút, chuẩn là kẻ có tiền, muốn đi thử một chút. "Đi." Một nam một nữ một trước một sau đi hướng cửa ra vào, sau đó tốc độ từ từ tăng tốc, lẫn nhau ở giữa bảy biện ra một loại vui đùa ầm ĩ cảm giác. "Ha ha ha ha, đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta." Nữ hải từ chạy nhảy, nam hải ở phía sau tức hồn hển. "Đừng chạy." Cả hai tránh né lấy dòng người lẫn nhau truy đuổi, nữ hải liên tiếp hướng về sau nhìn, nhất thời không quan sát nghiêng đụng phải đúng lúc nhìn qua Mũ Lìn, bị đâm đến một cái lảo đảo, phía sau nam hải từ khác một bên đuổi theo, cũng đụng phải Mũ Lìn. "Ai u, ai nha." Trong toàn bộ quá trình nữ hải túi đầu mang theo dáng tươi cười, nam hải biểu lộ thì là có chút cứng một chút mới đẩy ra, Mũ Lìn vô ý thức tránh đi cánh tay trái, lui về phía sau một bước, nhìn về phía hai người. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý tiên sinh." "Ta cũng vậy, có lỗi với tiên sinh." Nam hải nữ hải không ngừng xin lỗi, Mũ Lìn nghiêm túc nhìn bọn hắn một hồi mới khẽ cười xuống. "Không sao, đi đường cẩn thận một chút, nhiều người ở đây." Nói xong Mũ Lìn liền đi hướng đi đài, mà nam hải nữ hải thì cùng đi hướng về phía phòng ăn bên ngoài, đồng thời rất nhanh quẹo vào một đầu khác không có người nào đường khoang thuyền. Nhìn một chút chung quanh về sau, nữ hải một mặt mong đợi hỏi thăm đồng bạn: "Thế nào? Cầm tới thứ tốt gì?" Nam hải biểu lộ có chút mất tự nhiên: "Ta mò tới một khẩu súng, mà lại ta có loại bị phát hiện cảm giác, lúc ấy trong lòng rất hoảng." "A, được rồi, ăn cơm còn mang theo súng người khả năng tương đối nguy hiểm, hay là đừng trêu chọc." Mặc dù nữ hải đối với nam hải thời khắc này phản ứng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy vừa mới nam tử kia là nàng chọn sai mục tiêu, hai người thoáng bình phục một chút, sau đó thuận cái này đường khoang thuyền đi một trận, sau đó mở ra cửa khoang ra đến một đầu tương đối chật hẹp mạn thuyền bên ngoài, một người rộng không gian bên ngoài chỉ có một đầu tinh tế hàng rào. Thời khắc này thuyền chạy ở trong màn đêm trên đại dương bao la, bên ngoài sóng nhìn có chút lớn, gió lớn thổi nữ hải tóc bay loạn, hai người dọc theo mạn thuyền ghé qua, ngẫu nhiên có thể xuyên tấu qua cạnh trong cửa sổ nhìn thấy một bộ phận trong khoang thuyền tình huống. Hai người đối với tàu công chúa nhìn sệ dở như lòng bàn tay, tại nhìn như vậy đứng lên mười phần nguy hiểm trên mạn thuyền hành tàu cũng không để ý chút nào. Hoa lạp lạp lạp, một cái sóng biển đánh tới, hai người tất cả đều nửa ngồi hạ thân thể, hỗn hợp có tanh nồng bị bọt nước gió biển đập qua, nữ hải là chỉ là đơn giản sửa sang một chút tóc, muốn đứng lên thời điểm, nam hải lại giữ nàng lại. "Thế nào?" Nam hải sắc mặt có chút không đúng, đẩy ra nữ hải một bước, sau đó dựng lên cái im tiếng cẩn thận thủ thế, lại chỉ dùng thuyền khoang thuyền một bên, thuận lấy ngón tay của hắn, nữ hải nhìn về phía bên kia một cái hình tròn cửa sổ nhỏ, sau đó chính là con ngươi có chút khuyết tán. Trong cửa sổ trong khoang thuyền, một nữ hải hiện ra chữ đại bị trói tại một cái bàn lớn bên trên, liền ngay cả đầu cũng có cố định, trên thân không mảnh vải che thân, vẹn vẹn miệng bị nhét vào, nhưng đây không phải cùng một chỗ đơn giản đối với nữ hải xâm phạm phạm tội, tại cái bàn chung quanh vây quanh năm người mặc kỳ quái trường bào, mỗi người che khăn trùm đầu, giơ trong tay một thanh dao nhọn. "Ô, ô." Nữ hải kịch liệt dãy rủa, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng tứ chi bị trói rất chặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Trên mạn thuyền nam hải nữ hải phảng phất nhìn xem một màn kinh khủng tịch cầm, trong khoang thuyền năm người trong tay dao nhọn cơ hồ tại cùng thời khắc đó rơi xuống, phân biệt rơi vào tay chân cùng mi tâm. Ầm ầm, tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến, thiểm điện tại ngoài khoang thuyền sáng lên, dẫn tới ngay tại trong nhà ăn dùng cơm Mũ Lìn cùng không ít người một dạng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng, trong nhà ăn ồn ào âm thanh cũng an tĩnh một chút. Có thể sẽ có một trận báo tố mới tới. Có người ở bên cạnh nói như vậy lấy, cũng có người lập tức nở nụ cười. "Chiếc thuyền này không sợ phong bạo." "Không sai, kính công chúa điện hạ. Ta thích phong bạo." "Ha ha ha ha." Trong nhà ăn lại náo nhiệt lên, Mũ Lìn cũng cười sâm trên mâm bò bít tết, một ngụm liền đem bình thường thân sĩ cần tinh tế cắt nữa 3-4 khối thịt nhét vào trong miệng, sau đó xé một ổ bánh bao sờ sờ trong mâm nước tương sẽ cùng nhau nhét vào trong miệng. Đáng tiếc không có cơm, nước tương này tuyệt, trộn lẫn lấy cơm ăn khẳng định mỹ vị. Bất quá ăn xong một phần này bình thường phân lượng cơm, Mụ Lìn vẫn còn không có no, lại muốn một phần thịt hầm cùng bánh sừng bò bắt đầu ăn đứng lên. Bên ngoài sóng biển tựa hồ biến lớn rất nhiều, những cái kia lắc lư rất nhỏ cảm giác cũng biến thành rõ ràng một chút, trên biển thời tiết biến hóa đến thật nhanh, từ đạo thứ nhất thiểm điện xuất hiện qua về sau, Mụ Lìn một bữa cơm còn không có ăn xong, bên ngoài báo tố đã tới rồi. Đột nhiên, một trận duyên dáng giai điệu chuyển vào Mụ Lìn trong tai, cái này nghe là một loại nữ tử hừ nhẹ giọng hát, trước một trận giọng núi nặng, sau một trận âm điệu cao, nhưng lại tuyệt đối không phải tới từ trong nhà ăn. Loại cảm giác này, giống như là trời tối người yên thời điểm, ở trong phòng nhìn video, nghe được ngoài phòng phương xa hừ tiếng ca. Ừm a thanh âm lần nữa truyền đến, Mụ Lìn cả người giống như bị điện giật, nhịp tim cũng thay đổi nhanh hơn một chút. Rõ ràng tiếng ca cực kỳ ưu mỹ, lại mang cho Mụ Lìn một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi, cái này đã có chút hoang đường, cũng mười phần quỷ dị. Mụ Lìn buông xuống ở trong tay thìa cùng bánh mì, lộc cộc một chút đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh, tất cả mọi người tại hoan thanh tiếu ngữ dùng cơm, tựa hồ không có bất kỳ người nào nghe được tiếng ca kia. Tiếng ca mới đầu rất xa xôi, nhưng sau đó liền cho Mụ Lìn một loại càng ngày càng gần cảm giác, thậm chí để hắn bất an đến sờ lên chính mình sau lưng luôn băng, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía phòng ngăn khoang thuyền cửa sổ cùng trong sảnh những người khác phản ứng. Lúc này, Mụ Lìn đột nhiên nhìn về hướng phòng ngăn lối vào, vừa mới đụng vào hắn cái kia một đôi thiếu niên về tới trong nhà ăn, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, biểu lộ thấp thỏm lo âu, tiến vào phòng ngăn đằng sau mặc dù kiệt lực khắc chế lại như cũ khó mà che giấu. Ừm a lại một trận mới tiếng ca vang lên, phảng phất liền dán tại cạnh thuyền, Mụ Lìn chỉ cảm thấy một cô ý lạnh thẳng bọc chán, trên thân trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Đồng thời, Mụ Lìn trong tầm mắt nam hải cùng nữ hải sắc mặt càng thêm sợ hãi, nữ hải thậm chí một chút liền bưng kín lỗ tai của mình, hai người cơ hồ là bị dọa đến co lại đến phòng ngăn cạnh cửa, cùng trong nhà ăn những người còn lại hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn cũng nghe đến rồi. Cảm giác bất an kia để Mụ Lìn ngồi không yên, hắn sổ sách đều không có kết liền trực tiếp đứng dậy, tay phải kéo một cái khoác lên trên ghế áo khoác sau đem lắc tại đầu vai, sau đó bước nhanh đi hướng cửa phòng bên cạnh nam hải cùng nữ hải. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 06, liệt diễm nở rộ giờ phút này bên kia nam hải nữ hải đã không có trước đó thông dòng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn nhận lấy kinh hãi, phụ cận cũng có người tò mò nhìn bọn hắn, càng có quen biết phòng ăn phục vụ viên hỏi thăm bọn họ tình huống, nhưng hai người đều núp ở bên cạnh cửa nơi hẻo lánh, sắc mặt tái nhợt bịt lấy lỗ tai, trong miệng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh âm thật là dọa người. Ta sợ sệt. Lại tới, thật là gần, rất gần. Bên cạnh phòng ăn một cái phục vụ viên cảm thấy có chút không hiểu đấu, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ nam hải cái trán, trừ sờ đến một tay mồ hôi dịn bên ngoài cũng không có cảm thấy rất nóng. Thanh âm gì? Các ngươi có phải hay không ngã bệnh? Phục vụ viên cùng bên cạnh mang theo hiếu kỳ ngắm nhìn người khác biệt, hắn cùng nam hải nữ hải này quan hệ còn có thể, xem như số rất ít chân chính quan tâm bọn hắn hai tình huống người, hắn đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, một cái so người bên ngoài tiếng nghị luận càng thêm đột xuất thanh âm từ người vây xem truyền ra ngoài tới. Các ngươi nghe được, có phải hay không tiếng ca? Thanh âm này chính là tới gần nơi này bên cạnh Mụ Lìn. Hắn đã nói khẽ với người bên ngoài nói thật có lỗi, sau đó đặt tới nam hải nữ hải trước mặt, thuận tay đưa cho tên phục vụ viên kia một tấm in quốc vương chân dung tiền giấy. Giúp ta tính tiền, đây là ta tiền ăn. Ách, tốt tiên sinh. Tại phục vụ viên vô ý thức tiếp nhận tiền giấy thời điểm, Mụ Lìn đã nửa ngồi tại nam hải nữ hải trước mặt, nhìn xem hai người kinh hoàng ánh mắt lần nữa hỏi một câu. Có phải là không có ca tử, chỉ là một loại hử ca thanh âm? Nam hải nữ hải con ngươi có chút tàn lớn, lực chú ý rốt cục tập trung đến Mụ Lìn trên thân, ngựa khí cũng có vẻ hơi kích động. Ngươi cũng nghe đến rồi. Ngươi cũng nghe đến đúng hay không? Là tiếng ca. Mụ Lìn nhẹ gật đầu. Rất duyên dáng tiếng ca, nhưng nghe lại không hiểu có một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Các ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Mụ Lìn lời nói mặc dù là hướng về phía nam hải cùng nữ hải nói, nhưng thanh âm lại không phải nhỏ khó thể nghe. Bên cạnh những người vây xem cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Tiếng ca. Nơi nào có tiếng ca? Ta không nghe thấy a. Ta cũng là a. Bên cạnh người nhao nhao nghị luận, còn có người nghiêng tai lắng nghe. Dù sao nam hải nữ hải trước đó nói năng lộn xộn còn chưa tính, nhưng từ Mụ Lìn người như vậy trong miệng nói ra lại khác biệt. Bất quá rất hiển nhiên, trừ phong ngăn ồn ào cùng bên ngoài phong bạo cùng thanh âm của sóng biển bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không có nghe được. Trong đó có một người khách nhân nếm thử nghe một lát sau cũng không nghe thấy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hay là không khỏi nói một câu. Xác thực không có gì tiếng ca, bất quá ta ngược lại là nghĩ đến một cái tin đồn. Mụ Lìn vốn đang thấp giọng hỏi đến nam hải cùng nữ hải, hai người chỉ là bịt lấy lỗ tai lắc đầu, sắc mặt hết sức khó coi, mà đang nghe khách nhân kia lời nói đằng sau, Mụ Lìn bén nhạy quay đầu nhìn về phía đối phương. Tin đồn gì, xin ngươi nói rõ chi tiết nói. Khách nhân kia nhìn thoáng qua khoang thuyền ngoài cửa sổ phong bạo, suy nghĩ một chút nói ra. Nửa năm trước tàu hỉ đỉnh tại trong gió lốc mất phương hướng, vốn nên là đi cảng Mã Di, cuối cùng thời điểm xuất hiện đã nghiêm trọng chệch hướng đường thuyền, đến bán đảo lần, người trên thuyền thiếu một non nửa, nói là bởi vì phong bạo nguyên nhân, nhưng cũng có thuyền viên cùng hành khách tại trên báo chí nói nghe được trong gió lốc giai điệu duyên dáng tiếng ca. Người này lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái mang theo mũ săn hiệu tròm râu dài không khỏi thốt ra nói một câu. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói nữ yêu trong biển? Đây là lúc ấy đăng tại trên báo chí, cũng không phải ta nói. Bất quá xác thực dễ dàng để cho người ta đến cái này, nhất là tại loại khí trời này trên biển. Nay sẽ tình huống tựa như là đêm khuya tại thích hợp không khí bên dưới dạng khủng bố cố sự. Lời của hai người nghe được bên cạnh một chút thuyền khách bọn họ có chút run rẩy, ngay cả phòng ăn tiếng ồn ào đều giống như có phản ứng dây chuyền, chỗ gần người xoa xoa tay, người ở ngoài xa phát giác cái kia một mảnh không có âm thanh, cũng vô ý thức ngừng nói chuyện quan sát, dần dần toàn bộ phòng ăn đều yên lặng xuống tới. Đương nhiên, trừ phần lớn người trong lòng run rẩy, cũng có một chút người trẻ tuổi có hiếu kỳ tâm tính, dù sao nữ yêu trong biển nghe đồn mặc dù cũng không tốt, nhưng trong truyền thuyết cũng giảng nữ yêu mười phần mỹ mạo. Nữ yêu trong biển. Mũ Lìn đối với cái này cũng không ảnh hưởng gì, nghĩ đến trước kia cũng không chú ý những này, nhưng hắn lại lập tức ý thức được cái gì, đem đầu vai áo khoác gỡ xuống bày ở trên đầu gối, sau đó dùng tay phải từ trong đo trong túi móc ra một cái cùng loại đồng hồ bỏ túi nguyên hình vật thể kim loại, nhẹ nhàng nhấn một cái nắp liền tự động lật lên. Đây là một cái đồng hồ phương hướng, cũng tức là bản một loại đồ vật, tại chiến tranh trong lúc đó là đủ gạ sĩ quan phù hợp, để quân đội tại chiến tranh bố trí bên trong phụ trợ cam đoan tự thân phương vị. Mà giờ khắc này, đồng hồ phương hướng kim chỉ bắc cùng phòng ngăn quẩy ba phương hướng bảo trì nhất trí, mà quẩy ba phương hướng cũng đúng lúc là mũi tàu phương hướng. Giờ khắc này, bao quát Mũ Lìn ở bên trong, nhìn hiểu đồng hồ phương hướng, đồng thời minh bạch trong đó ý nghĩa người tất cả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thuyền của chúng ta đã chệ hướng đi, nó hẳn là dọc theo vịnh Bồ Đề ạ hướng phía đông bắc đi thuyền. Chuyện khi nào? Vậy nó hiện tại là hướng phía địa phương nào đi thuyền? Không biết, nó tại hướng phương bắc đi thuyền. Phía trước có cái gì? Phương bắc có cái gì? Bên cạnh hành khách tất cả đều hoảng loạn lên, tiếng ca kia giống như hồ tại đáp lại đám người sợ sệt cảm xúc, lại có một trận rõ ràng hừ tiếng ca truyền đến Mũ Lìn trong tai. Mũ Lìn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nhờ vào đã từng trên chiến trường rèn luyện, hắn giờ phút này lộ ra cực kỳ tỉnh táo, cũng có thể khu trừ cảm giác sợ hãi đối với ý thức quá nhiều. Trực giác nói cho hắn biết cái này tám thành là một lần phi phàm sự kiện, hơn nữa là rất có thể uy hiếp được chính mình an toàn tình huống. Tại một hơi nôn tận thời điểm, Mũ Lìn đã đem trên cánh tay trái treo băng vải lách qua cổ gỡ xuống cũng lắp tại trên mặt đất, hoạt động một chút vẫn như cũ quấn lấy băng vải tay trái, sau đó đứng dậy, vung vẩy áo khoác thuận thế mặc vào. Ta muốn đi phòng điều khiển nhìn xem, có cùng nhau sao? Mũ Lìn hỏi như vậy một câu, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới có người đáp lại hắn. Ta và ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Tính cả ta. Nói chuyện nhận một cái là mặc áo lông cùng đai đeo quần người trẻ tuổi, một cái là mang theo một đỉnh quặng lông mũ lơi chai y phục hàng ngày nam tử, còn có một cái chính là cái kia mang theo mũ săn hiệu trỏm râu dài thân sĩ. Ai nhận biết phòng điều khiển? Ta biết. Chúng ta cũng đi. Cái kia hai cái lâm vào trong sự sợ hãi nam hải cùng nữ hải rốt cục thanh tỉnh lại, lần lượt lên tiếng nói chuyện, Mũ Lìn cũng mặc kệ nhiều vậy, một trái một phải đem bọn hắn từ dưới đất cầm lên đến, quay đầu để lại một câu nói liền trực tiếp ra phòng ăn. Nghĩ đến đuổi theo, những người khác tốt nhất tập hợp một chỗ không cần tản ra, ai nhận biết phòng điều khiển. Vừa mới những cái kia nói muốn cùng đi người nhao nhao đuổi theo, cái kia mang theo mũ săn hiệu tròm râu dài càng là tranh thủ thời gian về tới chính mình nguyên bản dùng cơm bên cạnh bàn, cầm lên chính mình thủ trưởng chuôi bạc, sau đó vội vàng đuổi theo đám người mà đi. Nếu quả như thật có nữ yêu trong biển, như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm, dù là không phải, giờ phút này thuyền chệ hướng đi là có thể khẳng định, đi phòng điều khiển xác nhận một chút nguyên nhân cũng không thể gỡ trách nhiều. Mũ Lìn mang theo nam hải cùng nữ hải ở phía trước, những người khác theo sát, một nhóm 8-9 người tại khoang thuyền trong lối đi nhỏ vội vàng đi tới, có địa phương an tĩnh, có địa phương còn có thể nghe được mặt khác thân tàu khoang cùng trong thính đường ồn ào âm thanh. Nhưng bọn hắn sẽ không lần lượt đi cáo chi người khác giờ phút này gặp phải tình huống, vẻn vẹn ở trên đường gặp được người nào thời điểm mới có thể thuận tiện cáo chi một chút thân tàu chệ hướng phương hướng sự thật, từ đó bộ khoang thuyền đi thẳng hướng thân tàu chỗ cao, đội ngũ cũng đã mở rộng đến mười mấy người. Phía trước chính là phòng điều khiển. Ô, ô, rầm rầm, ầm ầm. Tàu công chúa nhìn sẽ dở phòng điều khiển tại chỗ cao điều khiển bong thuyền, ở chỗ này thông hướng phòng điều khiển khoang thuyền trên lối đi, bên ngoài phong bạo lộ ra đặc biệt rõ ràng, nhưng tới đối đầu ứng chính là chung quanh khoang an tĩnh. Bao quát Mũ Lìn ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều có chút khẩn trương, người trước lấy lại bình tĩnh, đem bàn tay hướng chốt cửa, bất quá trước đó, mang theo mũ săn hiệu tròm râu dài thân sĩ lại trước đưa qua một cây thủ trượng. Tiên sinh, ngươi hẳn là sĩ quan A. Cái này cho ngươi, thủ trượng bên trong là một cây làm bằng bạc bằng kiếm, nhẹ chuyển tay chui liền có thể rút ra. Mũ Lìn nhìn đối phương một chút, cũng không chối từ, tay trái tiếp nhận thủ trượng, tay phải nhẹ nhàng vận động chốt cửa đem phòng điều khiển cửa mở ra. Một đám người tại bên ngoài quan sát một chút, bên trong yên tĩnh, trong phòng dầu hỏa ánh đèn có vẻ hơi lờ mờ, thỉnh thoảng sáng lên tiệm điện mới có thể đem phòng điều khiển chiếu lên trong suốt, toàn bộ trong phòng điều khiển có vẻ hơi đứng không, chỉ có một cái người cầm lái đứng tại bánh lái trên đài nắm lấy bánh lái. Tại Mũ Lìn đang muốn bước vào phòng điều khiển thời điểm, bên trái sáng lên tiệm điện chiếu lên trước cửa lôi ra một đầu thật dài bóng người, cơ hồ tại đồng thời, Mũ Lìn trong lòng liền dâng lên báo động. Có người trốn ở cạnh cửa lên. Một giây sau, một bóng người bỗng nhiên lóe ra phòng điều khiển trước cửa, nhưng Mũ Lìn phản ứng so với đối phương càng nhanh, tại đối phương còn chưa kịp giơ tay lên thời điểm, hắn đã hung hăng một cước đạp ra ngoài, lực đạo khổng lồ lại trực tiếp đem người đạp cách mặt đất, sau đó ầm một tiếng đâm vào sau lưng trên bàn điều khiển. Sau đó cơ hồ tại kẻ tập kích trùng điệp đâm vào trên bàn điều khiển cũng hấp dẫn đám người lực chú ý đồng thời, Mũ Lìn đã đột nhiên vọt vào phòng điều khiển, cũng thuận thế bắt lấy kẻ tập kích trên tay rơi xuống một cây súng lục. Khoảng trường dư quang liếc thấy một sát na kia, nương tựa theo chiến trường bản năng Mũ Lìn, liền đã giơ súng đối với trốn ở cửa khác một bên phương hướng bóng đen nổ súng xạ kích. Phanh, 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 ba tiếng súng vang lên so tiếng sấm dọa người hơn, để ngoài cửa một đoàn người tất cả đều ngồi xổm xuống. Mà trong phòng Mũ Lìn đã đè thấp thân thể, một mặt quan sát xung quanh, một mặt lưu ý trước đó bị hắn một cước đạp bay người, lúc này người này chính ôm bụng một mặt thống khổ, tạm thời không thể lập đậy. Mũ Lìn toàn thân ở vào trạng thái phấn khởi, mãnh liệt khẩn trương làm cho hô hấp của hắn đều thở nhẹ. Là một cái từ tàn khốc trên chiến trường xuống sĩ quan, là một cái đối với mình thương pháp có tương đương tự tin của nhân, hắn còn không nghi ngờ cái kia ba phát súng chính xác. Thế nhưng là tại Mũ Lìn xạ kích phương hướng, chỉ có trên vách tường có ba cái cách xa nhau không xa với đạn. Vừa mới chỉ là bóng đen, căn bản cũng không có người. Không, sẽ không, ta không có nhìn lầm. Từ ma một trận duyên dáng giai điệu lần nữa truyền đến, Mũ Lìn tóc gáy trên người đứng lên, thuận tiếng ca phương hướng bay đầu nhìn lại, phòng điều khiển ngoài khoang thuyền, một thân ảnh dán chặt lấy pha lê đang xem lấy hắn. Thân ảnh này là một vị nữ tính, toàn thân mơ mơ hồ hồ, tại trong mưa bao phủ một tầng sương mù, dù vậy, y nguyên có thể nhìn ra được không mảnh vải che thân, đồng thời dáng người khuôn mặt đều mười phần mỹ hảo. Nếu như trên người nàng không có cái kia năm cái dễ thấy lỗ máu, cái này huyết động giờ phút này như cũ tại không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu, như là tơ máu tạo thành mạng nện, đem cái kia một mảnh pha lê đều nhiễm ra một mảnh đỏ ửng. Ừm a nữ tử có chút há miệng, phát ra một trận duyên dáng giai điệu, trong hải dương cũng có tương tự giai điệu tại đáp lại. Nữ yêu trong biển, Mũ Lìn con ngươi có chút tàn lớn, sau đó lập tức co lại nhanh chóng. Hắn nhìn thấy nữ tử kia hướng phương hướng của hắn rôi rôi tay, loại kia cơ hồ phải bắt được hắn cảm giác là mãnh liệt như thế, hắn trong nháy mắt liền hướng về sau nhảy tới, ném rơi súng ngắn đồng thời rút ra chính mình phối thương. Một loại máu và lửa cảm giác nóng dự thuận súng lục liên thông Mũ Lìn toàn thân. Ban cho ngươi, thử vong. Phanh, súng vang lên thời khắc, một vòng liệt diễm nở rộ. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn buộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 07, so hải yêu tà ác hơn à, tại bị luân quang chỉ vào một khắc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi từ nữ tử trong lòng dâng lên, phản phất lại một lần nữa đối mặt tử vong, một tiếng khoa trương thét lên tại Mũ Lìn nổ súng băng lên. Phanh hỏa diễm quang luân phía dưới, họng súng cùng xạ kích phương hướng ma sát ra một đầu mắt thường khó gặp tơ hồng, đã cơ hồ tại cùng một cái trong nháy mắt đánh xuyên nặng nề phòng điều khiển pha lê, đánh chúng vào bên ngoài quỷ dị nữ tử cái chắn. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, Mũ Lìn thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cái kia ngắn ngủi tiếng thét chói tai để hắn cảm thấy phảng phất hai thai đâm vào một thanh dao nhọn, ngay tại lúc này cũng còn ẩn ẩn làm đau, trong thai càng tràn đầy ông ông tiếng vang, đầu óc đều rất giống bị quấy thành một não, để tinh thần hắn hoảng hốt, không cách nào tập trung lực chú ý đối với Mũ Lìn tới nói, từ lúc mở phòng điều khiển môn đạo nổ súng bắn bên trong nữ tử quỷ dị, là liên tiếp phản ứng cùng tâm lý hoạt động, mà đối với ngoài cửa những người kia tới nói, vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền phát sinh kinh tâm động phách sự tình. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng vô pháp sinh ra cái gì kinh hãi cảm giác, bởi vì một tiếng kia thét lên vang lên thời điểm, người ngoài cửa tất cả đều một mặt thống khổ bịt lấy lỗ tai, nam hải nữ hải tử kia càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một hồi lâu đằng sau, ngoài cửa một số người mới bất đau tới. Phản ứng tương đối nhanh lại lá gan tương đối lớn mấy người lúc này mới hành động, lão thân sĩ kia cầm lên trên đất cây súng lục kia, cùng mặt khác hai người trẻ tuổi hốc lưng lại như mèo tiến vào phòng điều khiển. Rốt tiên sinh, ngươi không sao chứ? Bên trong còn có mặt khác kẻ tập kích sao? Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Lỗ tai đều nhanh điếc. Mũ Lìn bình phục chính mình khẩn trương cảm giác, nếu như nói ngay từ đầu hắn đến phòng điều khiển trừ vì mình an nguy cũng có một phần đối với thần bí sự vật hiếu kỳ ở đây, như vậy hiện tại hắn cảm thấy lấy sau nếu như gặp gỡ tương tự sự tình, như không tất yếu liền có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Rất nhanh, phòng điều khiển người tập kích kia đã bị đám người trói lại, bất quá trọng điểm hiển nhiên không phải người này. Hòa hoãn lại, Mũ Lìn cùng mấy người cùng đi đến phòng điều khiển kho ngoài trước cửa, cẩn thận đem cửa khoang mở ra, ngoại môn mưa gió liền rớt vào. Ầm ầm. Trong hắc ám tiệm điện sáng lên, ngoài phòng bong thuyền mưa to như rọi, dầm dầm một mảnh tràn đầy chết xạ lôi quang nước mưa. Cẩn thận một chút, bên ngoài lan can đi, tuyệt đối đừng bị gió xoáy đến đi trong biển, khi đó ai cũng cứu không được ngươi. Tên điếu lão thân sĩ lặp đi lặp lại dặn dò, Mũ Lìn cầm đầu mấy người trẻ tuổi thì cắn răng ra cửa khoang. Mặc dù Mũ Lìn nghĩ là lúc sau phải tận lực trốn xa một chút, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải nhìn xem chính mình nổ súng bắn bên trong là cái gì, càng quan trọng hơn là nếu như đối phương thương mà không chết, tuyệt đối phải mượn cơ hội bổ sung hai phát, một khắc cũng không thể trì hoãn. Báo tố nhìn xem mười phần khủng bố, nhưng phòng điều khiển bong thuyền gió tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, mấy người còn không đến mức thể xác tinh thần bất ổn, bọn hắn từ cửa khoang một bên đi vào một hồi, rất mau tới đến mặt kia bị viên đạn đánh xuyên qua pha lê chỗ gần. Nữ tử kia thi thể cũng không có biến mất, lặng lặng nằm tại pha lê dưới bong thuyền, chỉ là thấy được nàng, tất cả mọi người không nhìn thấy bất che giấu gì, Mũ Lìn cùng bên cạnh mấy người trẻ tuổi đều cảm thấy rùng mình. Nàng, trên người nàng. Rốt tiên sinh. Mẹ. Mấy người trẻ tuổi bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi, khoanh tay núp ở một bên, có còn là mẹ phản chua. Cũng không biết là bởi vì thi thể càng buồn nôn hơn hay là Mũ Lìn động tác càng buồn nôn hơn, mà Mũ Lìn đã ngồi xổm xuống dùng thủ trượng trôi bạc kích thích thi thể, kiểm tra trên người nàng các nơi vết thương. Thi thể ở trên chiến trường thấy cũng nhiều, Mũ Lìn cũng có nhất định sức miễn dịch, nhưng vị dị như vậy thi thể không hề nghi ngờ là lần đầu gặp. Một bên kiểm tra, Mũ Lìn còn một bên giải thích cho bên cạnh người nghe. Trừ cái chán vết đạn là ta đánh, trên người nàng mấy chỗ xuyên qua vết đao đều vốn là có, trên vết thương máu còn tại không ngừng chảy ra, có thể vết thương lại nhìn đã bắt đầu hư thối. Rốt tiên sinh, hàm răng của nàng. Một người nhắc nhở một câu. Mũ Lìn lập tức lấy tay trượng đẩy ra nữ tử bờ môi, phát hiện nữ tử trong miệng răng mặc dù chỉnh tề, nhưng lại lộ ra một loại bén nhọn cảm giác, nhìn xem quả thực âm trầm đáng sợ. Ầm ầm. Thiểm điện lần nữa đem hết thể chiếu lên trong suốt, sau đó Mũ Lìn đông nhiên lại phát hiện cái gì, do dự một chút, hắn đưa tay chạm đến nữ thi sau hai vị trí, vào tay là một loại ẩu tả nhăn mèo cảm giác. "Rốt tiên sinh, nàng là nữ yêu trong biển." Có người hỏi một câu, sau đó ánh mắt thì không ngừng khẩn trương nhìn xem mặt biển. "Nữ yêu trong biển? Ta cũng không rõ ràng." Mũ Lìn trong lòng có chút run rẩy, chính mình cái kia thế kỷ 21 thanh niên linh hồn mang đến đặc biệt tư duy, để hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, hắn ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh biển cả, đè xuống nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Trên thực tế, loại kia quỷ dị tiếng ca cũng không có toàn bộ biến mất, chỉ còn lại loại kia xa xôi tiếng ca, đồng thời trong tiếng ca lộ ra một loại cảm xúc bi thương, ở phương xa bồi hồi một trận đằng sau đang dần dần giảm đi. Trước tiên đem thi thể kéo tới trong khoang thuyền, phòng ngừa bị vọt tới đi trong biển. Tàu công chúa Nịt Sệ Giờ bên trên hư hư thực thực phát sinh án mưu sát, trong phòng điều khiển thuyền viên tập thể mất tích, bị bắt lại kẻ tập kích cái gì cũng không nói. May mà trên thuyền viên cũng không phải là toàn quân bị diệt, chẳng qua là đêm đó trực ban một nhóm kia thuyền viên không thấy, bao quát thuyền trưởng ở bên trong đại bộ phận thuyền viên đều còn tại, cũng cấp tốc tiếp quản sự kiện. Một loạt sự tình rất nhanh liền truyền khắp cả chiếc thuyền, cái kia nữ yêu trong biển nghe đồn cũng theo đó cấp tốc truyền bá ra, sau đó tình thế lại rất nhanh đến mức đến ngăn chặn, bởi vì nữ thi thân phận được xác nhận. Hay là trong nhà ăn kia, Mũ Lìn ngay tại ăn chính mình cơm trưa, hoặc là nói bữa sáng, hắn mới vừa vặn rời giường, đồng thời không muốn ăn chút nào, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tới đây dùng cơm. Trên thực tế tại ngày trước ban đêm đằng sau, hắn liền phát hiện tình trạng của mình ra một vài vấn đề, mất ngủ, đồng thời ngủ thiếp đi cũng không ngừng làm các loại quỷ dị mà kinh khủng ác động, khiến cho tinh thần hắn không phải rất tốt. May mà tại bắt đầu nhấm nháp thức ăn ngon thời điểm, Mũ Lìn tâm tình cũng đạt được tương đương thư giãn, nguyên bản chẳng ra sao cả khẩu vị cũng dần dần mở ra. "Rốt tiên sinh, ngươi rượu đỏ." Một tên nữ viên vì Mũ Lìn đưa lên một bình rượu đỏ, người sau sửng sốt một chút, nhìn về phía cái kia mang theo dáng tươi cười phục vụ viên. "Ta không có điểm rượu đỏ. Đây là lão bản đưa cho ngươi, không ghi tạc trên giấy tờ, chúc ngươi dùng cơm vui sướng." Phục vụ viên xa thân mật giúp Mũ Lìn mở ra rượu đỏ, cũng vì hắn rót một chén, sau đó chúc phúc một câu mới rời khỏi. Bất luận là đã từng Mũ Lìn hay là Lý Tu, đều là không thích uống rượu, bất quá này sẽ cho dù là lễ phép, cũng phải lướt qua liền tôi một chút. Trong lòng đầu đen rau muốn một câu đồng thời, Mũ Lìn nhấc lên chén rượu hướng quẩy ba phương hướng thăm hỏi một chút, sau đó hơi ngửa mặt bộ, chỉ dùng bờ môi đụng một cái rượu đỏ liền để xuống cái chén. Dù sao những cái này đẹp đẽ quý tộc uống rượu một ngụm so một ngụm nhỏ. "Rốt các hạ, cha ra được, cha ra nữ yêu kia, không, là nữ thi kia thân phận." Một người trẻ tuổi chạy chậm đến tiến vào phòng ăn, rất mau tìm đến Mũ Lìn vị trí, vừa hô bên cạnh hướng phía bên kia đi qua, Mũ Lìn đặt dĩa xuống nhìn về phía đối phương, là cùng hắn đi ra khoang thuyền nghiệm thi người trẻ tuổi một trong. "Là thân phận gì?" Người trẻ tuổi có chút thở hổn hển lấy ở bên người Mũ Lìn đứng vững, hiển nhiên là đắc đạo tin tức trước tiên tìm tới. "Hô, hô." Nữ tử kia là Cảng Đi ở lên thuyền, là một tên may vá nữ nhi, giống như không có đồng bạn, ở tại tầng dưới khoang thuyền phòng 313, vụ án phát sinh trước trạm vạng tối còn có người thấy được nàng. "May vá nữ nhi, nói như vậy thật không phải là nữ yêu trong biển a? Ai u trước đó có thể làm ta sợ muốn chết." đúng vậy a, không phải nữ yêu liền tốt. Cái kia mất tích thuyền viên đâu? Khả năng chính là bọn hắn làm được án." Người chung quanh người nghị luận ầm ĩ, Mũ Lìn lại cau mày, nhưng vẫn là lập tức đối người tới gửi tới lời cảm ơn. "Cảm ơn ngươi đến nói cho ta biết." Người trẻ tuổi đối mặt Mũ Lìn lộ ra rất hưng phấn, mặc dù đối phương nhìn cũng không so với hắn lớn, nhưng cùng đối phương nói chuyện lại làm cho người trẻ tuổi có loại vinh hạnh cảm giác. "Không cần khách khí, ta lại đi hỏi thăm một chút, có tin tức liền đến nói cho ngươi." "Ách, tốt." Người tuổi trẻ tính tích cực vượt qua Mũ Lìn tưởng tượng, lập tức có chạy trước rời đi, để Mũ Lìn có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn tâm tình lại trở nên có chút nặng nề. Cái kia thụ hại nữ hải quả nhiên không phải thật sự hải yêu, hoặc là nói, còn không có biến thành thật hải yêu. "Đúng vậy, Mũ Lìn cho là, cái này tuyệt không phải vẹn vẹn đồng dạng án mưu sát cùng mất tích án, giao phong ngắn ngủi cùng nữ hải trên người một chút biến hóa căn bản không thể dùng lẽ thường để giải thích." Tại Mũ Lìn tương đối to gan phỏng đoán bên trong, đêm hôm ấy, càng giống là nữ hải kia, hoặc là nói nữ hải thi thể ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, có phải hay không biến thành hải yêu không biết, nhưng khẳng định là một loại nào đó không rõ đồ vật. Mà thúc đẩy kia đáng thương nữ hải phát sinh loại biến hóa này, chưa hẳn vẹn vẹn trong biển lực lượng thần bí, càng có rất lớn người vì nhân tố. Mũ Lìn siết chặt dĩa ăn trong tay, trong đầu hiện lên nữ hải kia trên thi thể mấy chỗ nửa hư thối lợi khí xuyên qua thương. Trên thuyền này, có so nữ yêu trong biển tà ác hơn ra hỏa. DS, cảm tạm giáo minh chủ khen thưởng, cũng cảm tạm mọi người khen thưởng cùng bỏ phiếu ủng hộ, rốt cục đổi ký kết trạng thái a, cách lâu như vậy mới lặng lẽ meo meo mở sách, còn lịch trào lưu mở như thế ít lưu ý tiểu chúng đề tài, mỗi một phần duy trì đều rất trọng yếu, cảm ơn mọi người. Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 08. Mộng cảnh hay là ảo giác không thế nào thích uống rượu. Mũ Lìn giờ phút này cũng cầm chén rượu lên lướt qua liền thôi một ngụm, hương vị thật cũng không hắn tưởng tượng đến đắng như vậy, tựa hồ vẫn rất thuần hậu, nhưng tuyệt đối không phải hắn ưa thích hương vị, cùng so sánh hắn hay là càng ưa thích khoái lạc thủy. Bất quá nghĩ đến hai ngày này chính mình một mực nghỉ ngơi không tốt, Mũ Lìn hay là lại uống một chút, toàn bộ làm như lúc chợ ngủ. Mặc dù tàu công chúa Nịt Sệ Giờ ngắn ngủi chạy hướng đường thuyền, nhưng đối với toàn bộ hành trình ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, không ra ngoài ý muốn khác mà nói, thuyền sẽ ở ngày mai ban ngày đến cảng Vã Lẹn Tinos. Mũ Lìn tạm thời không muốn xâm nhập đi quản trên thuyền chuyện, trên thuyền phần tử nguy hiểm vẫn là chờ thuyền cập bờ về sau giao cho Vạ Lẹn Tinos cục cảnh sát đi, những này tràn ngập không rõ sự tình đối với hắn hiện tại tới nói có chút nguy hiểm. Đây là một cái cựu thế giới, một cái không giống với thế kỷ 21 linh hồn trong ấn tượng cựu thế giới, đây là một cái tại người bình thường ánh mắt bên ngoài chân chính tồn tại rất nhiều thần bí sự vật cựu thế giới, thật nhiều phi phàm thần kỳ sự tình, cũng tuyệt đối tồn tại rất nhiều quỷ dị cùng nguy hiểm. Đây là Mũ Lìn trong lòng suy đoán, cũng là hắn đối với mình nhắc nhở, để hắn hiểu được chính mình cần hành sự cẩn thận. Đương nhiên, nếu như Valentinus thám tử muốn tìm hắn hỏi thăm gì gì đó, Mụ Lìn hay là sẽ biết gì nói nấy, đồng thời cũng sẽ nhắc nhở đối phương, cái kia hai cái nghe được tiếng ca thiếu niên khẳng định biết cái gì, chí ít so với bọn hắn nói những cái kia muốn bao nhiêu, mà trước đó, Mụ Lìn sẽ không quá nhiều biểu hiện mình. Trên thuyền trước mắt phản bác kiến nghị kiện điều tra 10 phần có hạn, mà Mụ Lìn cũng minh bạch những ác đồ kia giấu rất sâu, đồng thời có thể sáng tạo ra loại kia quỷ dị đồ vật ra hỏa, bản thân không phải là người thường, Mụ Lìn thậm chí hoài nghi Valentinus cảnh sát phải chăng có năng lực tiếp quản vụ án này. Chỉ là bởi vì trước đó tòa án quân sự bên trên nhìn thấy người kia, để Mụ Lìn tin tưởng, tại đủ gạ phía quan phương phương diện rất có thể tồn tại có thể ứng đối tình huống tương tự người, mà Valentinus làm đế quốc Tây Bộ duyên hải trọng yếu thành phố lớn, các phương diện cũng sẽ không quá rất lại phía sau. Như thế suy tư, Mụ Lìn đã xâm trong mâm cuối cùng một khối khoai tây, hôm nay hắn ăn vẹn vẹn khoai tây xối nước thịt, ai cũng không có khả năng mỗi ngày ăn bò bít tết, nhất là lần trước nóng lòng tính tiền, cho một tấm đại diện giá trị tiền giấy, đối phương thế mà không có cho hắn trả tiền thừa, tưởng rằng Jones tiên sinh cho tiền và sao. Nghĩ đến cái này Mụ Lìn liền một trận ảo não. Lại nói, hai người bọn họ tựa hồ là cố ý tại tránh đi ta, hoặc là nói là trốn đi. Mụ Lìn nhai nuốt lấy cuối cùng một khối khoai tây, một bên dùng còn lại một chút bánh mì thổi mạnh trên mâm nước thịt, một bên bốn phía nhìn một chút, không thể nhìn thấy nam hải kia cùng nữ hải, nhưng bọn hắn cũng không phải là mất tích, chỉ là giảm bất lộ diện số lần, điểm này thông qua phòng ăn phục vụ viên liền có thể xác nhận. Mụ Lìn nuốt nuốt dưới trán của chính mình vị trí, làm dịu tự thân buồn ngủ cảm giác, mới xoa nhẹ một hồi hắn liền dừng động tác lại, bởi vì chung quanh giữa lúc bất chi bất giác trở nên mười phần an tĩnh. Lạc 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 lạc, lạc 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 lạc. Một loại cũ kỹ tấm ván gỗ kéo kẹt âm thanh truyền vào Mụ Lìn trong tai. Phản phất thân tàu bong thuyền không chịu nổi gánh nặng, Mụ Lìn từ từ mở mắt, chung quanh thuyền khách bọn họ tại trong mắt phản phất trở nên cực kỳ mơ hồ cũng mười phần xa xôi, càng giống là từng đoàn động tác chậm rãi mơ hồ sát thái, bên kia tựa hồ có phương xa hoan thanh tiếu ngữ, nhưng mình thân ở hoàn cảnh lại an tĩnh quỷ dị. Mụ Lìn trên người nổi da gà liên miên nâng lên, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn xem hết thảy chung quanh, phòng ngăn sức mặt trở nên cực kỳ cổ xưa, sơn từng mảnh chốc ra, cái bàn rách nước, trong bàn ăn tràn đầy cho bụi cùng vết bẩn. Lạc 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 lạc. Tấm ván gỗ không chịu nổi gánh nặng thanh âm lần nữa truyền đến, Mụ Lìn tìm theo tiếng nhìn lại, đỉnh đầu tấm ván gỗ có chút rủ xuống biến hình, đồng thời biến hình trình độ còn tại tăng thêm. Lạc 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 lạc. Dưới chân phòng ngăn sàn nhà từng cái địa phương cũng có chút hở ra, phản phất có thứ gì dưới sàn nhà nhúc đích. Thê, hô. Thê, hô. Mụ Lìn hít sâu lấy, tay phải vươn vào áo trong ngực mò tới luân quang, hơi lạnh kim loại xúc cảm mang cho trong lòng của hắn một chút yên ổn, nhưng quỷ dị không khí lại mang đến càng lớn cảm giác đè nén. Mụ Lìn ánh mắt đông nhiên nhìn về phía khoang thuyền cửa sổ, một mảnh bóng đen sẽ qua, cổ xưa trên pha lê, cho bụi bị ma sát ra một cái vặn bẹo hình dạng, phản phất vừa mới có đồ vật gì liền gục ở chỗ này. Tới đi, có lá gan ngay tại trước mặt ta hiện thân. Trong miệng một trận gầm nhẹ, Mụ Lìn biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo một loại tàn khốc cảm giác, phản phất còn đưa thân vào trên chiến trường liệt diễm viên nào kia, thân thể của hắn căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều tùy thời ở vào trạng thái bộc phát. Tại Mụ Lìn tinh thần cao độ khẩn trương thời khắc, cụ nát quang thuyền bắt đầu khuyết đại tầng trên tầng sát thái, trung quanh dần dần trở nên ồn ào đứng lên, tiếng cười, nói chuyện với nhau âm thanh, tiểu hai tiếng kêu to, bộ đồ ăn va chạm giòn vang đều nhao nhao truyền vào Mụ Lìn trong tai, người cũng lập tức thanh tỉnh lại. Anh ơi, ôi, ôi, nhẹ nhàng thở hào hẹn, Mụ Lìn phát giác tay của mình y nguyên nâng cái chán, lấy ra khăn ăn, lau đi trên mặt mồ hôi mịn, trên người nổi da gà thì còn chưa kịp tiêu tán. Mụ Lìn nhìn về phía trung quanh, hết thảy đều là như vậy có nhiệt độ, lại là mộng sao? Hoặc là nói ta sinh ra ảo giác? Vẫn rất chân thực a. Hai ngày này Mụ Lìn thường xuyên làm ác mộng, một đêm phải làm cho tốt mấy cái, ngắn ngủi mà quỷ dị, giống vừa mới loại kia cũng không phải không có tương tự, nhưng không có lần này cảm xúc sâu như vậy, phảng phất thân lâm kỳ cảnh, lại càng không biết là ngắn ngủi mộng cảnh hay là ảo giác. Chỉ bất quá bất luận mới vừa rồi còn trước đó, tại loại này mộng cảnh giống như trong cảm giác, Mụ Lìn mặc dù cực độ khẩn trương, nhưng cũng không có cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, chí ít không có cảm nhận được hướng về phía hắn tới nguy hiểm. Có phải hay không bởi vì hại yêu án? Mụ Lìn không khỏi như thế đi hoài nghi, nhưng lại không cách nào xác định, bởi vì hắn một lần đều không có mơ tới qua hải yêu, cũng không có nghe được tiếng ca. Rốt tiên sinh, ngươi thế nào? Tên địa ân cần nhân viên phục vụ nữ lần nữa đi tới Mụ Lìn bên người, phát giác được sắc mặt hắn không quá còn, lập tức lo lắng hỏi thăm về tới. Mụ Lìn đã hòa hoãn cảm xúc, đối với nữ tử khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, hơi mệt chút, tính tiền đi. Ngày mai thuyền liền sẽ đến cảng, Mụ Lìn đã biết đằng sau một chút nội tình ăn bài, tại tàu công chúa Nịt sẽ dở đến cảng Valentinus thời điểm, sẽ cấm chế tất cả hành khách cùng thuyền viên xuống thuyền, cũng thông chi Valentinus cục cảnh sát đến đây. Thuận lợi sẽ là dạng này, chỉ bất quá trên thuyền cũng có thân phận tôn quý địa vị cao thượng người, an bài có thể hay không hữu hiệu chấp hành là ân số. Mụ Lìn rời đi phòng ăn, về tới gian phòng của mình, dù là rất có thể sẽ làm ác mộng, hắn cũng phải đi ngủ, dù sao hắn hiện tại đã ra khỏi hai cái không tính rõ ràng mắt của thầm, ban đêm lại thế nào nằm mơ cũng chỉ có một chút thời gian ở vào trong giấc ngủ. Trên chiến trường dưỡng thành Mụ Lìn bây giờ thân thể thói quen, dù là vào ở linh hồn mới cũng sẽ không đánh tan, lại khắc nghiệt hoàn cảnh cũng muốn khiến cho chính mình cam đoan nhất định thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua khoang thuyền pha lê chiếu vào, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống Mụ Lìn trên khuôn mặt, lông mi của hắn giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Ôi a, Mụ Lìn ngáp một cái, lại hướng bên trong lật ra cái nghiêng người, để ánh nắng chiếu không tới mặt mình. Tối hôm qua ngủ được ngoài dự liệu tốt, cũng thật to hòa hoãn hắn tâm tình khẩn trương. Cái này một nằm ì, Mụ Lìn liền khiêng một chút cảm giác đói bụng, trực tiếp lại đến trạm vào tối. Tàu công chúa Nịt Sệ Giờ vốn nên ở chính giữa chưa đến cảng Valentinus, bởi vì ở giữa chạy hướng đường thuyền, cho nên tiếp cận Valentinus thời điểm đã là trạm vào tối. Valentinus phụ cận hải vực thời tiết nguyên nhân, đã sớm không nhìn thấy mặt trời, trên mặt biển còn dâng lên mênh mông sương mù. Điếu, thuyền tiếng còi hơi 10 phần vang dội, đem phảng phất muốn đem trước đó mất ngủ đều bù lại cứu cực nằm ì Vương Mụ Lìn cho một chút đánh thức. Hắn chống đỡ thân thể từ trên giường đứng lên, vừa trà xoa bóp một cái tóc của mình, một bên nhìn về phía khoang thuyền ngoài cửa sổ. Trên mặt biển tràn ngập một tầng sương mù, phương xa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có ánh sáng mông lung xuyên thấu sương mù quét tới. Valentinus hải đăng, thuyền muốn tới cảng. Điếu, giống như là tại đáp lại Mụ Lìn suy đoán, tàu công chúa Nịt Sệ Giờ vang dội tiếng còi hơi lần nữa truyền đến. Valentinus, tòa này Mụ Lìn, rốt xuất sinh cùng trưởng thành địa phương, đối với lúc này Mụ Lìn tới nói, lại là quen thuộc vừa xa lạ, trong trí nhớ những hình ảnh kia cũng là có khắc sâu có mơ hồ, có đôi khi càng giống là từng chàng nhìn qua ghi chép phim. GS, hôm nay bắt đầu xong càng a, cố sự còn xa không có triển khai. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 09, cùng nghĩ không giống với mặc dù biết tàu công chúa Nịt Sệ Giờ cập bờ sau khẳng định có một loạt điều tra chương trình đang chờ nó, nhưng Mụ Lìn hay là lập tức rời giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem quần áo cùng rửa mặt dụng cụ gấp lại cùng thu nạp chỉnh tề, lại tất cả đều thu nhập chính mình trong dương hành lễ, sửa sang lấy còn lại vụn vặt sự vật, tiếp lấy rất nhanh dẫn theo dương hành lý của mình rời khỏi phòng. Khoang thuyền trên lối đi nhỏ, cùng Mụ Lìn có cùng loại động tác không ít người, top 5 top 3 đất có người dẫn theo hành lý ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống thuyền trèo lên cảng. Rốt tiên sinh, ngươi là hôm nay xuống thuyền sao? Có người nhiệt tình chào hỏi mới ra khỏi cửa phòng Mụ Lìn, hắn nhìn lại, phát hiện là chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, hẳn là ngày đó cùng đi phòng điều khiển người trẻ tuổi một trong, bất quá cũng không biết tên họ của đối phương. Ừm, ngươi cũng vậy sao? Mụ Lìn hướng về đối phương lên tiếng chào hỏi công phu, người tới đã đến trước mặt. Ta muốn tới kế tiếp bến cảng mới có thể xuống thuyền, nhưng dự định đi Valentinus nhìn xem, dù sao nơi này là thành phố lớn đâu. Đúng, ta giúp ngươi xách hành lý đi, dù sao tiên sinh bờ vai của ngươi còn có thương. Không cần, ta đã gần như khỏi hẳn, mà lại ta cũng không cần tay trái xách hành lý, cùng đi đi liền tốt. Mũ Lìn khách khí cự tuyệt hảo ý của đối phương, trên thực tế tay trái thương còn chưa xong toàn khôi phục, nhưng hắn tay trái thực tế lực lượng còn muốn thắng qua tay phải. Đối với Mũ Lìn mời, người trẻ tuổi phi thường vui lòng, vị này Jones tiên sinh làm xuất ngũ sĩ quan, bản thân có được xuất chúng khí chất cùng hơn người đảm phách, rất dễ dàng dẫn tới người khác, nhất là đêm hôm đó cùng một chỗ hành động người sùng bái, mà lại đối phương vẫn còn tương đối bình dị gần gũi. Hai người tán gẫu đi vào trên dưới khách bong thuyền chỗ, ván cầu thang đã sớm mắc không tốt, đông đảo thuyền khách cùng thuyền viên, bất luận là tới mục đích hay là còn tại trên đường, đều dự định xuống thuyền đi Valentinus đi dạo, cho nên nơi này đã sớm đầy áp người. Chuyện gì xảy ra? Mũ Lìn đến nơi này đằng sau liền hơi sững sờ, sau đó lập tức dẫn theo hành lễ bước nhanh hướng về phía trước chạy chậm. Rốt tiên sinh, chờ ta một chút. Không phải hẳn là phong tỏa thuyền sao? Không phải hẳn là tất cả mọi người tạm thời không có khả năng xuống thuyền sao? Vì cái gì giờ phút này ở trong mắt Mũ Lìn, trên hai đạo ván cầu thang đều có người tại hạ thuyền? Nhường một chút, nhường một chút. Thật có lỗi, nhường một chút. Mũ Lìn trong miệng không ngừng lặp lại lời ấy nấy, tay phải để cử dương hành lý, tay trái thì trực tiếp đem cái mũ của mình bổ xuống, thân thể tìm đúng các loại khe hở hướng phía trước ghé qua, nếu là nhân viên chen chúc liền trực tiếp dùng man lực chen đi qua, rất nhanh liền đến khá cao vị trí. Một chút thuyền viên đang phụ trách khai thông hành khách xuống thuyền, lúc này một người trong đó chính nhân cần vì một tên thân sĩ dẫn theo hai cái tay cầm dương hành lý. Charlie tức sĩ, ngươi trước hết mời. Tên kia thân sĩ nhẹ gật đầu, dẫn theo gậy chống của chính mình xuống thuyền, phía sau thuyền viên dẫn theo dương hành lý đi theo, mặt khác rất nhiều hành khách thì chen tại bên cạnh chờ lấy, chờ một chút đặc quyền giai tầng đi xuống trước, những người khác mới như là trướng nổ cá mọi đồ hộp một dạng chen hướng bán cầu bậc thang. Chờ một chút, chờ một chút. Mũ Lìn dẫn theo dương hành lý vượt qua đám người, cũng mặc kệ chúng quanh hành khách đối với hắn các loại bạch nhãn cùng chửi rủa, cưỡng ép đi tới gần phía trước vị trí, mà trước đó người trẻ tuổi kia thì không thể đuổi theo, sớm đã bị chen lấn tìm không ra bắc. Ngươi là? Thuyền viên bên trong rất nhiều người không biết Mũ Lìn, nhưng người sau cũng không muốn làm cái gì tự giới thiệu, trực tiếp chất vấn. Vì cái gì lập tức liền thả hành khách xuống thuyền? Valentinus cảnh sát đâu? Trên thuyền vụ án làm sao bây giờ? Hung thủ xuống thuyền làm sao bây giờ? Ngay tại xuống thuyền người có quay đầu nhìn một cái mép thuyền rối loạn cũng không chút nào để ý tiếp tục đi xuống, mà lên đầu thuyền viên thì cảm thấy Mụ Lìn quá căng thẳng. Hung thủ, tiên sinh, hung thủ kia đã bị bắt lại nha, chúng ta cũng đã phái người thông tri Valentinus cảnh sát, chẳng mấy chốc sẽ đem hung thủ giao cho bọn hắn. Đang nói, thuyền viên nhìn thấy lại có tôn quý hành khách tới, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mặt hệ ảo phu nhân, mời tới bên này. Bên cạnh những khách nhân, phát huy ra phong độ thân sĩ, xin cho nhường lối. Mũ Lìn sắc mặt khó coi, nhìn xem dưới thuyền đã lần lượt đi đầu xuống thuyền những người kia, không có làm ra cái gì ngăn tại xuống thuyền miệng quá kích cử động, mà là theo đám người cùng một chỗ là tên kia tôn quý mặt thẻ phu nhân nhường đường ra. Bất luận là thế kỷ 21 chỗ làm việc cạnh tranh hay là mới kết thúc không lâu tàn khốc chiến tranh, đều khiến cho Mũ Lìn cũng không phải là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, cung cấp tốc minh bạch tình huống dưới mắt, nhận rõ hiện thực, cũng nhận rõ chính mình. Ha ha, Mũ Lìn giống như chảo phúng đến cười cười, lười nhác xen vào nữa. Chỉ là ánh mắt vẫn là không nhịn được quét về phía dẫn đầu xuống thuyền những người kia, cảm khẩu xương mù khiến cho phía dưới có chút mông lung, xe ngựa ánh đèn dừng lại rời đi. Như là đã đẩy ra gần phía trước vị trí, Mụ Lìn cũng không có trở về một lần nữa xếp hàng ý tứ, rất nhanh, hắn cứ dựa theo hiện tại trình tự xuống thuyền. hai chân đặt chân cảng Valentino mặt đất, trong sương mù lạnh ý xâm nhập tới, cũng mang cho Mụ Lìn một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Quay đầu nhìn xem tàu công chúa Nicéser, con kiến một dạng hành khách còn tại không ngừng dồn xuống đến. Hắn chưa từng phát hiện trên chiếc thuyền này hành khách dĩ nhiên như thế dày đặc, rõ ràng trước đó hải yêu sự kiện thời điểm cảm thấy đặc biệt trống trải quỷ dị. Mặc dù mới là trạm vào tối, nhưng bởi vì sương mù trời quan hệ, bến cảng đã có vẻ hơi lờ mờ, các nơi đèn khí ga cũng đã mở ra. Mụ Lìn còn không có di động, mà các hành khách thì lần lượt vượt qua hắn, có vội vã về nhà, có thì phải thừa cơ đi dạo chơi, có thì chịu đủ trên thuyền đồ ăn, muốn đi vạ lẹn tín ở tòa thành thị lớn này ăn thật ngon một trận, mà sau lưng tàu công chúa Nicéser sẽ ở bỏ neo hai ngày sau xuất phát tiến về điểm cuối cùng bến cảng hoàng gia. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi tại cách đó không xa dừng lại, cửa xe mở ra, xuống mấy người mặc đồng phục người cùng mấy người mặc thường phục người. Đây là Valentinus cục cảnh sát thám tử cùng nhân viên cảnh sát, mà Mũ Lìn con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên trong một cái thám tử, mà tên kia thám tử cũng rất nhanh phát hiện hắn. Thám tử tướng mạo cùng Mũ Lìn giống nhau đến mấy phần, nhưng so Mũ Lìn lộ ra càng thành thục hơn một chút, đồng thời giữ lại ngắn ngủi sợi râu. Hai người sững sờ nhìn nhau vài giây đồng hồ, thám tử trên mặt biểu lộ hóa thành một mảnh kinh hỉ, bước nhanh hướng phía Mũ Lìn đi tới. Mũ Lìn, người trở về rồi. Mũ Lìn tưởng tượng qua mấy lần cùng trong nhà người gặp mặt chẳng cảnh, luôn cảm thấy sẽ có các loại ngăn cách, nhất là cùng ca ca của mình. Nhưng giờ này khắc này, nhưng trong lòng có một loại tâm tình kích động dâng lên. Trước kia Mũ Lìn dù là dưới loại tình huống này cũng nhiều lắm là lãnh đạm đáp lại một câu, nhưng bây giờ Mũ Lìn tại hơi do dự đằng sau, trực tiếp giang hai cánh tay ra. Gio, ta trở về. Khi nhìn đến Mũ Lìn động tác đằng sau, Gio chỉ là hơi sững sờ, lập tức dùng sức cùng Mũ Lìn ôm nhau, dùng sức vỗ Mũ Lìn phần lưng. Ha 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 ha, ngươi cái tên này hiện tại cường tráng nhiều, làm sao không nói trước biết thư nói cho ta biết. Bất quá trở về liền tốt, lão bạc sẽ cao hứng hỏng. Cảm thụ được đệ đệ này hữu lực hai tay, luôn luôn lanh khốc Gio cũng lộ ra hết sức kích động, sau đó quay người hướng phía đồng nghiệp của mình hô hào. Nhìn, đây là đệ đệ của ta Mũ Lìn, hắn là tiền tuyến chiến trường quân nhân, có phải hay không giống như ta anh Tuấn? Ha 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 ha, Mũ Lìn trở nên bền chắc. Ta đều không nhận ra được. Không so sánh trước có biết hay không Mũ Lìn, mà các nhân viên cảnh sát cùng thám tử đều sẽ cho Gio mặt mũi này, là huynh đệ hai trùng phùng chúc mừng. Thân tình cảm giác để Mũ Lìn tại cái này rét lạnh sương mù trời bến cảng cảm nhận được ấm áp, bất quá hắn nhìn xem ca ca của mình, nhìn lại sau lưng tàu công chúa Nicéser, đánh gậy đối phương hưng phấn. Gio, ngươi là vì tàu công chúa vụ án tới a? Đúng vậy à, có thuyền viên đến cục cảnh sát cáo chi nói trên thuyền ra án mạng, còn có người mất tích, bất quá hung thủ đã bắt được, cũng chính là đi cái chương trình đem người mang về cục cảnh sát mà thôi. Mũ Lìn khẽ lắc đầu. Vụ án này so ngươi nghĩ đến muốn phức tạp, hung thủ thật sự chỉ sợ sớm đã xuống thuyền, bắt lấy cái kia vẹn vẹn cái đi đi thôi, mà lại cái kia bị hại nữ hài vậy. Ha ha, chuyện của vụ án ta sẽ xử lý, ngươi lên trước trên xe ngựa chờ ta, ta đi xử lý vụ án, còn lại chúng ta về nhà lại nói. Gio vô vô Mũ Lìn bà bay, mang theo ý cười cùng chúng nhân viên cảnh sát đi hướng tàu công chúa, đi vài bước, Gio quay đầu lần nữa đối với Mũ Lìn nói một câu. Mũ Lìn, ta sẽ xử lý. Mũ Lìn đứng tại chỗ, nhìn một chút bị Gio đập qua bà bay, tạm thời thu hồi phức tạp cảm xúc, ta còn không muốn dính vào đâu, hắn quay người đi hướng xe ngựa, lại phát hiện xe ngựa phương hướng càng xa xôi, một chiếc khí ga dưới đèn đường đứng đấy một người. Đây là một người mặc giáo sĩ phục nam tử, ngay tại nhìn chăm chú lên tàu công chúa Nicéser, tựa hồ phát giác được Mũ Lìn đang nhìn chính mình, đối phương hai tay quanh ở trước ngực hướng về Mũ Lìn khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 10, ta trở về tên giáo sĩ này hết sức trẻ tuổi, cho dù ở trong sương mù cũng lộ ra 10 phần cao gầy, thi lễ một cái đằng sau xoay người động tác cũng 10 phần tiêu sái, chỉ bất quá tại xoay người trong nháy mắt, trực tiếp đụng phải khí ga cột đèn đường. Cách một tiếng này chán cùng kim loại va chạm cực kỳ thanh thúy, tại trạm vạng tối trong sương mù cực kỳ lộ ra thai, Mũ Lìn nhìn xem tên giáo sĩ này bưng bít lấy cái chán cũng không quay đầu lại tăng tốc bước chân rời đi, không khỏi ở trong lòng nhắc tới một câu. Em hai chính là đồ tốt. Mũ Lìn tâm tình cũng trong nháy mắt vui vẻ một chút, ở thế giới này Mũ Lìn trước kia cũng không phải là cái gì thành tín đồ, hiện tại Mũ Lìn thì càng không tính là, không có chút nào ở trong lòng dễ cận giáo sĩ cảm giác tội lỗi. Tiên sinh, muốn ta giúp người vali sao? Xe ngựa xa phu hiển nhiên cũng nghe đến cái kia âm thanh giòn vàng, nhìn một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, tiến lên đây giúp Mũ Lìn ba ly. Mũ Lìn lúc này mới chú ý tới phu xe ngựa này vẹn vẹn đứa bé, lấy cá nhân hắn ánh mắt nhìn đoán chừng cũng chính là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Không cần, chính ta cầm liền tốt, hôm nay cảng vã lẹn tìn ở rất thật tiên tinh a. Đúng vậy à, gần nhất thời tiết không tốt, nghe nói rất nhanh sẽ có đại phong bão tới, cho nên gần nhất cảng Valentino một chút thuyền lớn đều sớm rời đi, mà lại chiến tranh cũng kết thúc, trước đó còn đánh trận lúc đó, bến cảng nhiều khi đến nửa đêm đều rất náo nhiệt. Phong bão. Mũ Lìn lại lần nữa quay người nhìn lại, lần này nhìn không phải tàu công chúa Nicéser, mà là phương xa mặt biển. Bất quá Mũ Lìn rất nhanh ý thức được một vấn đề, tại cái này tương đối rất lại phía sau thời đại, cũng có dự báo thời tiết loại vật này sao? Lúc nào biết muốn tới phong bão? Mũ Lìn hỏi nhiều một câu, thiếu niên này cũng là hay nói, đang lo không ai nói chuyện phiếm, rất tự nhiên đã nói xuống dưới. Trên báo chí đã sớm đăng phong bạo dự cảnh, mọi người đều biết. Tòa báo kia làm sao mà biết được? Thiếu niên gãi đầu một cái. Vậy ta cũng không rõ ràng. Như thế vượt mức quy định. Mục nghi vẫn không có đạt được giải đáp, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là hết sức tò mò cái này vượt mức quy định khí tượng dự báo, chính là không rõ ràng có đúng hay không. Tại trong ấn tượng của hắn cũng không có báo chí còn cung cấp dự báo thời tiết thuyết pháp. Hiện tại báo chí đều có dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết? Thiếu niên nghi ngờ một chút, nhưng cũng rất nhanh hiểu mặt chưa ý tứ. Liên lần này đại phong bạo có, bình thường là không có. Dạng này à? Mũ Lìn biết thiếu niên hẳn không có càng nhiều tin tức, nhưng đối phương miệng nhưng không có rảnh rỗi. Tiên sinh, nghe Jones cảnh sát lời nói vừa rồi, ngươi là từ tiền tuyến trên chiến trường xuống, trên chiến trường kích thích sao? Ngươi giết bao nhiêu địch nhân? Mũ Lìn nhíu mày, không khỏi nghĩ đến đã từng chiến trường, nghĩ đến cái kia chết đi chiến hữu, nghĩ đến chết tại dưới súng cùng lưỡi lê dưới vong hồn, cùng bị xe tăng hơi nước nghiền nát thi thể. Nhưng há mồm thời khắc, Mũ Lìn lại đổi một khuôn mặt tươi cười. Chiến trường cũng không tốt chơi, cũng không kích thích, có đoạn thời gian không chiếm được cung cấp chỉ có thể chính mình tìm đồ giải quyết, ăn đến cổ quái kỳ lạ, thật nhiều người táo bón nửa tháng, ngạnh sinh sinh để phân cho nín chết. Còn có trong rừng độc trùng, có không ít có thể chui vào người nhất tiếp thân trong quần áo hút máu. Phu xe ngựa sửng sốt một chút. Ách, cái này, như vậy phải không? Chiến tranh cũng không tốt chơi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Mũ Lìn liền lên xe ngựa, ngồi tại vị trí trước nhắm mắt lại, cũng làm cho thiếu niên đã ngừng lại hỏi thăm hắn huân chương sự tình, hắn nhìn ra được Mũ Lìn không muốn nhiều lời. Bến tàu bên ngoài trên đường, Evan lau chán bước nhanh đi tới, vừa mới bỗng chốc kia đâm đến có chút hung ác, lúc này đều còn tại ẩn ẩn làm đau, trên trán đoán chừng đều lưu lại dấu đỏ, hắn vừa trà lau chán, một bên lại quay đầu nhìn thoáng qua bao phủ ở trong sương mù cảng Valentinus, tàu công chúa nhìn sệ giờ đều chỉ có một cái mơ hồ bóng thuyền. Phong bạo tới gần a. Lầm bầm, Evan không khỏi nghĩ đến bên cạnh chiếc xe ngựa kia người trẻ tuổi, người kia đứng ở nơi đó liền có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, ánh mắt hướng hắn quét tới, chính mình cái này thánh đường giáo sĩ cũng hơi kinh hãi một chút, ánh mắt ấy, tốt sắc bén. Người này tuyệt đối từng thấy máu, mà lại không ít. Thánh quang ở trên, nguyện thần khoan dung tội lỗi của hắn. Cùng thời khắc đó, tại Valentinus một tòa tháp lâu đỉnh, lầu các trong phòng cũng có người xuyên thấu qua pha lê nhìn xem cảng khẩu phương hướng. Đây là một cái hất lên nặng nề tấm thảm lão nhân, tại trong tầm mắt của hắn đương nhiên không nhìn thấy thuyền, bắt mắt nhất ngược lại là cảng phương xa hơn hải đăng, đương nhiên cũng không nhìn thấy hải đăng hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy hải đăng kia trùng sáng. Sau đó lão nhân lập tức quay người, trở lại bàn trước cầm lấy bút máy không ngừng viết, văn tự phong cách khác lạ, nội dung cũng cực kỳ cổ quái, trong đó một đoạn lớn rơi chính là liên quan tới phong bạo. Xe ngựa bình ổn đi tới. Trong xe chỉ còn lại có Mũ Lìn cùng song xuôi công vụ Gio, mà xe ngựa phương hướng đi tới chính là hai huynh đệ nhà, rất nhỏ sóc này nương theo lấy xa luân âm thanh, Mũ Lìn tự thuật cũng sắp đến hồi kết thúc, trong xe bầu không khí trầm mặc. Một lúc lâu sau, Gio nở nụ cười. Không có chuyện gì Mũ Lìn, ta tin tưởng ngươi, lão bạc cũng sẽ tin ngươi, cho dù ngươi thật sự có tội, chúng ta cũng đứng tại ngươi bên này. Mũ Lìn cái chán gân xanh nhảy một cái, ngươi đây rõ ràng chính là không tin. Ta nói lâu như vậy ngươi cũng nghe được đi đâu rồi. Tạ ơn Gio, bất quá ta lặp lại một lần nữa, ta không có tội, cũng không có lâm trận bỏ chạy. Sớm trở về cũng là ta chủ động xuất ngũ, nếu như ta có tội, khẳng định là sẽ bị treo cổ. Ừm, dù sao ngươi là quý tộc nha, muốn thể diện điểm, đúng rồi ngươi bị thẩm phán sự tình, tạm thời đừng nói cho lão bạc. Mũ Lìn hiện tại có chút lý giải hồi cuối mình trước kia cùng ca ca quan hệ như vậy không hòa thuận. Biết, nói. Lười nhắc nói nhiều Mũ Lìn nhắm mắt lại từ trong hàm răng biệt xuất mấy chữ, sau đó Gio liền bỗng nhiên đưa tay nắm Mũ Lìn gương mặt, dùng sức giật đứng lên. Ha 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 ha, đây mới là đệ đệ ta, vừa rồi tại bến cảng đơn giản thành thục cho ta đều không nhận ra được. Ha 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 ha, cái này xúc cảm cũng đúng. Ta. Buông tay. Ngươi buông tay cho ta. Lại không buông tay ta hoàn thủ. Vậy ngươi hoàn thủ a? Ha 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 ha. Mũ Lìn gương mặt đau nhức, liều mạng phản kháng, hai minh đệ trong xe ngựa nháo đẳng. Rút cảnh sát, chúng ta đến. Trên đường liền đối với trong xe động tinh hết sức tò mò Sa Phu thiếu niên dừng hẳn xe ngựa, kêu một tiếng đằng sau sau đó nhảy xuống vị trí lái mở ra cửa. Cửa xe mở ra, xuống hai người một cái dẫn theo dương hành lý còn bưng bít lấy một bên gương mặt, một cái bưng bít lấy mắt trái không ngừng xoa bóp. Ách, hai vị tiên sinh, các ngươi. Chúng ta không có việc gì, ngươi trở về đi mà cùng. Trực tiếp về nhà, trên đường cẩn thận. Gio đối với thiếu niên nói một tiếng, người sau đáp ứng về sau, mang theo vẫn như cũ ánh mắt hiếu kỳ, lái xe ngựa rời đi, Mũ Lìn đứng tại bên cạnh không nói chuyện, lấy tay vỏ, dùng đầu lưỡi tại trong miệng chống đỡ liếm gương mặt, vừa mới vặn người tuyệt đối dùng toàn lực. Nhớ kỹ, đừng tìm lão bạc nói lung tung. Quản tốt chính ngươi miệng là được rồi. Đường đi liên bài một chỗ ngoài phòng ốc, huynh đệ hai người đứng tại cửa ra vào đấu võ mồm, mặc dù gương mặt đau đến rất, nhưng Mũ Lìn lại có loại kỳ lạ cảm giác thân thiết, một trận đấu đả, để hắn cấp tốc tiếp nạp phần thân tình này. Đông đông đông. Cửa bị gõ vang. Sau một lát một trận tiếng bước chân từ trong truyền đến, cửa mở ra một khắc, một cái tóc trắng phơ nhưng tinh thần phân chấn lão nhân thấy được đứng ở trước cửa hai người, con ngươi của hắn có chút tàn lớn, biểu lộ từ trước tới giờ không có thể tin cấp tốc biến thành kinh hỉ, trong mắt cũng nổi lên nước mắt. Đúng, đúng Mũ Lìn thiếu gia. Trí nhớ mơ hồ cấp tốc trở nên rõ ràng, xa xôi xuất hiện ở trong đầu bị rút ngắn, tuổi thơ từng màn hoạt động đến nhập ngũ trước một khắc này, Mũ Lìn trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, buông xuống dương hành lý một bước đi tới ôm lấy lão nhân. Bạc gia gia, ta trở về. Đại viện xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 11, Thánh đường mặc dù là thế tập từ nam tước gia đình, nhưng nhà Jones cùng quý tộc khác gia đình căn bản là không có cách đánh đồng, tại quý tộc trong mắt chính là loại kia khó mà duy trì cơ bản thể diện tinh thần xa suốt gia tộc, bất quá đối với nhà Jones người mà nói cũng không thèm để ý những thứ này. Trong nhà nhìn xem hai huynh đệ lớn lên lão quản gia bạc cùng bọn hắn quan hệ giống thân nhân càng vượt qua chủ tớ. Mũ Lý lần này xuất ngũ về nhà mặc dù có chút đột nhiên, nhưng dù sao chiến tranh đã kết thúc, có không ít sĩ quan sẽ làm dạng này xin mời, Hắn về nhà khiến cho nhà Jones bên trong bầu không khí thẳng tắp ấm lên, cũng làm cho Mụ Lìn tại cái này quen thuộc vừa xa lạ thế giới cảm nhận được đồng dạng nồng đậm thân tình. Mỗi ngày, lão bạc đều sẽ tận lực làm Mụ Lìn thích nhất đồ ăn, mỗi khi Mụ Lìn rời giường, hắn đều sẽ giúp Mụ Lìn chỉnh lý giường chiếu, làm Mụ Lìn thanh tẩy quần áo chỉnh lý gian phòng, các loại quan tâm cẩn thận. Cái này khiến Mụ Lìn đều không thể không từ bỏ sau khi rời giường bày ra đệm chăn thói quen. Mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là mình giảng chăn mền trải bằng hoặc là chống chất, càng là tận lực đem gian phòng dọn dẹp chỉnh tề, tránh khỏi lão bạc một mực tới thu thập. Trời có mắt rồi, tại cái kia muôn màu muôn vẻ thế kỷ 21, trừ vì cuộc sống buôn ba bên ngoài, Mụ Lìn hoặc là nói Lý Tu thời gian ở không càng nhiều là chạch trong nhà, rời giường từ trước tới giờ không xếp chăn, gian phòng mười phần lộn xộn nhưng có thể tìm tới đồ vật của mình, đâu có thể nào hiện tại như vậy quy luật. Đương nhiên cái này một chút mặc dù có chút không quen cũng vẹn vẹn vấn đề nhỏ, chân chính khốn nhiễu Mụ Lìn chính là mất ngủ vấn đề. Về đến nhà mấy ngày bên trong, Mụ Lìn chỉ có một ngày là ngủ một giấc đến hừng đông lớn, thời gian còn lại đều ngủ không tốt. Một chút xíu động tĩnh liền sẽ tỉnh, cũng thường xuyên sẽ làm mộng, không hoàn toàn là ác mộng, mà là các loại cổ quái kỳ lạ mộng đều có. Sau khi về nhà ngày thứ bảy, trong phòng cổ xưa trước đại môn, một cái lao nhân cùng một nam tử trẻ tuổi đang đứng ở bên kia. Lao nhân liền quần sơ mi áo mã giáp áo, cho dù áo di lê áo cùng trên quần có mấy chỗ miếng vá, nhưng quần áo vừa người tinh thần không kém, tóc trắng cùng râu ria đều kéo rất chỉnh tề. Hắn ngay tại là nam tử trẻ tuổi chỉnh lý quần áo. Nam tử trẻ tuổi màu nâu, tóc màu nâu, con mắt tóc mang theo hơi cuộn, con mắt mười phần sáng tỏ, dáng người cao gầy hơi có vẻ gầy gò, hai tay có chút mở ra, tận lực không ảnh hưởng lão nhân động tác. Mũ Lìn thiếu ra, không nên suy nghĩ nhiều, đều đi qua. Lão nhân giúp nam tử trẻ tuổi sắp xếp như ý sơ mi lại lật tốt cổ áo, còn vì hắn đem bên ngoài áo khoác và áo lôi kéo thẳng, ánh mắt từ Mũ Lìn ống tay áo vị trí đảo qua, lại nhẹ nhàng vô vô góc áo, mang theo dáng tươi cười thỏa mãn đi ra hai bước. Mũ Lìn lúc này mới thả tay xuống đối với lão nhân cười cười. Yên tâm đi bạc gia gia, ta cũng không hậm hực cũng không nóng nảy, chỉ là có chút mất ngủ. Vậy là tốt rồi, cho chú ý thương thế của ngươi. Bạc gia gia, thương thế của ta thật đã gần như khỏi hẳn. Lão bạc từ một bên trên kệ lấy ra một đỉnh mũ dạ đưa cho Mũ Lìn, người sau mang lên cái mũ đằng sau, theo hắn nghiêng người nhẹ nhàng mở ra cửa lớn, tia sáng theo cánh cửa chuyển động góc độ, càng ngày càng nhiều chiếu nhập mở tối trong phòng, cũng lộ ra ngoài cửa dòng người xuyên thẳng qua thế giới. Bạc gia gia ta đi. Ai, trên đường cẩn thận, về sớm một chút, tiệc tối rất phong phú. Lão nhân dựa vào cửa, nhìn xem đi ra ngoài lại quay đầu Mũ Lìn dặn dò, người sau lộ ra mười phần ánh nắng mỉm cười. Quá tốt rồi, ta đều không thể chờ đợi. Mang theo chờ mong cảm giác nói xong câu đó, Mũ Lìn rời khỏi nhà, đi hướng phía ngoài đường đi, đi hướng thế giới mới này. Cước bộ của hắn không vội không chậm, từ từ hành tẩu trên đường phố cũng không tính rộng lớn này, lại rất nhanh tụ hợp vào một đầu có thể song hành bốn chiếc xe ngựa đường cái. Gió lớn quét sạch qua phố nói, người trên đường phố chạy cũng không nhiều, mọi người tất cả đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, xe ngựa tốc độ xe cũng một khắc không ngừng. Hô, hô. Một trận gió mang theo gào thét thổi tới, Mụ Lìn đưa tay ngăn chặn cái mũ của mình, qua hai tóc bị theo gió lắc lư, trên người áo khoác cũng bị đai gió đến quăng về phía một bên. Nhìn thấy trên đường rất nhiều người đi đường bị một trận này gió lớn mang đến có chút lảo đảo, Mụ Lìn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phía trên có vẻ hơi âm trầm. Bán báo vạ lẹn tin nợ báo, cao quý xinh đẹp nỉ sệ dở hoàng chữ đăng cơ làm đế quốc nữ hoàng đại phong bạo sắp quét sạch vạ lẹn tin nợ bán báo. Cách đó không xa đứa nhỏ phát báo ra sức có nghiêng vai bao vải ra sức hét lớn, gió lớn thổi qua thời điểm sẽ đi vịn ven đường cửa hàng tường hoặc là trên đường khí ga đèn đường. Mũ Lìn bộ pháp vững vàng đi hướng đứa nhỏ phát báo, người sau lập tức đối với hắn chào hàng đứng lên. Tiên sinh, mua phần báo chí đi, có đến từ các nơi mới nhất thông tin, chỉ cần 10 đồng bèn nghỉ một phần. Mũ Lìn nhìn lướt qua đứa nhỏ phát báo căng phòng bao vải, sờ lên trong túi quần tiền xu, từ đó lấy ra hai cái. Mua một phần. Tạ ơn tiên sinh, cho, người báo chí. Đứa nhỏ phát báo đưa lên báo chí thu tiền, mang theo dáng tươi cười rời đi, gần nhất bởi vì thời tiết nguyên nhân đi ra ít người, báo chí tự nhiên cũng không tốt làm bán. Mũ Lìn tạm thời không có xem báo chí, đem nắm trong tay tiếp tục đi tới. Tại đi nửa khắp đồng hồ đằng sau, bên đường phố rõ ràng trở nên càng thêm phồn hoa, cũng tương đối náo nhiệt một chút. Bên đường đủ loại tràn ngập chữ lớn chiêu bài rực rỡ muôn màu, tiệm may, đồng hồ trải, cửa hàng bảo thạch mặt, càng ít không được pha lê tủ bát bày biện mấy cái đổ đầy diễm sắc chất lỏng bình lớn cửa hàng, đó là cửa hàng dược tề. Mũ Lìn chậm dần bước chân, dùng mỗi một cái cảm giác khí quan cảm thụ được hết thảy xung quanh, chứng kiến hết thảy để hắn phảng phất bước vào đã từng màn ảnh bên trong, lại xa so với bất luận cái gì màn ảnh bên trong cố sự muốn sống động. Cuối cùng, Mũ Lìn bước chân đứng tại một nhà y quán bên ngoài. Trước đó lão bạc đã vì Mũ Lìn đi cửa hàng dược tề phối qua một chút dược vật, nhưng đều không thể làm dịu Mũ Lìn mất ngủ, cho nên lần này Mũ Lìn dự định đi xem chân chính bác sĩ. Trên thực tế bác sĩ chuyên nghiệp cung cấp chữa bệnh phục vụ là rất đắt đỏ, người bình thường nếu như sinh bệnh, dưới tình huống bình thường đều là trực tiếp đi cửa hàng dược tề, do dược tề sư sơ bộ phán đoán nó tình huống sau cho ra mua sắm đề nghị, cũng coi là bình dân tương đối lợi ích thực tế chữa bệnh phương thức. Bởi vì do lớn quan hệ, y quán đại môn đóng chặt, bất quá treo đang buôn bán lệnh bài. Mũ Lìn đứng ở ngoài cửa gõ cửa, rất nhanh liền có một nữ tử cho hắn mở cửa. Ta là Mũ Lìn. Mụ Lìn. Rốt, hẹn hôm nay xem bệnh. A, mời đến. Rốt tiên sinh. Nữ tử mở cửa thời điểm, nhìn xem trong gió nam tử tuổi trẻ có chút xuất thần, này sẽ tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, để qua thân thể mời người tiến đến, mang thai cũng có chút nóng lên. Mụ Lìn nhẹ gật đầu, tiến nhập y quán nội bộ, hắn rõ ràng bây giờ thân thể điều kiện so đã từng chính mình tốt. Nói thực ra, ta xác thực hay là rất có mị lực. Cho dù là Mụ Lìn cũng không nhịn được ở trong lòng xú mỹ một chút. bất quá xem bệnh quá trình lại cũng không thuận lợi. Dũng tiên sinh, ngươi đã dùng qua những thuốc kia đều là thích hợp, không có chút nào có thể làm dịu bệnh tình của ngươi. Mang theo kính mắt bác sĩ già xác nhận tính hỏi, Mộ Liễn chỉ có thể lặp lại trả lời. Ô lo có thể tăng lớn liều thuốc có một chút hiệu quả, nhưng không có dược tề sư nói rất hay, hoặc là nói ta có phải hay không nên lại tăng thêm liều thuốc. Bác sĩ già liền đội vàng lắc đầu. Xin đừng nên như thế nếm thử, ngươi phục dụng trong đó một chút dược vật nếu như quá lượng, rất có thể ngươi sẽ tỉnh không được. Bác sĩ nói như vậy cái này, nếu mày suy tư Mộ Liễn bệnh tình, thật lâu mới lên tiếng. Dũng tiên sinh, ngươi là từ chiến trường xuống quân nhân, có lẽ bệnh của ngươi cũng cùng chiến tranh có quan hệ, nếu như dược vật tác dụng không lớn mà nói, ta đề nghị ngươi nhiều hướng thần cầu nguyện, đi thêm đi giáo đường, có thể sẽ có hiệu quả. Tạ ơn bác sĩ. Mộ Liễn miễn cưỡng cười dưới, đứng dậy cáo từ rời đi, bác sĩ cho chẩn bệnh không nhiều lắm dùng, có thể tiền vẫn là phải cho, về phần đi cầu nguyện, thật có lỗi không hứng thú. Ra dịch quán thời điểm, bên ngoài gió giống như lớn hơn một chút, hắn không có lựa chọn đường cũ về nhà, mà là đi vòng một đầu khác phồn hoa con đường, có thể nhìn nhiều đã thấy nhiều giải một chút nơi này. Đến một chỗ gió tương đối nhỏ đầu phố, Mộ Liễn triển khai báo chí, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trang đầu để bắt mắt tiêu đề, nên đón đế quốc của chúng ta nữ hoàng. Trường Thiên bức nội dung tinh luyện nói chính là thứ nhất hoàng nữ Nịt Sệ Giở chính thức kế vị vì đế quốc nữ hoàng. Việc này khoảng cách Mộ Liễn quá mức xa xôi, chỉ là trong đầu nhịn không được trò đùa tựa như hiện ra một cái đứng thẳng ngốc mao ạ niềm hình tượng, sau đó liền lập tức tại trên báo chí trước sau lục lọi lên, tại trang thứ ba đầu để bên trên tìm được hắn càng quan tâm hơn tin tức. Mà ngay sau đó, hắn lại thấy được một cái khác tựa đề lớn, đại phong bạo sắp bao phủ Valentinus. Mộ Liễn nắm lấy báo chí, ánh mắt tựa như mê mội đồng dạng nhìn xem trên đó đại phong bạo ba chữ, tinh thần cũng biến thành có chút hoảng hốt. Ầm ầm. Ô hô. Hô. Mộ Liễn ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, ánh mắt thấy chỗ đều là một mảnh đục ngầu mở tối khí lưu, hắn phảng phất đưa thân vào siêu cấp gió xoáy trung tâm, nhìn xem nối liền đất trời gió bão không ngừng xoay tròn, càng có các loại khác biệt lộng lẫy sắc thái tại theo phong bạo không ngừng kéo dài. Rắc. Soạt. Mộ Liễn siết chặt báo chí, ảo giác cũng rất nhanh làm nhạt, nhưng hắn tinh thần tình huống lại không tốt lắm, có chút choáng váng cũng có chút nhói nhói, trên chiến trường một chút không tốt ký ức cũng không ngừng hiện. Dựa vào, Mộ Liễn hét lớn một tiếng, các loại tạp niệm mới bị phát tiết ra ngoài, cảm giác khó chịu cũng có chỗ làm dịu, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, hắn niết niết miệng, chuẩn bị lập tức về nhà, ảo giác của mình không chỉ có riêng là chiến trường di chứng có thể giải thích, phổ thông bác sĩ là chỉ nhìn không lên. Tăng tốc bước chân hướng nhà thời điểm ra đi, Mộ Liễn đi ngang qua một tòa thánh đường, bác sĩ lời nói cũng trong đầu quanh quẩn. Trên thế giới này tồn tại siêu phàm thần bí sự vật, loại này cùng loại giáo đường tổ chức tôn giáo, có thể hay không thật cũng có lực lượng đặc thù đâu. Chính nghĩ như vậy, Mộ Liễn thấy được giáo đường cửa ra vào có một cái thân ảnh quân thuộc. Đầu tốt kia. Thấy được ngày đó đụng đèn đường tuổi trẻ giáo sĩ, Mộ Liễn dừng bước, suy nghĩ một chút hay là hướng phía trước đi đến, mà tên giáo sĩ kia khi nhìn đến Mộ Liễn thời điểm cũng hướng hắn gật đầu mỉm cười, lộ ra một bộ hòa ái truyền giáo sĩ bộ dáng. Chỉ bất quá giáo sĩ này tại Mộ Liễn trong lòng hình tượng đã cô hóa tại đầu tốt phương diện, nhìn xem lại thế nào ra dáng cũng không có chút nào cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà vượt quá Mộ Liễn dự liệu là, tại hắn đi đến thánh đường trước cửa thời điểm, trên tinh thần cảm giác khó chịu có rõ ràng làm dịu, để hắn có chút mở to hai mắt. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Ong, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn ngược hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 12, một trọng khác thế giới này sẽ cũng không phải gì đó cầu nguyện thời gian, mà lại bên ngoài bây giờ là gió lớn thời tiết, cho nên cái này một tòa thánh đường bên trong không có người nào, chỉ có cái này một cái giáo sĩ tại, hắn đối với Mộ Liễn hướng thánh đường đi tới lộ ra hết sức cao hứng, cố gắng thể hiện ra hòa ái một mặt. Evan đối với Mộ Liễn có ấn tượng phi thường khắc sâu, như Mộ Liễn người như vậy chủ động tới thánh đường, nói rõ trong lòng của hắn hướng tới thánh quang, hướng tới thần quang dùng, là một loại rất tốt hiện tượng. Mộ Liễn đi đến thánh đường trước đại môn đứng vững, nhìn xem tuổi trẻ giáo sĩ hỏi thăm một câu. Giáo sĩ tiên sinh, thuận tiện ta hiện tại đi vào cầu nguyện sao? Tùy thời đều có thể, mời đến đi. Evan đem thánh đường cửa lớn đẩy ra một chút, đem bàn tay hướng thánh đường nội bộ, Mộ Liễn cũng không khách khí, mang theo hiếu kỳ cùng kính sợ đi vào trong đó. Đối với cơ hồ không chút đến thánh đường cầu nguyện qua Mộ Liễn tới nói, bên trong hết thảy vẫn tương đối có tươi mới cảm giác. Bố cục bảy biện cơ bản cùng loại với đời trước giáo đường kiến trúc, chỉ là tại chỗ sâu nhất cũng không phải là tự thần, mà là ba đạo có chút hướng lên tụ lại màu vàng của đuông, tượng trưng cho thần rủ xuống nhân gian thánh quang. Đời trước đám người thói quen tại lấy xã hội loài người tại trải qua dài dằng dặc phát triển đằng sau, thường thường thói quen tại dùng người bề ngoài đi tưởng tượng thần minh dáng vẻ, mà tại thánh đường, thần minh dáng vẻ không thể phỏng đoán, không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Thần kỳ là, Mộ Liễn đi vào thánh đường đằng sau, trên tinh thần cảm giác khó chịu yếu bất đến càng thêm rõ ràng, mà Evan liền từ từ đi theo Mộ Liễn phía sau, quan sát đến nam tử này cử động, nhìn đối phương rất ít đến thánh đường. Giáo sĩ, ta gần nhất một mực làm ác mộng, không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, bác sĩ đề nghị ta đến thánh đường nhìn xem. Evan mỉm cười ra hiệu Mộ Liễn tùy tiện tại một đầu trên ghế dài tòa hạng, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh. Nói một chút ngươi ác mộng là cái gì, cùng trước đó phải chăng có cái gì đặc biệt kinh lịch. Tốt, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn có được giải đáp. Tiếp xúc ngắn ngủi, lại làm cho Mộ Liễn phát hiện giáo sĩ này có một loại tự nhiên mà vậy để hắn cảm giác thân cận. Hắn lập tức ý thức được giáo sĩ này không tầm thường, loại này thân cận cảm giác đối với người bình thường có lẽ không có gì, nhưng đối với hắn cái này trải qua tàn khốc chiến tranh đồng thời có được cực cao tố dưỡng quan quân tinh nhuệ trước tới nói, tuyệt đối không bình thường. Ta xuất ngũ trở về thời điểm ngồi chính là tàu công chúa Nịt Sê Giờ, tại ngày đó trên biển đêm mưa. Mũ Lìn trực tiếp lược qua chính mình đi vào thế giới mới này sự tình, đem tự thuật từ hải yêu sự kiện ngẩng đầu lên, hắn xuất sắc miêu tả năng lực cùng đối với chi tiết chú trọng, cực lớn trình độ trở lại như cũ lúc ấy tình huống, đương nhiên vẹn vẹn ở vào hắn tên này xuất ngũ sĩ quan thị giác. Edward đang nghe bọn hắn xuống thuyền đằng sau, sắc mặt liền trở nên khó coi. Đều xuống thuyền a. Mũ Lìn trong lòng đã có liên tiếp liên tưởng, nhưng vẫn là lộ ra một bộ không quá hiểu rõ tình hình dáng vẻ, muốn làm rõ ràng loại này nhân viên thần chức có phải thật vậy hay không có thể thay thần lắng nghe tín đồ tiếng lòng. Giáo sĩ, thế nào? Edward đối với cái này xuất ngũ sĩ quan cảm quan đã có 180 độ bước ngoặt lớn, nếu như nói trước đó tưởng rằng một cái hung tàn ác đồ, như vậy hiện tại phỏng đoán của hắn cùng trực giác đều nói cho hắn biết, trước mắt vị này là một vị giàu có tinh thần trọng nghĩa lại tố dưỡng cực cao xuất ngũ sĩ quan. Rốt tiên sinh, bệnh của ngươi bình thường bác sĩ rất khó trị liệu, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi. Mũ Lìn vô ý thức muốn hỏi bao nhiêu tiền, nhưng nói đến bên miệng đổi cái lý do thoái thác. Như vậy ta cần bỏ ra cái gì đâu? Edward cười. Vẹn vẹn cần đối với thần thành kính liền tốt. Nhìn xem Mũ Lìn như có điều suy nghĩ, Edward nghĩ đến đối phương nhân tài kiệt xuất như vậy, động một chút tâm tư khác. Rốt tiên sinh. Giáo sĩ, gọi ta Mũ Lìn liền tốt. Ừm, Mũ Lìn, lấy ngươi tự mình kinh lịch, cảm thấy trên thuyền hải yêu sự kiện thật chỉ là phổ thông án mưu sát sao? Đương nhiên không phải. Trong lòng nghĩ như vậy, Mũ Lìn hay là cố ý kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải? Không phải. Edward lắc đầu. Đây là có tà ác hạng người ở trên thuyền tiến hành chuyển hóa nghi thức. Cô gái đáng thương kia tại gặp cực lớn thống khổ sau khi chết đi, oán linh vẫn như cũ không có khả năng rời đi thân thể. Ở trên biển trong gió lốc dần dần hóa thành tân sinh hải yêu. Thật sự có hải yêu. Mũ Lìn lần này kinh ngạc thành phần càng chân thật một chút. Có, mặc dù không nhiều, từ xưa đến nay liền tồn tại, mà lại hiện tại xem ra số lượng là tại tăng nhiều. Edward nhìn thấy Mũ Lìn lộ ra như hắn đoán biểu lộ, thở dài, tiếp tục nói. Chẳng những tồn tại hải yêu, vẫn tồn tại một chút càng đáng sợ tà ác hơn đồ vật. Đương nhiên, đáng sợ nhất cũng không phải là quái vật, mà là những người hãm sâu điên cuồng cùng tà ác kia, bọn hắn cái kia vặn vẹo linh hồn, thậm chí ngay cả thần đều không cách nào tác động, chỉ có thể do thánh quang tịnh hóa. Chính là không có cách nào phân rõ phải trái, chỉ có thể bạo lực hủy diệt lạc. Mũ Lìn cao mày, đối với Edward giáo sĩ mỗi một câu nói đều có chính mình giải đọc, sau đó hợp thời hỏi một câu, thuận tiện đối phương nói tiếp. Vậy tại sao ta rất ít nghe nói đến những chuyện tương tự, trên báo chí cũng rất ít đăng đâu? Edward cười, đối với phương diện này hiếu kỳ tại thường nhân mà nói là xấu sự tình, nhưng đối với Mũ Lìn mà nói là chuyện tốt. Thế giới của chúng ta kỳ thật có đa trọng phương diện, cũng có bao nhiêu loại cách gọi, chúng ta bây giờ vị trí chính là nhất trọng thế giới, mà người thường kia tiếp xúc không đến một trọng khác trong thế giới, ô trọc cơm vũ khí tức vần quanh, ác linh ma quỷ chiếm cứ, vô số quái vật kinh khủng cũng ẩn tàng trong đó, bọn hắn thời khắc chú ý chúng ta, rình mò lấy chúng ta, ghen ghét lấy chúng ta, bọn hắn ánh mắt tham lam, thời khắc chuẩn bị nhào về phía chúng ta. Nhưng là xen vào hư thực ở giữa thế giới sự vật, tại dưới tình huống bình thường rất khó trực tiếp chạm đến hiện thực, nó hình thành ỷ lại tại hỗn loạn mà ô trọc tinh thần, là các loại đoán niệm cùng không cam lòng, tham lam cùng xảo trá va chạm sản phẩm, tăng thêm còn có thần phù hộ, bởi vậy muốn đụng vào phàm nhân, cần phàm nhân chính mình dựa vào hướng bọn hắn, biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Mũ Lìn sửng sốt một chút, cái này có điểm giống là một loại thế giới trong. Chờ chút, cần phàm nhân dựa vào hướng bọn hắn, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mũ Lìn một chút nhìn về phía nụ cười này hiền lành thuần giáo sĩ, vậy ngươi mẹ nói cho ta biết nhiều như vậy. Ngoại tào ngươi cái này nhìn xem thân thiết giá hỏa hư hỏng như vậy, hay là nói hiện tại điểm ấy trình độ không có vấn đề. Mũ Lìn cái chán gân xanh nhảy một cái, có chút muốn đánh giáo sĩ này, hắn không phải thành tín tín đồ, không có loại này gánh nặng trong lòng, có thể lý trí vẫn còn, lại cân nhắc đến trị liệu của mình, cố nén loại xúc động này. Mũ Lìn, ngươi cảm thấy sắp đến phong bạo thật chỉ là một trận phổ thông phong bạo sao? Ngươi cảm thấy trận này chiến tranh tàn khốc đột nhiên kết thúc, thật là đế quốc đủ gạ gánh không được sao? Cái này vài câu lại đang Mũ Lìn trong lòng sinh ra chấn động, mà Edward cũng không có thừa nước đục thả câu. Thế giới của chúng ta cho tới nay đều đang chậm rãi phát sinh biến hóa, chân thần thánh quang, đối với tà thần tế tự, các loại ma quỷ dụ hoặc cùng ảnh hưởng, cùng chiến tranh cùng âm mưu các loại nhân gian các loại ghê tởm cùng không mỹ hảo, đưa đến thế giới biến hóa tăng lên, nhưng cái kia kinh khủng truyền thuyết, chính cách chúng ta càng ngày càng gần, ta có thể cảm giác được, thánh quang lực lượng cũng bởi vậy trong mấy năm nay chậm rãi tăng cường lấy. Edward mang theo ưu sầu cùng phân chấn mâu thuẫn cảm xúc, không ngừng tự thuật. Những này đối với ngươi mà nói hẳn là rất khó lý giải, hiện tại trong lòng của ngươi hẳn là tràn đầy nghi hoặc lại tràn đầy sợ hãi, nhưng hài tử, có lẽ cần thời gian rất lâu. Nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ từ từ lý giải, ngươi sẽ minh bạch tình cảnh của chúng ta, minh bạch trách nhiệm của chúng ta. Mũ Lìn nghe Edward tự thuật, trong mắt con ngươi không tự giác có chút tàn lớn. Tin tưởng ta Edward giáo sĩ, ta năng lực phân tích so ngươi tưởng tượng đến mạnh hơn nhiều. Nghe Edward đủ loại miêu tả, thời khắc này Mũ Lìn tại trải qua rất nhiều liên tưởng đằng sau, trong đầu suy đoán ra một cái có lẽ không đúng lúc nhưng cũng mười phần thích hợp tử, linh khí khôi phục. Đại Việt xuất chinh phạt Tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc chương 13. Ngoài ý muốn làm tại thời đại internet tiếp thụ qua tin tức nổ lớn người, Mũ Lìn năng lực phân tích cùng tưởng tượng năng lực không phải Edward có thể đoán trước, nhưng chính là bởi vì năng lực phân tích xuất chúng, không đến mức như lọt vào trong sương mù, cho nên đối với nghe được chuyện kinh ngạc trình độ cũng càng rất. Edward giáo sĩ, ta có thể hiểu thành, thế giới đang từ một cái bình thường thế giới trở nên càng ngày càng thần kỳ, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Edward muốn nắn một câu, sau đó trở về chính đề. Thánh đường là nhân gian thần điện, là tiếp dẫn thần chi thánh quang địa phương, mặc dù thế giới đứng trước rất nhiều quỷ dị cùng nguy hiểm, y nguyên tràn ngập hy vọng, bởi vì thần là sẽ không bức bỏ phàm nhân, càng sẽ không bức bỏ thành tín tín đồ. dùng ánh mắt dư quang nhìn lướt qua Mù Lìn, ẹ vẫn nghiêm mặt nói: nhưng thánh quang lực lượng cần giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm người đến khống chế, đối mặt tà ác, đối mặt sợ hãi, chiến thắng tà ác, chiến thắng sợ hãi, có được dạng này phẩm chất người là nhận thần minh chúc phúc người, cũng là trong nhân thế rất nhiều hy vọng một trong. Mù Lìn nghe được cái này nói thầm trong lòng một câu lấy, hắn tiếp xuống sẽ không cần nói ta chính là người như vậy à? Mù Lìn, ngươi chính là người như vậy. Tàu công chúa nỉ sệ giờ bên trên hải yêu vụ án, chính là thần khảo nghiệm đối với ngươi, mà ngươi tinh thần trọng nghĩa cùng lòng trách nhiệm, cùng tốt đẹp lâm tràng ứng đối, đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi. Mù Lìn đối với cái này ẹn giáo sĩ cảm quan lại một lần đổi cái nhìn, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được cái này ẹn giáo sĩ một trận nói, rất có loại bán hàng đa cấp lừa dối người cảm giác. Khoan hay nói, ẹn một trận thuyết giáo cùng tán thưởng, giải đáp một bộ phận nghi hoặc cũng nghe được Mù Lìn đều cảm thấy rất hưởng thụ, thay cái người trẻ tuổi đoán chừng này sẽ liền nhiệt huyết dâng trào, nhưng Mù Lìn đã là từ sinh cùng tử tàn khốc bên trong bò ra tới, đồng dạng cũng có thế kỷ 21 thanh niên linh hồn, cho nên đang kinh ngạc đồng thời, trên mặt cũng duy trì nhất định nghiêm túc. Mù Lìn biểu hiện càng làm cho ẹn coi trọng hắn một phần, loại này hiếm có nhân tài, nhất định là thần chỉ dẫn hắn đi vào bên cạnh mình, dẫn đạo hắn trưởng thành, cũng nhất định sẽ là thần cho chính mình nhiệm vụ. Phanh! Thánh đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, đem Mù Lìn cùng ẹn lực chú ý đều hấp dẫn tới. Hai người vô ý thức đứng dậy đi đến trước đại môn, phát hiện bên ngoài gió đã trở nên so trước đó lớn hơn, mà vừa mới tiếng vang chính là một cái chậu hoa từ trên đường một ngôi nhà trên lầu bị gió thổi rất xuống. Tại hai người đối thoại trong khoảng thời gian này, bên ngoài trên đường đã cơ hồ không có cái gì người đi đường, bầu trời ô áp áp tầng mây để sắc trời lộ ra càng lờ mờ. Xem ra ta phải về nhà ẹn giáo sĩ, thật cao hứng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mù Lìn đứng ở trước cửa, hướng về ẹn vươn tay, người sau kỳ thật không quen cùng người nắm tay. Thánh đường nhân viên thần chức bình thường không cùng tín đồ có thân thể tiếp xúc, lấy hiển lộ rõ ràng thần thánh cùng uy nghiêm, nhưng đối mặt Mù Lìn, ẹn hay là đưa tay ra. Hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta, thánh đường cửa lớn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Mù Lìn, rốt tiên sinh, cho dù là vì chữa bệnh, ta cũng sẽ tới. Mù Lìn lộ ra dáng tươi cười, cùng ẹn nắm tay đằng sau rút tay quay người, không do dự đi vào trong gió lớn. Bên ngoài phong hỏa sáng sớm lúc ra cửa so sánh đã lớn không chỉ một bậc, mặc dù còn không đến mức để Mù Lìn bước chân bất ổn, nhưng đi đường thời điểm cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Trên đường đi cơ hồ không có người đi đường, bên đường tuyệt đại đa số mặt tiền cửa hàng đều đã đóng cửa, một chút treo lơ lửng chiêu bài trong gió kéo kẹt trước sau đung đưa, cảm giác liền cùng đợi trước quê quán muốn tới bao thời điểm không sai biệt lắm. Mù Lìn một bên đi đường, vừa nghĩ thánh đường giáo sĩ ẹ thuần mà nói, hắn biết đối phương đang cố ý dẫn đạo hắn, nhưng này sẽ Mù Lìn cũng đã nghĩ đến một người khác, đó chính là tại tòa án quân sự bên trên dẫn hắn nổ súng người kia. Mù Lìn cho là người kia rất hiển nhiên đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú, mà nếu như Evan giáo sĩ cho Mù Lìn nhất định siêu tự nhiên cảm giác lời nói, như vậy bạn thần tức sĩ tuyệt đối viễn siêu Evan. So với trở thành nhân viên thần chức, Mù Lìn càng hy vọng cũng có thể từ bạn thần tức sĩ nơi đó giải được tin tức, hắn có loại trực giác, bạn thần tức sĩ nhất định sẽ tới tìm hắn. Đi đường bên trong, Mù Lìn tầm mắt dư quang có đôi khi có thể nhìn thấy gió tựa hồ mang theo tối tăm mở mịt nhan sắc, nhưng lại nhìn kỹ lại lúc lại không nhìn thấy cái gì, hắn nghĩ tới Evan nhắc nhở, lập tức thu thần đi đường. Mù Lìn lúc về đến nhà, một mực lưu ý lấy cửa ra vào lão bạc lúc này mới thở dài một hơi, cái này gió đông nhiên trở nên lớn như vậy, để hắn không ít là Mù Lìn lo lắng, phảng phất hắn hay là cái kia không có lớn lên hài tử, sau đó lại lập tức quan tâm tới Mù Lìn bệnh tình đến, Mù Lìn cũng chỉ đành nói chút lời nói dối có thiện ý nhìn xem còn lại báo chí, đọc trong nhà vốn có thư tịch, ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi ăn cơm. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thiết lô bên trên ấm nước bên trong nước sôi quần quật lấy, ngồi ở trên bàn lão bạc liền đội vàng đứng lên, nắm lên một khối khăn lau đi xách nước ấm. Mù Lìn cứ như vậy nhìn xem thẳng đến lao bạc rót trà ngon, mới lần nữa nhìn về phía trên bàn ăn canh thịt cùng bánh mì, sau đó lại nhìn về phía phòng bếp ngoài cửa sổ tựa hồ đang trong tiếng gió sớm đến bóng đêm. Cứ việc Mù Lìn hôm nay không ăn cơm trưa, cứ việc bụng đã đói bụng, nhưng vẫn là duy trì nhà dồn lễ nghi, chờ huynh trưởng trở về. Gio còn chưa có trở lại, có lẽ là có nhiệm vụ đi, thường xuyên có sự tình, cũng có thể là bởi vì gió quá lớn không tiện trở về. Không có việc gì, Mù Lìn thiếu gia, nếu như ngươi đói bụng, chúng ta trước hết ăn đi. Sau bữa cơm chiều nửa giờ, trên bàn bày biện ấm trà ngon miệng bánh bích quy nhỏ. Lão bạc tại thu thập phòng bếp, mà Mù Lìn thì ngồi tại trước bàn vuốt một cây cán đen trôi bạc thủ trượng, trôi bạc điêu khắc một cái lộ ra răng nanh hùng sư. Căn này thủ trượng là ban đầu ở tàu công chúa Nịt Sệ Giờ lao thân sĩ cho, sau đó đối phương càng là trịnh trọng đem nó đưa tặng cho Mù Lìn, biểu thị trôi này thủ trượng tại trong tay mình bất quá là ngẫu nhiên sung làm quả trượng, mà ở trong tay Mù Lìn có lẽ có thể có càng mãnh liệt hơn dùng. Kết theo Mù Lìn có chút vận động trôi bạc, thủ trượng phát ra rất nhỏ một tiếng vang dọn, sau đó một vòng ngân quang bị hắn chậm rãi rút ra. Đây là một thanh có giá trị không nhỏ tàng kiếm thủ trượng. Kiếm cùng trôi hẳn là một loại nào đó hợp kim bạc, chạm trổ cũng thuộc về nhất lưu, mà cái này sắc ngoài thần trượng cũng không phải vật liệu gỗ, mặc dù là màu đen, nhưng càng giống là cứng rắn cốt chất, tỉ như răng cùng chất sừng. Vô cùng có nhãn lực tình lão bạc vẹn vẹn nhìn mấy lần thủ trượng, lại đưa tay sờ một chút, liền cấp ra chính mình đánh giá. Đông đông đông, đông đông đông. Ta đi xem một chút. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên tại cửa trước chỗ vang lên, không đợi lão bạc đi qua, Mù Lìn liền trả lại kiếm về trượng, chủ động đứng lên đi mở cửa. Cửa bị mở ra, đứng bên ngoài đầu lại không phải Gio, mà là một người mặc y phục hàng ngày rụt lại thân thể có chút phát run nam tử trẻ tuổi, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Mù Lìn vẫn nhận ra đối phương là theo chân Gio một tên nhân viên cảnh sát. Phía ngoài gió lớn tựa hồ cấp đi nhân viên cảnh sát thân thể đại lượng nhiệt độ, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt cũng không phải là vẹn vẹn như vậy. Ôi, tê. Gio, Rốt tham tử, bị trọng thương, các ngươi nhanh.
Cái gì?
Lại cạnh. Mũ lìn khiếp sợ thanh niên cùng phòng bếp ấm trà rơi xuống đất thanh niên một trước một sau văng lên.
Ở đâu?
Tại, ở cục cảnh sát.
Nhanh, mau cùng ta cùng một chỗ.
Mũ lìn căn bản không nói nhảm, trực tiếp từ một bên trên kệ áo lấy hai kiện áo khoác, một kiện chính mình phụ thêm, một kiện ném cho vội vàng đi tới lão bạc, sau đó lại lần lấy một kiện áo khoác, đưa cho bị đồng cứng đắc chí sắt phát run nhân viên cảnh sát. Chúng ta đi mau, trên đường nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy giấy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 14, trong tuyệt cảnh đối với Gio người ca ca này tình cảm cơ hồ là mũ lìn một loại bản năng, tăng thêm trong khoảng thời gian gần nhất này coi như hòa hợp ở chung, đang nghe tin tức thời điểm, lo lắng, nôn nóng các loại cảm xúc không tự chủ được giống như dâng lên. Trong đêm tối vã lẹn tìm nợ mặc dù không có trời mưa, nhưng phong bạo đến tựa hồ cũng sớm mang đến mùa đông giá lạnh, vẹn vẹn ban ngày cùng đêm tối phân biệt, bằng vào thể cảm giác mà nói, cảm giác nhiệt độ giảm xuống 10 độ trở lên. Bên ngoài không có xe ngựa chờ lấy, ba người dựa vào hai chân trong gió gian nan tiến lên, tên địa nhân viên cảnh sát cũng tại trong lúc này đem chính mình hiểu rõ tình huống nói cho Mũ Lìn cùng bác. Gần nhất cục cảnh sát nhận được cấp trên sai khiến nhiệm vụ, điều tra cái kia vài cái cọc mất tích vụ án, Gio chính là phụ trách thám tử một trong, cho nên gần nhất tương đối bận rộn. Hôm nay trạng vạng tối bọn hắn căn cứ manh mối tổ chức một lần hành động, nhưng lại không nghĩ tới tao ngộ trọng đại ngăn trở, có nhiều tên nhân viên cảnh sát thụ thương, Gio càng là chịu nghiêm trọng vết đao. Tại loại thời tiết ác liệt này dưới, hơn nửa giờ đằng sau bọn hắn mới tới Valentinus bệnh viện, nói là bệnh viện, kỳ thật chính là một nhà quy mô khá lớn lại nhân viên y tế nhiều một ít y quán, cũng không có kéo ra chất khác biệt. Cục cảnh sát có hai tên nhân viên cảnh sát ở chỗ này lưu thủ, bởi vì thương thế nghiêm trọng mà bị mang tới gia thuộc lại có hai nhà, một nhà trong đó tới trước đã tiến vào phòng bệnh, mà mũ lìn bọn hắn đến thời điểm tự nhiên cũng là thẳng đến phòng bệnh. Thủ thương năm tên nhân viên cảnh sát tất cả đều tại một cái lớn một chút trong phòng, này gạt ra năm tấm giường, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, có người thấp giọng rên rỉ, có người cùng người nhà nói chuyện, Gio thì một mình nằm tại tận cùng bên trong nhất trên một cái giường. Thời đại này cơ hồ không có cái gì tốt đẹp gây tê kỹ thuật, điểm này Mũ Lìn là từng có tự mình kinh lịch, nếu như cần mổ hoặc là xử lý thương thế nghiêm trọng, nhiều khi chính là cho bệnh nhân cho ăn một chút rượu cổ nén, tăng thêm vệ sinh điều kiện không tốt, để cao thật lớn trọng thương tỷ lệ tử vong. Gio nằm tại trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nhìn thấy Mũ Lìn cùng lão bạc tới thời điểm, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Ta để bọn hắn đừng đi thông chi các ngươi. Gio thiếu gia, ngươi thế nào? Ngươi tên hỗn đản, kém chút không có bị ngươi hụt chết. Lão bạc vọt tới trước giường bệnh, mà Mũ Lìn nhìn xem Gio lại nhìn một chút đi theo nhân viên cảnh sát, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, chí ít nhìn Gio trạng thái không giống như là có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá hắn trên giường đơn cùng trên quần áo khắp nơi đều là máu, sắp thực thật hù dọa người. Một cái bác sĩ bị mang theo tới, hướng Mũ Lìn bọn người giảng thuật Gio thương thế. Hắn bị đao rạch ra ngực, vết thương mặc dù nhìn xem rất đáng sợ lại cũng không chí mạng, hiện tại đã bị khâu lại, vẹn vẹn mất máu có chút nghiêm trọng. Tại minh bạch Gio tình huống đằng sau, Mũ Lìn nửa là kinh ngạc hỏi Gio một câu, còn cố ý biểu hiện được khoa trương một chút. Nghe nói đối phương chỉ có một người, ngày bình thường thường xuyên biết chơi náo tính khi dễ đệ Gio, cũng thường thường sẽ nói một chút công tác của mình thành tựu, này sẽ cảm thấy ở trước mặt Mũ Lìn có chút ném đi mặt mũi, dù là vết thương hiện tại phi thường đau nhức cũng vẫn là dáng chống đỡ lấy toét miệng giải thích. T, cái kia giỏi bỏ đồng dạng tạp thoái. Trốn ở âm u nơi hẻo lánh làm lấy buồn nôn sự tình, lại để cho ta gặp được hắn, nhất định cứ gọi hắn đầu nợ hoa.
Được, ngươi lợi hại.
Mũ Lìn cực kỳ rõ ràng qua loa một câu, sau đó ánh mắt cường điệu nhìn về phía Gio vết thương, dẫn tới trên giường bệnh Kaka có chút e lệ, nhưng nghĩ tới vào đêm nhìn đằng trước đến một màn kia, lại từ từ siết chặt nắm đấm. Chờ ta thương lành, nhất định sẽ tự tay xử quyết tên cầm thú kia, nhất định sẽ. Tại Gio nghiến răng nghiến lợi nói như vậy thời điểm, Mũ Lìn cũng nhìn về phía mặt khác giường bệnh, cái kia mấy tên nhân viên cảnh sát bên trong cũng có mấy người lộ ra giống như là phẫn nộ có chút nghiêm mà sợ thần sắc. Gio, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi nói sẽ chỉ hù đến ngươi, hay là không? Gio nói được nửa câu liền dừng lại, hắn nhớ tới đệ đệ của mình trước đó là một tên sĩ quan, chân chính đã trải qua tàn khốc chiến tranh, trên thân lưu lại khủng bố vết thương xuất ngũ quân nhân, Mũ Lìn đã lớn lên. Đó là người điên, không, là một tác ma. Lúc đầu điều tra chính là mất tích án, nhưng căn cứ chính mắt trông thấy manh mối điều tra tới chỗ thời điểm. Tại cái kia một ngôi nhà trong tầng hầm ngầm lại thấy được mấy có đủ móc tim đào bụng lại tách rời thi thể, tất cả đều là trong khoảng thời gian này mất tích hài tử, thậm chí so cục cảnh sát biết đến nhiều hai cái, mà hung thủ kia đang cố gắng đối với một hài tử khác ra tay. Valentinus chúng nhân viên cảnh sát cảm xúc hỗn hợp có chấn kinh, buồn nôn, sợ hãi cùng phẫn nộ, lúc ấy liền chuẩn bị lập tức bắt hung thủ, nhưng đối phương thân hình cực kỳ linh hoạt, sử dụng đao đến cũng phi thường đáng sợ, nếu như không phải Gio cùng phía sau nhân viên cảnh sát quả quyết nổ súng, nhất định có nhân viên cảnh sát sẽ chết. Hơn 10 người Valentinus cảnh sát, cuối cùng 5 cái nằm tại trong bệnh viện, mà hung thủ thì đã thoát, thậm chí không rõ ràng hắn đến tột cùng có hay không trúng đạn. Gio mặc dù rất kiên cường nói muốn đem tội phạm đầu đập nát, nhưng nghĩ tới lúc ấy đối phương cái kia như quỷ mị động tác, cùng tầng hầm kia tàn khốc cảnh tượng, này sẽ y nguyên khí lạnh không ngừng hướng trên đầu bọn. Mũ Lì đương nhiên là mất tích hài đồng gặp phải cảm thấy bất hạnh, cũng có thể trình độ nhất định tưởng tượng ra tình huống lúc đó, chắc hẳn chúng nhân viên cảnh sát là có chút hỗn loạn, nhưng cho dù bắn chuẩn đầu to suy giảm, nhưng đối mặt hơn 10 người đeo súng và Valentinus cảnh sát toàn thân trở ra, cái này đã có chút khoa trương.
mà lại Mù Lìn còn muốn lấy một vấn đề khác, cũng không do hỏi lên. Hắn đến tột cùng ở tầng hầm làm gì?
Cái gì?
Cái kia ác ma giết người, hắn ở tầng hầm làm gì? Trời mới biết cái kia buồn nôn ra hỏa đang làm gì, hắn chính là cái đồ biến thái. Có lẽ tinh thần có vấn đề. Hắn nhất định vốn chính là người điên. Trong phòng bệnh mấy tên nhân viên cảnh sát trả lời cũng không phải là Mù Lìn muốn nghe đến đáp án, hắn liên tưởng đến tàu công chúa nhìn sệ giờ bên trên sự tình, nghĩ đến Edwin mà nói, cái kia buồn nôn tội phạm, rất có thể là cái nào đó tà giáo đồ. Nguy rồi, ta đi ra quá mau, quên tắt rơi lò. Lão Bạc từ trước đến nay đem hết thể sự vật xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, hôm nay bởi vì thực sự quá mau, đến này sẽ mới phát giác chính mình phạm vào cái cấp thấp sai lầm. Phòng bếp lô hỏa đã là vì tùy thời pha trà, cũng là vì sưởi ấm, mặc dù bây giờ lò có nhất định tính an toàn, nhưng không người trông coi nói hay là có nhất định khả năng dẫn tới hỏa thai, điểm này dù là đến thế kỷ 21 cũng là như thế. Đừng nóng đội Bạc ra ra, ta trở về đem lò tắt, ngươi ở chỗ này bồi tiếp Gio. Dặn dò vài câu đằng sau, Mũ Lìn hướng về Gio nhẹ gật đầu liền đứng dậy rời đi, trời lạnh như vậy lớn như vậy gió, hắn không có khả năng để lão Bạc trở về đi một chuyến. Về phần không quay về tắt lò cũng không thích hợp, nhà dốn điểm này đáng thương vốn liếng đều ở bên trong, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật phát sinh hỏa hoạn sẽ không tốt. Mũ Lìn bước chân rất nhanh cũng rất ổn, mặc dù không có tới thời điểm lo lắng như vậy, nhưng bởi vì không cần chiếu cố lão Bạc, cho nên tốc độ ngược lại càng nhanh. Cuồng phong gào thét bên trong Valentinus đã huyên náo lại an tĩnh quỷ dị, có một ít khí ga đèn đường cũng ở vào trục chặt trạng thái, Mũ Lìn một tay nắm chặt áo khoác cổ áo, một tay cắm ở trong túi, tại trải qua một chỗ mờ tối đoạn đường thời điểm, ánh mắt dư quang một góc đông nhiên hoảng hốt một chút. Một loại trên chiến trường rèn luyện ra được cảnh giác cùng nguy cơ phản ứng trong nháy mắt phát động. Mũ Lìn cơ hồ là thân thể phản ứng nhanh hơn tư duy tốc độ, trong chốc lát hướng phía trước huynh đảo lấy đánh tới, cảm nhận được nhỏ xíu tiếng rít ở sau lưng sẽ qua, thân thể cũng ở phía trước quay cuồng một vòng mới xuất hiện thân. Nhưng Mũ Lìn không kịp quay người một vòng yếu ớt ánh sáng liền đã đến trước mặt, đó là mang theo nơi xa đèn đường yếu ớt phản quang lưới đao. Mũ Lìn toàn thân lông tơ dựng ngược lưng nóng lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng về sau huynh đảo, hai tay chống ở hậu phương mặt đất, một chân hướng lên trên hung hăng đá lên, nhưng lại đá cái không. Mũ Lìn lập tức lật ra sau muốn kéo mở khoảng cách, nhưng sau đó mà đến lưỡi đao cũng như ép sắt rắn độc bá bá bá. Đao tốc độ thật nhanh, hoặc là nói cầm đao người tốc độ thật nhanh, thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn từ trong bóng tối hiện thân, đao đã triển khai chí mạng thế công, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở cơ hồ đem trên chiến trường thần kinh bách chiến Mũ Lìn đẩy vào tuyệt cảnh. Không kịp rút ra luân quang, càng không kịp nhắm chuẩn nổ súng. Ý nghĩ này xẹt qua não hải một cái chớp mắt, trước mắt chí mạng đao quang đã lại một lần nữa đánh tới. Ta muốn cái gì? Ta cần ngăn cản được công kích của hắn, nếu không, ta sẽ chết. Sự uy hiếp của cái chết là mãnh liệt như thế, khiến cho Mũ Lìn tinh thần cao độ khẩn trương đồng thời cũng độ cao tập trung. Tại cái này một vòng đao quang cơ hồ tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng thời khắc, tay phải của hắn tựa như bắt lấy cái gì. Trên một vòng ngân quang bị Mũ Lìn thuận thế rút ra, đồng thời trước vùng mà đi. Đương, ngân kiếm cùng lưỡi đao va chạm ra hỏa hoa, mà chuôi kia ở trong chứa ngân kiếm thủ trượng, vốn hẳn nên nằm trong nhà trên bàn. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 15, đều chỉ kém một chút Mũ Lìn không có thời gian kinh hãi tại trong tay tại sao phải xuất hiện một thanh kiếm này, hắn không dám có chút phân tâm, trước mắt kẻ tập kích tuyệt đối có được giết chết hắn thực lực. Thủ trượng ngân kiếm cùng kẻ tập kích lưỡi đao ở trong đêm tối va chạm ra rõ ràng hỏa hoa, một cỗ đại lực thuận đối phương lưỡi đao đè xuống, Mũ Lìn thân thể cũng vì đó ngửa ra sau, nhưng hắn lập tức nghiêng người nghiêng thiết lực, đồng thời một cước đạp hướng kẻ tập kích. Không có chút nào ngoài ý muốn, một cước này không có đạp trúng đối phương, nhưng cũng khiến cho đối phương dùng tại trên lưỡi đao khí lực có chỗ buông lỏng, để Mũ Lìn có thể thở dốc. Tại kẻ tập kích hiện thân đằng sau, lưỡi đao cơ hồ dán Mũ Lìn bung đâm, lúc này rốt cục lần thứ nhất thoáng cách xa Mũ Lìn. Mũ Lìn kiệt lực bình phục hơi có vẻ thở hổn hển, tận lực buông lỏng quá độ căng cứng cơ bắp, đem ngân kiếm nghiêng ngăn tại trước người, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ tập kích. Tại gió lớn trời giá rét lạnh ban đêm, đối phương vẹn vẹn mặc hết sức bình thường ngắn áo di lê cùng sơ mi, cùng một đầu quần đai đeo, không có chụp mũ cũng không có mặc áo khoác, dáng người gầy gò, tóc có chút dài, thấy không rõ chỉnh thể diện mạo, trong tay nắm lấy một thanh nhọn dao rắc xương, mười phần bình tĩnh nhìn xem Mũ Lìn, bắt đầu so sánh lộ ra cực kỳ buông lỏng. Kiếm của ngươi ẩn tàng rất khá, ta thế mà không có phát hiện. Vốn cho rằng đối phương sẽ không nói nhảm, lại không nghĩ rằng trước tiên mở miệng, nhưng Mũ Lìn không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi lại đối phương. Ngươi là cái kia mất tích đáng người bị tình nghi, đem hải tử tách rời kẻ cầm đầu. Kẻ tập kích nửa phần trên mặt bao phủ tại dưới bóng ma, bị chỗ xa xa đèn đường ánh đèn chiếu sáng nửa gương mặt dưới lộ ra một cái hơi có vẻ khoa trương dáng tươi cười, đồng dạng cũng không có trả lời Mũ Lìn vấn đề. Áo khoác của ngươi quá dày nặng, ảnh hưởng tới tốc độ của ngươi, nếu như thoát áo khoác, không đến mức sẽ chết quá nhanh. Mũ Lìn không có trả lời, hết sức chăm chú mà nhìn xem kẻ tập kích. Ngươi là thám tử kia thân nhân đi, hai người các ngươi dáng dấp rất giống, ta đoán một chút, ngươi là đệ đệ, hắn là ca ca. Hắn đưa cho ta một viên đạn, như vậy ta đáp lễ đưa hắn một bộ đệ đệ thi thể, hẳn là sẽ không thất lễ à? Kẻ tập kích nghiêng cổ, cấp trên có một đạo vết máu, tựa hồ là đạn xẹt qua lưu lại thương thế, mà theo một câu nói kia rơi xuống, thân thể của hắn đã trong nháy mắt bộc phát, cầm đao cấp tốc phóng tới Mũ Lìn. Giao thủ ngắn ngủi quá trình mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng sẽ không ảnh hưởng kết quả, mặc dù nam tử trẻ tuổi này thân thủ rất không tệ, nhưng thân thể tố chất quyết định hắn không thắng được chính mình. Kẻ tập kích trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, Giết chết người trước mặt này, tuyệt đối so với giết chết những người khác càng có thành tựu cảm giác. Tại đối phương tập kích tới thời điểm, Mộ Lìn nguyên bản có chút tán lớn con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, cũng làm ra phản ứng của mình, hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời tay trái trực tiếp rút ra luân quang chỉ hướng kẻ tập kích. Xem ngươi đao nhanh vẫn là của ta súng nhanh. Tại Mộ Lìn họng súng nâng lên một khắc này, kẻ tập kích con ngươi trong nháy mắt tán lớn, lại cơ hồ tại đồng thời lượn mèo thân thể. Kế tiếp sát na, Mộ Lìn khẩu súng trong tay tách ra ánh lửa. Phanh vã lẹn tín nở yên tĩnh đầu đường, trong gió bao đêm tối bị súng lục nở rộ quang mang chiếu sáng một góc, cái này quang viễn so bình thường súng ống trước mắt, thậm chí để kẻ tập kích hai mắt cảm thấy nhói nhói. Đương, phanh 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 phát súng đầu tiên qua đi, Mộ Lìn ngay sau đó liên tục mở ba phát súng, nhưng lại vẹn vẹn có thể nhìn thấy một cái như quỷ mị bóng dáng tránh vào trong bóng tối. Hô, hô, hô. Mộ Lìn thở hổn hển, tay trái giơ súng lục cổ quay, nắm lấy ngân kiếm tay phải nằm ngang ở trước ngực, trước sau không đến 2 phút đồng hồ ngắn ngủi giao phong lại tiêu hao hắn đại lượng thể lực, tại rét lạnh như thế thời tiết, cạnh trong quần áo đều đã ẩm ướt. Bảo trì cảnh giác đứng tại chỗ, tại thể lực khôi phục một chút đằng sau, Mộ Lìn mới liếc nhìn cách đó không xa một vòng phản quang, đó là một thanh có chút vặn vẹo dao rót xương. Phát súng đầu tiên đạn trước hết nhất đánh trúng mặt đao một bên, nhưng đạn lực lượng rất mạnh, ý nguyên đánh trúng vào đối phương. Đáng tiếc, đối phương thực sự quá dị ứng nhanh, tay trái nổ súng cũng ảnh hưởng tới một chút độ chính xác, nếu không nên luyện một chút tay trái thương pháp. Âm thầm hạ quyết tâm đằng sau, Mộ Lìn mới nhìn hướng trong tay ngân kiếm, thủ trượng thân trượng chính an tĩnh nằm tại trên mặt đất cách đó không xa, nếu không có thanh này thủ trượng đột nhiên xuất hiện nơi tay một bên, hắn hiện tại cũng đã là một bộ thi thể. Hơi có vẻ mảnh khảnh lưỡi kiếm chích xạ ra ánh sáng yếu ớt, đã trải qua vừa mới kịch liệt va chạm, trên thân kiếm bị mẻ ra một cái thật nhỏ khe. Lần nữa nhìn lướt qua đằng sau, Mộ Lìn chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, nhặt lên trên mặt đất vặn mẹo dao róc xương, cấp trên còn có một lỗ hổng lớn, hẳn là đao kiếm va chạm thời khắc lưu lại. Sau đó Mộ Lìn đứng dậy khởi hành rời đi, không có tiếp tục về nhà, mà là chuẩn bị về trước bệnh viện nhắc nhở người ở đó để cao cảnh giác. Tại Mộ Lìn rời đi về sau một hồi lâu, chiến đấu góc đường cách đó không xa trong hẻm nhỏ góc tối, một cái bưng bít lấy cánh tay phải bóng đen hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ôi, ôi, ôi. Kẻ tập kích thu liễm khí tức thậm chí nín thở lâu như vậy, giờ phút này chính đại miệng thở hào hẹn, giọt giọt máu tươi thuận cánh tay chạy tới run nhẹ nhẹ trên ngón tay, lại nhỏ xuống tới mặt đất. Kém một chút, vẹn vẹn kém một chút chết. Kém một chút, vẹn vẹn kém một chút liền có thể giết chết đối phương. Cung tử thần gặp thoáng qua, tự thân còn bị thương nặng, này vết thương do thương vết thương không ngừng có loại như tê liệt đau đớn cùng khó mà hình dung cảm giác nóng rực, mang tới thống khổ viễn siêu bình thường vết thương do thương. A a a a. Ha 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 ha. Nhưng kẻ tập kích đang sợ hãi đồng thời, trên mặt có lộ ra có chút điên cuồng dáng tươi cười. Hắn là ai? Thám tử kia đệ đệ đến tuột cùng là ai? Không, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Nên bước có chút lảo đảo bước chân, kẻ tập kích rời đi ngõ nhỏ, từ một chỗ khác đi vào cuồng phong tàn phá bừa bãi đường đi. Mộ Lìn còn lo lắng đến đối phương có phải hay không sẽ giết cái hồi mã thương, bất quá hiển nhiên hôm nay hắn đã không có cái này dư lực. Tại giao thủ song phương đều rời đi về sau, chỗ này vạ lẹn tín lợt đường đi y nguyên 10 phần an tĩnh, có thể nghe được chỉ có tàn phá bừa bãi tiếng gió. Dù là gió bao thời tiết, tiếng súng hay là rất rõ ràng, coi như truyền không xa, nhưng cư dân phụ cận hay là có không ít người nghe được cũng bị bừng tỉnh, chỉ là ai cũng không có lên tiếng, có lẽ có người sẽ có thường hướng tòa báo vạch trần chuyện này. Mộ Lìn mặc dù không có thụ thương, nhưng khi hắn bước vào đèn khí ga sáng tỏ bệnh viện lúc, tại có chút thở phào đồng thời, trong lòng cũng y nguyên có mãnh liệt nghĩ mà sợ. Thế giới này có lẽ có muôn màu muôn vẻ lại làm người say mê thần bí sự vật, có lẽ có thể thỏa mãn một người khát vọng không bình thường mộng tưởng, nhưng thế giới này đồng dạng là cực kỳ thế giới nguy hiểm, tính mạng con người có đôi khi phi thường yếu ớt, cho dù chính mình cũng là như thế. Mà kẻ tập kích kia, cái kia bắt cóc nhi đồng người, khả năng kia tiến hành một loại nào đó tà giáo nghi thức tên điên, thật sự là quá nguy hiểm, hắn phải chết. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chuẩn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 16, cảm giác cộng minh trong bệnh viện, nghe nói Mộ Lìn gặp được cái kia đáng sợ tội phạm, Di Ô lập tức trở nên kích động lên, trong phòng bệnh những người khác cũng bị giật nảy mình. Người gặp gỡ tên kia. Mộ Lìn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tên kia thân thủ phi thường đáng sợ, khó trách các ngươi sẽ gặp phải trọng thương, đồng thời tinh thần tình huống cũng rất có vấn đề, là cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Hắn vừa rồi tập kích ta rất rõ ràng là có dự mưu, chính là hướng về phía ngươi tới, có lẽ lúc trước hắn liền trốn ở bệnh viện bên ngoài. Trung quanh mấy tên nhân viên cảnh sát nghe nói như thế chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo, nghĩ đến tên đáng sợ kia trước đó khả năng một mực tại theo dõi trong bệnh viện bọn hắn, trên người nổi da gà cũng không khỏi sung ra, càng là thần sắc khẩn trương nhìn về phía trung quanh cùng cửa phòng bệnh. Di Ô sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Vậy con ngươi, không có thụ thương. Trên thực tế lúc nghe Mộ Lìn gặp được cái kia cùng hung cực các tội phạm thời điểm, lão bạc một mặt khẩn trương đang kiểm tra Mộ Lìn toàn thân cao thấp, thậm chí có nhân viên cảnh sát chuẩn bị đi gọi thầy thuốc. Mộ Lìn lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút nghi mà sợ. Giao thủ với hắn mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng ta không có thụ thương, và lén tín lợt cục cảnh sát hiếu động nhất dùng sức mạnh lớn nhất đem hắn bắt hoặc là xử quyết, hiện tại là các ngươi cơ hội tốt nhất, ta dám xác định hắn bị thương, năng lực hành động cùng ẩn nấp năng lực đều sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nói, Mộ Lìn từ trong túi lấy ra cuốn lấy khăn tay thành kia hung khí, nơi tay khăn sau khi được giải khai, lộ ra hình dạng hơi vặn vẹo dao róc xương, trên đó đạn vết cắt cùng trên thân dao khe, tựa hồ muốn nói rõ trận kia ngắn ngủi giao phong là bực nào kinh tâm động phách. Rio nhìn về phía Mũ Lìn, ánh mắt cũng thay đổi, mặt khác nhân viên cảnh sát cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, chỉ có Lao Bạc buông lỏng một hơi đồng thời cũng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Trong nhà lò vẫn là phải tắt, bất quá lần này lại không phải Mũ Lìn một người trở về, Rio quả thực là muốn an bài một tên nhân viên cảnh sát bồi tiếp Mũ Lìn cùng nhau về nhà, dù sao một người hay là quá nguy hiểm, có người cùng đi bảo hộ một chút tốt một chút. Chỉ bất quá tình huống thực tế ai bảo vệ ai liền không nói được rồi, cảnh viên kia trên đường đi thần sắc khẩn trương cao độ, tay phải một mực đè xuống bao súng đặt ở trên băng súng, liền ngay cả cái mũ bị gió lớn thổi chạy đều không có một chút đi nhặt ý nghĩ. Hai người đến Mũ Lìn trong nhà, nhân viên cảnh sát nhắm mắt theo đuôi theo sát Mũ Lìn đến phòng bếp, lô hỏa còn đang thiêu đốt lấy, cho nên khiến cho phòng bếp khối này lộ ra càng ấm áp. Nhân viên cảnh sát xoa xoa tay phải, một mực đè xuống báng súng đều cứng, mà Mũ Lìn thì tại đóng lại lò đồng thời, vô ý thức nhìn về phía cái bàn nhìn lại mang theo trên người thủ trưởng, hắn không cảm thấy trí nhớ của mình xuất hiện rối loạn, như vậy chỉ có thể là một loại kết quả, là một loại cùng tự thân liên quan chặt chẽ lực lượng siêu tự nhiên ảnh hưởng, khiến cho thủ trưởng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Mũ Lìn cũng lần nữa nghĩ đến luật vàng, đây là chính mình bàn tay vàng, hay là nói là tại cái này tồn tại siêu tự nhiên thế giới thần bí sinh ra một loại nào đó siêu năng lực. Mũ Lìn, ngươi nói có khả năng hay không ngươi cái kia mấy phát đã đem hắn đánh chết? Trong suy tư Mũ Lìn quay đầu nhìn về phía cảnh sát này, có chút làm hắn dở khóc dở cười là, cảnh sát này tựa hồ lại bắt đầu có chút khẩn trương, có thể là lung tung liên tưởng cái gì đi. Tầm mắt của hắn rõ ràng đang không ngừng lưu ý phòng ở trên bậc thang đen nghị không gian, đồng thời cũng không ngừng quét về phía cửa sổ các loại vị trí. Bất quá có lòng cảnh giác dù sao cũng so lơ là bất cần muốn tốt. Hắn không chết, ta nhìn tận mắt hắn chạy trốn, loại tốc độ kia không giống như là chịu vết thương chí mạng. Đang khi nói chuyện, Mũ Lìn từ từ áo khoác một bên trong túi áo lấy ra ba viên đạn, một viên đặt ở trước đó bày qua tay trượng trên bàn giống nhau vị trí, một viên bày tại trong ngăn tủ, một viên bỏ vào cửa trước treo một kiện y phục hàng ngày trong túi. Ngươi đang làm gì? À, ta đã hiểu, ngươi nhất định là tại giả thiết gặp gỡ trong phòng bật lộn nguy cơ, tại cực đoan tình huống dưới tùy thời có thể bổ sung viên kia mấu chốt đạn. Dieto cảnh sát, ngươi nói không sai. Mũ Lìn hướng phía cái này nhân viên cảnh sát cười cười, cũng đối với hắn cái này tư duy hơi có vẻ nhảy thoát phỏng đoán biểu thị khẳng định. Hắn giơ tay lên trượng từ trên cậy áo câu đến chính mình cái mũ mang tốt. Tốt, chúng ta đi. Hồi bệnh viện. Không, đi cục cảnh sát. Dieto cảnh sát, ta đột nhiên cảm giác được ngươi nghĩ đến không sai. Người điên kia lại bởi vì Gio bắt chịu điểm chảy ra liền lập tức muốn giết Gio thân đệ đệ, như vậy cùng ta sau khi giao thủ, khẳng định hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn tùy thời có khả năng giấu ở các loại địa phương mai phục ta, và Valentinus các cảnh sát càng sớm hành động càng tốt. Chiến trường mang cho Mũ Lìn nguy hiểm cực lớn, cũng mang cho hắn cực lớn kích thích, xuất ngũ đằng sau sinh hoạt an bình không ít, nhưng mất ngủ cùng ảo giác một mực khốn nhiều hắn, ngược lại là vừa mới lần kia nguy hiểm giao phòng, lại mang cho Mũ Lìn một loại đã lâu cảm giác. Mũ Lìn tinh thần có vấn đề sao? Tuyệt đối không phải, chí ít chính hắn thì cho là như vậy. Có lẽ hắn trong lòng cũng là ưa thích khiêu chiến đi. Nguyên bản mất tích án sở dĩ sẽ khiến coi trọng, là bởi vì có nhà tử tức một đứa bé cũng mất tích, đối phương cùng bí tộc khác đưa cho cục cảnh sát rất lớn áp lực, mà đang điều tra qua tầng hầm kia đằng sau, tất cả mất tích hải tử cơ bản đều bị nhận định gặp nạn. Cái này cho Valentinus tham trưởng cùng thám tử bọn họ mang đến càng lớn áp lực, dĩ ô bọn người bắt thất bại lại nhiều người thụ thương, động tĩnh lớn như vậy, người chứng kiến cũng không ít, vụ án sự thật muốn giấu giếm cũng không đạt được, nói không chừng ngày thứ hai Valentinus nhật báo bắt mắt bản khối liền có tin tức này một chỗ cắm rủi. Chính buồn dầu đây, đông nhiên đạt được Mũ Lìn cũng thì ẹ tổ nhân viên cảnh sát mang tới tin tức mới, tại đơn giản xác nhận sau cũng không có chú ý trước chú ý về sau, một phương diện đồng ý Mũ Lìn tình cầu, tăng số người nhân viên cảnh sát bảo hộ bệnh viện, một phương diện khác, tham trưởng trực tiếp mệnh lệnh một tên khác thám tử mang theo nhiều tên nhân viên cảnh sát dẫn theo đèn cùng Mũ Lìn cùng một chỗ lập tức trở về hiện trường. Tham trưởng không cầu đêm nay có thể bắt lấy tội phạm, ít nhất cũng phải hiểu rõ đến càng nhiều vô cùng xác thực tin tức, mấu chốt là có thể dùng để ứng phó phóng viên hoặc là trước một bước chủ động đem tin tức xấu đằng sau tin tức tốt cáo chi tòa báo. Bọn hắn đầu tiên tìm được Mũ Lìn cùng kẻ tập kích đánh giáp lá cả địa phương, sau đó nhiều tên nhân viên cảnh sát hai người một tổ, đỉnh lấy gió riêng phần mình dẫn theo dầu hỏa đèn tán đến phụ cận cẩn thận tra tìm. Bên này, các ngươi mau tới nơi này. Trong một hẻm nhỏ, hai tên nhân viên cảnh sát hướng phía những người khác chào hỏi. Mũ Lìn cùng chúng nhân viên cảnh sát một bên nhau nhau tiếp cận nơi này, tại dầu hỏa đèn ánh đèn chiếu xuống, có thể phát hiện mặt đất cùng trên bức tường có một ít vết máu. Hắn quả nhiên thụ thương. Thám tử ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu vách tường cùng mặt đất, lại nhìn dọc theo đi mấy giọt máu. Nhìn hắn tại cùng ngươi sau khi giao thủ chạy trốn tới nơi này trốn đi, ân, né rất dài thời gian, hẳn là xác nhận ngươi đã đi đằng sau mới dám rời đi. Trung quanh nhân viên cảnh sát tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Mũ Lìn, thám tử lời nói đầy đủ nói rõ một sự kiện, tên biến thái kia mà tên đáng sợ, rất sợ vị này Jones tiên sinh. Mặc dù Jones tiên sinh có thương, có thể trước đó hơn 10 vị nhân viên cảnh sát cũng có súng, mà lại đem đối phương ngăn ở tầng hầm, có thể kết quả đây. Mũ Lìn giờ phút này cũng ngồi sụp xuống, xuất phát từ một loại nào đó trực giác phương diện cảm thụ, hắn học tên kia thám tử đưa tay nhẹ nhàng đụng vào vết máu. Trong thoáng chốc có các loại hỗn loạn cảm giác trong đầu sẽ qua, hắn thậm chí có thể ngửi được một chút hương vị quỷ dị, phương diện tinh thần đều tại có chút rung động, mở ra một loại khác siêu việt lẽ thường cảm quan. Tên kia thám tử đã đứng lên, vung tay lên ra lệnh. Chúng ta thuận vết máu tìm. Chúng nhân viên cảnh sát lòng tin đại chấn, thuận vết máu tìm kiếm, bất quá kết quả tự nhiên là rất nhanh liền tìm không thấy mới vết máu, dù sao tội phạm không thể nào để cho chính mình không ngừng đổ máu. Nhưng cảnh sát mục đích đã đến, xác nhận tội phạm bị thương, công lao có thể liên lụy đến cảnh sát. Mà Mũ Lìn mục đích cũng đã tới, mang theo một đám cầm thương bảo tiêu truy tra đồng thời. Từ trên đường đến giao thủ địa điểm trong quá trình không ngừng nếm thử đạn chiêu tới, kết quả tự nhiên là nếm thử thất bại, nhưng hắn cũng có ngoài ý muốn phát hiện, tiếp xúc đến kẻ tập kích vết máu thời điểm, hắn phảng phất có thể cảm nhận được đối phương loại kia tàn khốc mà điên cuồng cảm xúc. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 17, thế giới trong khuyết chương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, biến thái sát nhân cùng bắt cóc hài đồng cũng đem tàn nhẫn sát hại sự tình hay là tại Valentinus nhật báo bên trên đăng, nhưng không thể không nói, trận gió lốc này giúp Valentinus cục cảnh sát một thanh. Ngày thứ 2 bắt đầu, phong bạo trở nên so trước một đêm càng thêm khoa trương, dẫn đến Valentinus các cư dân đều khó mà đi ra ngoài, tự nhiên, Valentinus nhật báo bán cũng nhận cực lớn hạn chế, cũng hạn chế án giết người tin tức truyền bá, giảm bớt Valentinus cục cảnh sát áp lực. Chỉ bất quá trời gió lớn cũng tương tự ảnh hưởng tới cục cảnh sát bắt tội phạm kế hoạch, mà hung thủ biến thái kia đã bị thương lại phải gặp gỡ dạng này thời tiết ác liệt, trong thời gian ngắn khẳng định cũng vô pháp lần nữa gây án. Thời gian đã qua 3 ngày, bởi vì bệnh viện vệ sinh điều kiện tại Mũ Lìn nhìn không phải rất tốt, bất lợi cho thương thế khôi phục, lại thêm Gio thực sự chịu đủ bệnh viện đồ ăn, cho nên tại ở 2 ngày sau đó, quả thực là lựa chọn gió thu nhỏ thời điểm thuê xe ngựa trở về nhà. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới phong bạo cũng không có tại sau đó yếu bất biến mất, ngày đó gió thổi thu nhỏ bèn bèn tựa như là một cái trước bao táp giảm sóc, hôm nay bắt đầu chẳng những gió trở nên càng thêm khoa trương, còn kèm theo 10 phần dọa người thiểm điện cùng mưa to. Ầm ầm, tiếng sấm tại ngoài cửa sổ vang lên, mưa to rầm rầm rơi xuống, gió mạnh tăng thêm mưa to, triệt để đoạn tuyệt thường nhân đi ra ngoài dục vọng. Nhà Jones phòng bếp, trên lò lửa ngay tại nấu lấy nước, cạnh lò một cái kệ nhỏ bên trên còn sấy khô lấy một chút thay đi giặt băng vải. Gio nằm tại cạnh lò một thanh trên ghế nằm, trên dưới đều đệm chăn mền, tăng thêm có lô hỏa nướng, cảm thấy đã ấm áp lại thoải mái dễ chịu, trên đầu gối còn bày biện một cái đĩa, phía trên thả chính là lao bạc sở trường điểm tâm bánh bích quy nhỏ. Gio ăn bánh bích quy nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ sấm sét vang dội cùng mưa to, may mắn một câu. May mắn trở về, nếu không loại này thời tiết quỷ còn một mực đợi tại bệnh viện, tuyệt đối có thể đem ta bức cho điên rồi. Mũ Lìn ngay tại một bên trước bàn ăn ngồi, trên bàn cơm để đó mấy phần báo chí, đều là gần nhất Valentinus nhật báo, cấp trên có mất tung án hung sát án tin tức, trong đó một bản còn đem hung thủ thụ thương quá trình hơi sửa lại, miêu tả là Jones cảnh sát cùng đệ nó cùng một chỗ đem cùng hung cực các tội phạm đả thương, xem như là cục cảnh sát vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá Mũ Lìn lưu ý trọng điểm cũng không có trong hồ sơ kiện bên trên, mà là cường điệu nhìn xem Valentinus nhật báo bên trên đối với trận này đại phong bạo dự đoán. Mũ Lìn, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi trông cậy vào bọn hắn hiện tại liền có thể bắt lấy ra hỏa kia sao? Gio mặc dù là Valentinus cục cảnh sát thám tử, nhưng không có chút nào vì đồng liêu lưu mặt mũi dự định. Mũ Lìn nhìn hắn một cái. Ta nhìn khí trời phương diện tin tức đâu? Trước đó học giả khí tượng cho là trận gió lốc này ngay lập tức sẽ yếu bớt, bất quá hôm nay trên báo chí nói khả năng sẽ còn tiếp tục một hồi. Mũ Lìn thiếu gia, trong nhà của chúng ta đồ ăn dự trữ coi như sung túc. Xin mời không cần lo lắng. Mũ Lìn buông xuống báo chí đứng dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hung mánh mưa rơi khảo nghiệm Valentinus thành thị hệ thống thoát nước, cho dù bây giờ còn không có nước đọng, có thể bởi vì rơi xuống nước mưa quá dày đặc, khiến cho phía ngoài lộ diện nhìn càng giống mặt nước. Ta lo lắng cũng không phải là trong nhà dự trữ, cũng không phải đang lo lắng hung thủ kia, ta đang suy nghĩ trận mưa này lúc nào dừng lại, phong bạo lúc nào dừng lại, Valentinus hệ thống thoát nước, có thể hay không chịu được lấy trận này khảo nghiệm. A, đúng nga. Gio vừa định hiểu rõ một chút, Mũ Lìn nhưng lại nói một câu. Bất quá coi như Valentinus cũ kỹ hệ thống thoát nước không chịu nổi, nước mưa tụ lại cũng sẽ hướng chạy bến cảng tiến vào biển cả, không đến mức phát lũ lụt. Gio rõ ràng sửng sốt một chút, có chút theo không kịp Mũ Lìn mạch suy nghĩ, trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn có đôi khi kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình trí thông minh bị đệ áp chế, tư duy lực phản ứng kém xa chính mình từ nhỏ khi dễ đến lớn đệ. Valentinus hải cảng bến tàu, giờ phút này đã sớm không có cái gì dỡ hàng nghiệp vụ, trên bến tàu đỗ thuyền lớn cũng lác đác không có mấy, một chút thuyền nhỏ theo đánh ra hải cảng sóng lớn kịch liệt chập trùng, xa xa mặt biển tại trong cuồng phong bạo vũ không ngừng sôi trào. Thành thị trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận đại lượng nước mưa, rất nhiều đều thuận con đường hội tụ hướng bến tàu, như là từng đầu nước sâu quá gối sông nhỏ xông vào trong biển. Cái này nước sông trải qua thành thị các ngõ ngách, trong đó quét sạch đại lượng rác rưởi, lộ ra ô trọc không chịu nổi, thậm chí đem bến tàu phụ cận một mảng lớn nước biển đều ô nhiễm, toàn bộ đường ven biển mảng lớn nước biển thoạt nhìn là một loại hiện ra màu đen đục ngầu. Bất quá tại loại thời tiết ác liệt này dưới, bến tàu ngoài phòng cũng không phải là không người, trên thực tế chẳng những không chỉ một, mà lại bọn hắn vị trí cũng tuyệt đối làm cho người cực kỳ ngoài ý tại khoảng cách bến tàu gần nhất một tòa nhà kho cao ốc chỗ. Nóc nhà trên bình đài đứng yên đứng thẳng hai người, trừ bạt áo cấp tốc trong gió run run, tựa như mưa to gió lớn đối bọn hắn không có ảnh hưởng, lắc liên tiếp đều không hoảng hốt. Hai người này một người mặc lễ phục màu đen, một thân sĩ cách ăn mặc, trong tay còn cầm một thanh dù che mưa màu đen, tại loại này trong cuồng phong bạo vũ che dù che mưa bị bắt đến cực kỳ bình ổn, càng không có là đỉnh. Một người khác đồng dạng đứng dưới dù, thưởng thụ lấy thân sĩ vì đó cung cấp bung dù phục vụ, mặc một thân màu trắng giáo sĩ phục, tại chi tiết chỗ khảm có từng đạo kim tuyến. Dù đương nhiên ngăn không được dạng này mưa, nhưng trên thân hai người quần áo nhưng không có ẩm ướt bao nhiêu, tầm mắt của bọn hắn nhìn cách đó không xa bến tàu bên ngoài mặt biển, hoặc là nói là cái kia một mảnh bị ô nhiễm hắc hải. Tại hai người trong tầm mắt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có một vệt bóng ma khổng lồ tại đục ngầu dưới mặt biển và mèo. Chủ giáo các hạ, nhìn tình huống cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm, thế giới trong trở nên sinh động hẳn lên, ngươi cho là trong biển bóng ma kia là cái gì? Chủ giáo lúc đầu hai tay giao ngực yên lặng cầu nguyện lấy, nghe nói như thế mới mở miệng. Bất luận là cái gì, nó đều là hữu hình vô chất đồ vật, đối với thường nhân như ác ngộng cùng hiện thực xa xôi như vậy, cũng không phải là chân chính đại uy hiếp, cần thiết phải chú ý chính là những cái kia tà ác dị giáo đồ, bọn hắn nếu thật sự có thể thành công như thế, trong tay tất nhiên có thánh vật, còn xin tức sĩ chú ý. Xin mời chủ giáo các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng, không cần làm phiền giáo chủ đại nhân tự mình đi một chuyến. Chủ giáo quay đầu nghiêm túc nhìn trước mắt tên này có phong độ quý tộc thân sĩ, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Nguyện thánh quang phù hộ ngươi, hoàn tần tức sĩ, như vậy ta cáo từ trước. Được rồi, đồng dạng nguyện thánh quang phù hộ ngươi, chủ giáo các hạ. Chủ giáo nhẹ gật đầu, quay người đi hướng bình đài hậu phương cửa lớn, hoàn tần tức sĩ che dù đi theo, thẳng đến đối phương tiến vào trong phòng mới dừng bước chân, sau đó quay người lần nữa nhìn về phía mặt biển. Trên thực tế trận gió lốc này quét sạch cũng không phải là vẹn vẹn Valentinus, mà là đại lục tây bộ duyên hải các nơi, chỉ bất quá ảnh hưởng có lớn có nhỏ, mà Valentinus là ảnh hưởng lớn nhất một chỗ. Có thể đoán được chính là các nơi đặc thù các học giả đều đang nghiên cứu trận gió lốc này, cũng có thể xác định nó đầu nguồn cùng vòng xoáy lớn có quan hệ, nó đại biểu thế giới trong tiến một bước dung hợp cùng quyết trường, cũng đại biểu cho trên thế giới thần kỳ nguyên tố tiến một bước sinh động, rất khó nói rõ ràng đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ong, chồn, gỗ lìn, mị nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 18, lượng trọng biến số bao tố còn tại tiếp tục, chính như mụ lìn chỗ lo lắng như thế, Valentinus không tính là thiếu mưa địa phương, nhưng xưa nay không có thời gian dài như vậy cường độ cao mưa xuống, tăng thêm thành thị kiến trúc tương đối dày đặc, cùng chung quanh phương hướng hợp thành nước, mặc dù dòng nước đang không ngừng hướng chảy biển cả, nhưng ở Valentinus thành thị các nơi hay là bắt đầu phát lũ lụt. Đem so với trước mấy ngày, gió thổi đã nhỏ rất nhiều, nhưng mưa rơi lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, liền ngay cả nhà dân chỗ đường đi cũng bắt đầu nước đọng. Phòng bếp ấm áp lò sưởi trong tường một bên, Gio nằm tại trên ghế nằm ngủ thiếp đi, lão bạc tại sạch sẽ phòng bếp vệ sinh, mũ lìn một mình đứng ở trên lầu trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ gần gần xa xa hết thảy. Bên ngoài trên đường phố nước đọng đã không cạn, dưới mặt đất hệ thống thoát nước tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, cho dù dòng nước đang chậm rãi hướng về bến cảng phương hướng di động, nhưng lại không cách nào triệt tiêu tiếp tục mưa xuống cùng từng cái địa thế chỗ cao hội tụ xuống nước. Rét lạnh, gió lớn, mưa to, nước đọng, cho dù là dạng này ác liệt tình huống dưới, tại mũ lìn trong tầm mắt, bên ngoài trên đường phố cũng xuất hiện người đi đường, ai cũng biết thời tiết như vậy không nên đi ra ngoài, nhưng không có cách nào, không phải mỗi một gia đình dự trữ đều 10 phần sung túc, nhiều ngày như vậy xuống tới, rất nhiều trong nhà người ta đã không ăn. Có người che dù, có người mặc áo mưa, hoặc là đủ loại đơn sơ trình độ không đồng nhất đồ che mưa, lội nước tại rét lạnh ghé qua, loại khí trời này phía dưới, nước đọng nhất định băng lanh thấu xương, mà tại bên ngoài người tuổi tác không đồng nhất, nhỏ còn vị thành niên, da tóc trắng xóa. Những đồ che mưa kia hoàn toàn không đủ để ngăn cản mưa to xâm nhập, nhưng vì sinh tồn, trong nhà không cách nào tiếp tục kiên trì người không thể không dưới loại tình huống này đi ra ngoài. Thậm chí có trong nhà người ta đều đã ngâm nước, dù sao nhà dồn ngoài cửa, thủy vị đều đã bao phủ đến bậc thang thứ hai chỗ. Giờ khắc này, mũ lìn giống như là thấy được Valentinus một mặt khác, phồn vinh bến cảng kinh tế thành lớn bên trong, giàu có biểu tượng phía dưới, dãy rùa cầu sinh khổ cực đại chúng bọn họ. Có lẽ có rất nhiều như mũ lìn người như vậy, hoặc là so mũ lìn sinh hoạt tốt hơn người, vào giờ phút này chính mang khác biệt tâm tình. Xuyên thấu qua từng cánh cửa sổ kia nhìn xem bại lộ tại trong mưa người, đồng dạng người đủ vừa, đồng dạng người Valentinus. Mũ lìn tâm tình là phức tạp, hắn vì chính mình có thể tại loại khí trời này chỗ nghỉ tạm tại trong phòng không lo ăn mặc lại ấm áp mà may mắn, nhưng cùng lúc, hắn vừa đồng tình tại bên ngoài người, nhưng hắn lại minh bạch lực lượng của mình mười phần nhỏ bé. Dù sao nhà Jonsky thật cũng không dồi dào, liền ngay cả lão bạc thường mặc thiếp thân áo di lê đều có miếng bá, mà Gio tiền lương làm gia đình chủ yếu thu nhập nơi phát ra, có tương đương một bộ phận muốn trước giao tiền thuê nhà, còn lại duy trì gia đình sinh hoạt chi tiêu. Mũ lìn nhìn xem nước đọng đường đi phương xa, nơi này không có người sẽ cơi thuyền xung phong đến giúp đỡ dân chúng, không có người sẽ đến phái phát vật tư, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng vậy, thế kỷ 21 tổ quốc cũng không hoàn mỹ, nàng có các loại hoặc bén nhọn hoặc hòa hoãn vấn đề, nhưng ở nguy cơ thời khắc, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng nàng, đồng thời cũng có thể tin tưởng nàng. Mũ lìn thiếu ra, mũ lìn thiếu ra. Bên ngoài truyền đến lao bạc thanh âm, mũ lìn mở cửa phòng ra ngoài, lão bạc dưới lầu đầu bậc thang hô hào. Mũ lìn thiếu ra, chúng ta chỉ còn lại có một chút khoai tây. Cơ tối ngươi là ưa thích khoai tây nấu nước chả muối hay là ưa thích khoai tây nướng? Hiện thực lập tức vô tình đả kích mũ lìn, nguyên lai mình so cũng không khá hơn chút nào. Bạc gia gia, khoai tây nấu nước tốt. Được rồi, cơm tối tốt ta bảo ngươi. Lão bạc về đi phòng bếp, mũ lìn thì về tới phía trước cửa sổ, bất quá mới đưa ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ, hắn ánh mắt liền có chút ngưng tụ. Đường phố xa xa cuối cùng, có ba cái thân ảnh từ giao nhau đường phố phía kia đi ra, lại đi vào một chỗ khác, biến mất tại phòng ốc đằng sau. Mặc dù giờ phút này còn đổ mưa to. Mặc dù ba người xuất hiện ở trong mắt mũ lìn thời gian rất ngắn, mặc dù hắn thậm chí cũng không tính là thấy rõ ràng đối phương, nhưng mũ lìn vẫn như cũ mười phần xác định trong đó hai người chính mình là nhận biết, lại chính là lúc trước trên tàu công chúa nịt sệ giờ một đôi ăn cắp thiếu niên. Cái này không riêng gì căn cứ vào trên thị giác phán đoán, càng là có một loại trên trực giác ảnh hưởng, cùng hai cái có đặc chất thiếu niên đang khẩn trương thời khắc chung sống qua một đoạn thời gian, tựa hồ là mũ lìn lưu lại một loại kỳ lạ cảm giác, để hắn không có thấy mười phần rõ ràng cũng có thể minh bạch điểm này. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân dẫn bọn hắn kia là ai? Ngày đó thẳng đến xuống thuyền thời điểm mũ lìn đều không có thấy nam hải cùng nữ hải, vốn cho là bọn họ sớm sẽ theo tàu công chúa Nịt Sệ Giờ rời đi Valentinus, không nghĩ tới lại tại dạng này ngày mưa to xuất hiện ở đây. Mũ Lín lập tức liền sinh ra một loại đi xem một chút xúc động, mà tại xúc động sinh ra một khắc này, hắn liền đã xông ra cửa phòng, đi hướng đầu bậc thang. Bạc Gia Gia, có việc cần lập tức đi ra ngoài một chuyến. Lúc nói chuyện, Mũ Lín đã đến cửa trước, đồng thời bắt đầu mặc vào áo khoác, thay đổi xuất ngũ thời điểm mang về cao bang hùng chiến, lại phủ thêm mang mũ trùm áo choàng thức áo mưa, cuối cùng nắm lên thủ trưởng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mũ Lín thiếu ra, ngươi muốn đi làm gì? Phát hiện người quen, nhất định phải đi xem một chút, không cần chờ ta ăn cơm. Nói xong, Mũ Lìn cũng không đợi lão Bạc đáp lại, liền trực tiếp mở cửa sông vào tràn đầy mưa to thế giới. Dầm dầm, dầm dầm. Lội nước tiến lên mang đến nhất định lực cản, nhưng đối với Mũ Lìn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, trong lúc chiến tranh hắn gặp gỡ qua so đây càng hỏng bét tình huống, cho nên tại bước dài mở phía dưới, có chạy chậm giống như tốc độ. Dựa theo vừa mới trên lầu nhìn thấy tình huống tới nói, ba người kia tốc độ tiến lên cũng không nhanh, tại thuận đường đi ghé qua một trận đằng sau Mũ Lìn đi tới đầu phố kia, rất nhanh liền phát hiện cái kia ba cái còn chưa đi quá xa thân ảnh. Vớt một cái trên mặt nước mưa, Mũ Lìn lần nữa xác nhận chính mình không có hoa mắt, bất quá lúc này hắn quay đầu nhìn một cái nhà phương hướng, do dự có phải hay không muốn tiếp lấy đổi tiếp. Tội phạm giết người biến thái kia còn không có tin tức, rất khó nói hắn có biết hay không nhà Jones, có thể hay không mạo hiểm làm ra điên cuồng sự tình, mặc dù loại này thời tiết quỷ đối phương khả năng ra ngoài tính không lớn, có thể ở trong mắt Mũ Lìn đối phương vốn cũng không phải là cái gì người bình thường. Mũ Lìn nếu là ở nhà, có tự tin đối phó trên tay tội phạm giết người, nhưng nếu như thoát ly chính mình tầm bắn, thủ thương Gio khẳng định không được, mà lão Bạc đã sớm không còn trẻ nữa. Mặc dù khi còn bé đều là lao bạc thay thế chết đi phụ thân, lấy Jones gia tộc kỵ sĩ truyền thống huấn luyện Mũ Lìn cùng Gio, nhưng hôm nay ban đêm lúc ra cửa rõ ràng hành động lực đã không lớn bằng lúc trước. Ngay tại Mũ Lìn thời điểm do dự, một trận duyên dáng giai điệu đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Mũ Lìn con ngươi tà lớn, quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia ba cái bóng lưng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên loại kia giai điệu cùng hừ tiếng ca, mà thanh âm này mặc dù cực kỳ rất nhỏ, lại rõ ràng đến từ xa xa người thứ ba. Hải yêu. Giờ khắc này, Mũ Lìn đã đem tay xâm nhập trong ngực, bắt lấy luân quang chui thương. Cũng chính là tại Mũ Lìn cảm xúc lâm vào hốt hoảng thời khắc, góc đường một dãy nhà trên lầu cát, có người bóp cò súng. Phanh siêu việt giống như dã thú khủng bố trực giác để Mũ Lìn có chút co rụt lại, tại nguy cơ sinh ra trước tiên liền bản năng làm ra phản ứng, thân hình cơ hồ tại súng vang lên cùng thời khắc đó nhào về trước đi. Phốc, Mũ Lìn đầu vai có chút tê dần, thân thể đã nhào vào trong nước đồng thời quần quật lấy đứng dậy dán tại đối diện kiến trúc trên tường, đồng thời rút ra luân quang, ánh mắt quét về phía một bên cửa ra vào cùng các nơi cửa sổ, lo lắng lấy phá vỡ mà vào trong đó hoặc là phòng ngự đột phá đi ra nguy hiểm. Thôi đi, vậy mà không có đánh trúng. Trên lầu cát, tay súng ném đi trường thường, chỉ đem lấy súng ngắn lập tức xuống lầu, không có bất kỳ cái gì lần thứ hai động thủ dự định, đến lầu 2 liền trực tiếp nhảy ra một căn phòng cửa sau. Lạch cạch tay súng rơi vào hậu phương đường đi nước đọng bên trên, sau đó bước nhanh bỏ chạy, đồng thời khác, Mũ Lìn cũng đã nhận ra đối phương thoát đi, trong nháy mắt quay người đến phòng ốc cửa chính, hung hăng một cước đá vào trên cửa, lực đạo khổng lồ trực tiếp đem cửa đá văng. Ánh mắt đảo qua trong phòng vết máu đồng thời đã xông lên lầu 2, đối với một cái phương hướng nhấc súng liền bắn. Phanh, phanh, phanh. Họng súng buộc phát ra quang luân, ba phát đạn trong chốc lát đuổi kịp tay súng, dù là tốc độ phản ứng của đối phương đồng dạng 10 phần khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới Mũ Lìn hành động tốc độ nhanh như vậy, đồng thời thương pháp vừa nhanh vừa chuẩn, cho nên dù là thân thể né tránh cùng thay đổi đến 10 phần quỷ dị, đùi một bên hay là trúng một thương. Vừa trúng đạn này, thân hình chính là một cái lảo đảo, nhưng tốc độ không chút nào không giảm, trực tiếp quẹo vào một bên ngõ nhỏ. Mũ Lìn không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống, tại bọt nước văng khắp nơi bên trong nhảy vào nước đọng đường đi, sau đó nhanh hướng phía trước phóng đi. Lúc này Mũ Lìn đâu còn sẽ lo lắng có hay không hải yêu, cho dù thật sự có cũng là để Valentinus phía quan phương hoặc là thánh đường đi quan tâm đi, hắn hiện tại nhất định phải giải quyết tay súng kia, đối phương vô cùng có khả năng chính là ngày đó giao thủ biến thái tội phạm giết người, dù sao toàn bộ Valentinus hận Mũ Lìn tận xương chỉ có hắn. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Troll, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 19, là ta thắng vừa mới hết thảy 4 tiếng súng vang lên, người chung quanh đều nghe được hết sức rõ ràng, tự nhiên cũng bao quát Mũ Lìn trước đây chú ý ba người. Tên kia mang theo nam hải nữ tử giờ phút này cũng quay người nhìn về phía súng vang lên phương hướng, lộ ra thần sắc tò mò, vạc lén tín ở tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng bình thản như vậy á tỷ tỷ, vừa mới là tiếng súng sao. Nam hải cũng đang nhìn lấm lét, đồng thời nhịn không được hỏi một câu, nữ hải mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng hết sức tò mò. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nghe thanh âm mà nói, tiếng thứ nhất là CFRIS súng trường. Phía sau ba tiếng hẳn là kinh điển gỡ dùm mạn súng lục cổ quay, tốt, tiếng súng không có ý gì, các ngươi tiếp lấy dạy ta loại kia giai điệu. Tỷ tỷ, ta sợ sệt loại kia ca. Ta cũng sợ. Không có việc gì không có việc gì, đây là đang trên lục địa, bọn chúng không dám lên tới, nếu như đưa tới hải yêu càng tốt hơn, ta còn muốn nghe một chút bọn chúng ca hát đâu. Mang theo hai tên thiếu niên tiếp tục đi tới, không để ý chút nào không có quan hệ gì với bọn họ súng băng lên, mà phát sinh bắn nhau ngôi nhà kia chỗ, đã có người qua đường phát hiện chết thảm chủ hộ, phát ra từng đợt kinh hô. Mà đổi thành một bên Mũ Lìn giờ phút này là độ cao phấn khởi, vừa mới xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu tránh khỏi, như vậy giờ phút này chính là cơ hội của hắn, so với lúc trước gặp tập kích thời điểm tuyệt cảnh, này sẽ Mũ Lìn cùng tội phạm giết người kia ở giữa mạnh yếu nghi chuyển. Mũ Lìn một bên đuổi, một bên đã từ trong túi lấy ra 3 viên đạn, ổ quay nòng súng bị rút ra, trong tay trái 3 viên đạn thuận hình tay đong đưa trượt vào nòng súng, sau đó ổ quay lập tức quý vị, đồng thời khác, Mũ Lìn bước chân cũng một khắc không ngừng. Mũ Lìn đương nhiên biết truy đuổi như thế một cái đối thủ là vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có một loại đã lâu mãnh liệt kích thích cảm giác, đồng thời hắn cũng minh bạch hôm nay đối với đối phương tới nói là một cái cơ hội, mà đối phương không có bắt lấy, như vậy cơ hội này liền rơi xuống hắn Mũ Lìn trên thân. Đằng trước chạy trốn kẻ tập kích đồng dạng 10 phần khẩn trương phấn khởi, trên cánh tay của hắn vết thương đạn bắn còn chưa tốt, trên đùi lại trúng một phát súng, tốc độ mặc dù không có giảm bớt, nhưng lại không rằng có một lát buông lòng cảnh giác, dù sao đối phương thương pháp so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Phía sau quấy nước động thanh âm càng ngày càng gần, Mũ Lìn đã xông vào ngõ nhỏ, mà kẻ tập kích đã chạy đến cửa ngõ, thông qua đối diện một ngôi nhà cửa sổ kiếng, hắn tựa như có thể xa xa nhìn thấy Mũ Lìn cái kia lanh khốc ánh mắt. Âm kẻ tập kích không có lựa chọn rẽ ngoặt, mà là mượn cơ hội này trực tiếp một cái ngư dược, đâm cháy đối diện cửa sổ tiến vào trong phòng. Mũ Lìn mới nâng lên họng súng dừng một chút, lựa chọn nhanh chóng đuổi theo. Tại Mũ Lìn chạy đến cái kia phá cửa sổ phụ cận, coi là đối phương lại một lần dự định vượt qua phòng ở thoát đi thời điểm, phá cửa sổ phòng ốc trong bóng tối trong phòng tuôn ra ánh lửa. Phanh, phanh, phanh đồng dạng là liên tiếp 3 phát súng, dù là lòng có đề phòng Mũ Lìn cũng không kịp vào giờ phút như thế này làm ra hoàn mỹ phản ứng. Đạn siêu siêu âm thanh xẹt qua bên hai, một bên trên gương mặt bị vạch ra một đạo vết máu. Ai trong phòng vang lên một trận thét lên, lại một lần nữa trở ngại Mũ Lìn xạ kích, thanh âm rất gần, là trong nhà kia dân chúng vô tội. Sau đó bên kia lại có nhảy cửa sổ thanh âm, Mũ Lìn nhưng không có lựa chọn nguyên bản truy kích lộ tuyến, mà là rẽ ngoặt từ mặt khác ngõ nhỏ đuổi theo. Sát trời rất nhanh liền tối xuống, Mũ Lìn cùng kẻ tập kích một đuổi một chạy, kẻ trốn không thư giãn, kẻ đuổi không buông bỏ. Lần này không có đao kiếm giao phòng, tất cả đều là súng ống cùng đạn đối kháng. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, tiếng súng đã quấy mấy phiến khu ngã tư, bao quát vạ lẹn tín ở cục cảnh sát ở bên trong trị an lực lượng cũng rốt cục bị kinh động, chỉ bất quá đám bọn hắn theo không kịp Mũ Lìn cùng tội phạm tốc độ, chỉ có thể tìm ngẫu nhiên vang lên tiếng súng cùng dân chúng chính mắt trông thấy chạy. Trận này truy đuổi đã kéo dài hơn nửa giờ, Mũ Lìn cố ý tránh đi dân chúng, nhưng đối thủ lại sẽ không, thậm chí sẽ cố ý đối với dân chúng ra tay, hoặc là dùng dân chúng làm bia đỡ đạn kéo dài thời gian, bởi vậy tử thương dân chúng đã 6, 7 người. Nhưng Mũ Lìn sẽ không bởi vậy từ bỏ, hắn biết rõ, dạng này người hung tàn, nếu như bởi vì nhất thời lo lắng mà buông tha hắn, như vậy hắn tuyệt đối có thể tại âm u nơi hẻo lánh làm ra càng làm cho người ta giận sôi sự tình, cũng sẽ đối với Mũ Lìn chính mình cùng người nhà tạo thành cực lớn uy hiếp. Mũ Lìn thời khắc này thể lực tiêu hao phi thường lớn, mặc dù hắn gần nhất tố chất thân thể tựa hồ có tăng lên rất nhiều, nhưng hiển nhiên hay là không sánh bằng tên biến thái kia, nhưng hắn đang đánh cược, cơ đối phương lập tức cũng muốn không chịu nổi, dù sao đối phương vốn là có vết thương đã bắn, hiện tại lại chân trúng đạn, loại này cường độ cao đối kháng phía dưới căn bản không kịp xử lý vết thương, chính là đổ máu cũng nên chạy tràn không sai biệt lắm. Mũ Lìn suy đoán mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng tiếp cận sự thật, kẻ tập kích dùng căng cứng cơ bắp rút lại vết thương, nhưng máu hay là khó tránh khỏi lại không ngừng sói mòn, cho tới bây giờ, sắc mặt của hắn đã 10 phần tái nhợt, hắn sắp không chịu được nữa, nhưng trên mặt biểu lộ lại hết sức bệnh trạng. Kẻ tập kích lần nữa xâm nhập một tòa mở cửa phòng ở, đồng thời lập tức đóng cửa lại, tại phòng ốc nữ chủ nhân đang muốn thét lên thời khắc, họng súng đã nhét vào nàng miệng. Mũ Lìn đã đuổi tới bên ngoài, cầm súng dựa lưng vào cạnh cửa tường gấp rút hô hấp lấy, hắn muốn nghe thanh âm bên trong làm ra tiến một bước phản ứng, không dám tùy tiện xông đi vào, hoặc là nói, bên trong người đã đến cực hạn. Mũ Lìn, rút, thừa nhận đi, ngươi cùng ta là cùng một loại người, khát vọng kích thích, truy cầu lực lượng, ưa thích giết chóc cảm giác. Bên trong kẻ tập kích tay trái bóp lấy nữ chủ nhân cổ, cũng không quay đầu lại giơ súng hướng phải hậu chắc một đập, một phát súng nắm nện ở đang chuẩn bị giơ gậy gỗ đánh lén nam chủ nhân cái chán một bên, người sau lung lay liền ngã xuống dưới. Ô, 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 ô. Nữ chủ nhân khóc, bên ngoài Mũ Lìn thì một câu cũng không có hô ứng kẻ tập kích. Mũ Lìn, ta biết như thế nào tìm lực lượng, có manh mối, ta có thể nói cho ngươi như thế nào đột phá nhân loại cực hạn, ngươi chẳng lẽ không tâm động sao? Mũ Lìn khi tức bình phục một chút, đứng tại cửa ra và hô lên đáp lại. Ta đương nhiên tâm động, nhưng ngươi ngay cả ta cũng không dám đối mặt, lại có mặt nói cho ta biết như thế nào đột phá cực hạn. Giữa lời nói, đã có Valentinus cảnh sát từ đằng xa tới gần, Mũ Lìn gặp được một hai cái nhìn quen mắt, lập tức làm ra thủ thế khoa tay mấy lần, ra hiệu bọn hắn phân ra người đi vây quanh phòng ở hậu phương. Ha 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 ha. Mũ Lìn. Rốt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tố chất thân thể của ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều sao? Phàm nhân như ngươi đã đạt tới cực hạn, nhưng ta vẫn còn có thể mạnh hơn, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta, chúng ta có thể bước vào siêu phàm địa đường, thế giới này không còn ai có thể ngăn cản chúng ta. Ngu xuẩn. Mũ Lìn thầm mắng một câu, nhưng trong lòng đang suy tư đối sách, nếu như có thể, không hy vọng trong phòng người vô tội bị giết. Ta không cần súng, ngươi cũng không cần, dùng kiếm cùng đao quyết đấu, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tay chân đều bị thương ngươi, đến tột cùng có thể hay không thắng ta. Không nghĩ tới Mũ Lìn sẽ nói như vậy, bên trong người nhất thời lộ ra có chút kinh dị dáng tươi cười. Đề nghị rất tốt, thế nhưng là ta không tin ngươi. Nói xong câu này, kẻ tập kích liền rút ra một thanh dao róc xương, trực tiếp cầm trong tay người trọng yếu chất cắt thiết hầu, sau đó xông về lầu 2. Đang nghe nữ chủ nhân ngã xuống này thanh âm một khắc, Mũ Lìn liền lập tức biết không tốt, bạo lực đá văng cửa lớn, gặp được người ngã xuống trong vũng máu. Mau tìm bác sĩ. Mũ Lìn đối với hậu phương vạ lẹn tín ở nhân viên cảnh sát hô một tiếng, chính mình thì trực tiếp đuổi tới trên lầu đi. Lầu các phương hướng đã truyền đến mở cửa sổ văn động, Mũ Lìn giờ phút này lên cơn giận dữ, liều lĩnh đuổi theo, tạp quái này hôm nay phải chết. Bất quá tại xông lên lầu các trước một khắc này, Mũ Lìn dư quang liếc thấy có từng mảnh bóng đen quỷ dị áp xúc tại thang lầu trên vách tường di động,
bọn chúng đầu nguồn như là từng mảnh mực nước dòng nước, từ lầu các cửa ra vào một bên chảy ra. Không rõ cái này quỷ dị chính là cái gì, nhưng Mũ Lìn lại không hiểu cảm thấy cùng tên biến thái kia có quan hệ, đối phương không có xuất các lâu từ nóc nhà chạy, mà là tại cửa ra vào mai phục hắn. Mũ Lìn không nói hai lời, trực tiếp đối với nơi hẻo lánh kia xạ kích. Phanh 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 đại uy lực đạn xuyên thấu tường ngăn, sau tường cũng phát ra rên lên một tiếng, lần này tiếng bước chân dồn dập hướng phía mở cửa sổ cái kia chạy tới, Mũ Lìn cũng lập tức đuổi theo. Phanh 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 Mũ Lìn mới xông vào lầu cát, đối diện lập tức ba phát súng đánh tới, trong đó một thương đương đến một tiếng đánh vào Mũ Lìn súng ngắn bên trên, đem luân quang trực tiếp từ trong tay Mũ Lìn đánh bay, gặp trở ngại đằng sau ném xuống đất. Mà Mũ Lìn thế mà một khắc không ngừng, túi thấp người hướng phía trước sông, tay trái trực tiếp rút ra bên hông thủ trượng bên trong ngân kiếm, giơ kiếm có ý hướng lấy đối thủ đâm tới. Lầu các cửa ra vào đến cửa sổ bất quá 3-4 mét khoảng cách, đối thủ căn bản không kịp mở thương thứ tư, Mũ Lìn mũi kiếm đã đâm trúng hắn cầm thương tay phải, khiến cho trong tay súng ngắn màu đen cũng rớt xuống, nhưng hắn vậy mà lập tức làm ra phản ứng, quyết tâm nắm thật chặt thân kiếm, đồng thời tay trái giơ lên dao rót xương. Đồng thời khắc, Mũ Lìn tay phải đã khôi phục một chút chi giác, cố nén thống khổ một thanh kéo lại đối phương tay phải, không cho đối phương vùng đào cơ hội một cước đá ra, chính giữa đối phương tay trái cổ tay, cũng đem dao rót xương kia bắn bay ra ngoài. Thắng. Mũ Lìn trong lòng thắng niệm tăng nhiều, bắt lấy cánh tay của đối phương, một mạch mà thành dùng qua vai quẳng hung hăng đem hướng trong phòng tung đi. Hôm nay đã là nọ mạnh hết đà đối thủ đập ầm ầm đến lầu các trên tường, ngã ở một góc, nhưng Mũ Lìn trong lòng đã cơ hồ lập tức ngồi xuống, đưa tay sờ về phía mặt đất súng ngắn màu đen. Chỉ là tại Mũ Lìn bắt lấy súng một khắc, động tác của hắn liền dừng lại. Trên thân nhìn mười phần thê thảm đối phương, cũng đã giơ súng nhắm ngay Mũ Lìn, trong tay nắm chính là Mũ Lìn súng lục, mà Mũ Lìn chuẩn bị giơ súng tay mới giơ lên một nửa. Ôi, khu khu, mẹ. Ôi, Mũ Lìn. Rút, a, hay là ta thắng. Nhưng sau một khắc, khoe miệng chảy máu biến thái sát nhân cuồng dáng tươi cười cứng ngắc, trong mắt con ngươi thả lớn, dư quang không thể tin liếc nhìn trong tay. Có súng, theo không đi xuống. Phanh, một tiếng súng vang qua đi, biến thái sát nhân cuồng trên mặt biểu lộ dừng lại, Mũ Lìn khẩu súng trong tay bốc lên tàn khói, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới cái chán bị mở động đối thủ trước mặt. Là ta thắng. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 20, dừng lại thời khắc này, Mũ Lìn tại đại lượng bái tiết ạ diện lìn ảnh hưởng dưới, toàn thân cơ bắp vẫn như cũ có một chút rung động, hắn bình phục khí tức của mình, nhìn xem trên mặt đất đã không có chút nào sinh mệnh khí tức biến thái sát nhân cuồng, Mũ Lìn ngồi xổm xuống liên tục xác nhận nó đã đều chết hết đằng sau, rốt cục hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mũ Lìn muốn cũng không có đem sát nhân cuồng biến thái này bắt lấy thẩm phán dự định, từ vừa mới bắt đầu liền cất trực tiếp đánh giết đối phương suy nghĩ, dù sao bị loại này điên cuồng biến thái để mắt tới thật sự là quá nguy hiểm, trong kịch truyền hình có thật nhiều kịch bản đều là loại người này bị bắt còn vượt ngục báo thù. Mũ Lìn đưa tay đem trên mặt đất luân quang nhặt lên, lại một lần nữa xác nhận trong nòng súng đầu sát thực còn thừa lại 3 viên đạn, từ đối phương trước khi chết phản ứng nhìn, hẳn là không dùng đến khẩu súng này, xem ra luân quang sát thực có được chính mình ý chí. Sau đó Mũ Lìn nhặt lên thủ trượng ngân kiếm, ánh mắt trở lại bên chân trên thi thể, tại tập trung lực chú ý tình huống dưới, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một loại sương mù màu đen chạm vật chất tràn ngập tại thi thể trung quanh, mà khi hắn cẩn thận quan sát loại này sương mù, ẩn ẩn có một loại gian phòng lầu các đang trở nên âm u cảm giác. Ách a. Không. A. Một loại bén nhọn mà kinh dị thanh âm tựa như tại thi thể phụ cận vang lên, nghe phảng phất tràn ngập sợ hãi, thanh âm có loại đã tương cận lại cực kỳ xa xôi mâu thuẫn cảm giác, cũng nghe được người có chút lông tơ dựng ngược. Mũ Lìn lắc đầu, hết thể như là ảo giác giống như tan đi, thi thể hay là thi thể, lầu các hay là lầu các, sát nhân cuồng huyết dịch ngay tại chậm rãi chảy ra. Vừa mới cái kia hết thể chỉ sợ không phải ảo giác, mà Mũ Lìn trước tiên liền nghĩ đến thế giới trong tồn tại, nghĩ đến Ẩn giáo sĩ khuyên bảo, không cần quan sát thế giới trong, chí ít hiện tại không được. Đông 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 đông. Nơi thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm đang đến gần lầu các thời điểm chậm lại, trên bậc thang cầm súng Valentinus thám tử cùng nhân viên cảnh sát 10 phần cẩn thận từng bước một đi lên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy khẩn trương. Trên lầu các không có động tĩnh, không biết là tình huống như thế nào. Rốt tiên sinh, rốt các hạ, ngươi ở đâu? Mũ Lìn. Trên lầu các, Mũ Lìn kiềm chế tâm tình, ổn định phấn khởi trạng thái thân thể, sau đó chậm rãi đứng lên, đối với đầu bậc thang đã bình ổn cùng ngựa khí đáp lại những cái kia khẩn trương chúng nhân viên cảnh sát. Không sao, tội phạm kia đã bị đánh chết, các ngươi lên đây đi. Nghe được là Mũ Lìn thanh âm, đã tiếp cận lầu các nhưng từ đầu đến cuối không dám bước qua cuối cùng 4-5 cấp nấc thang và Valentinus nhân viên cảnh sát lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, thám tử dẫn đầu hướng về lầu các đi đến. Chờ tiến vào lầu các nhìn thấy nằm trong vũng máu biến thái sát nhân cùng thời điểm, tất cả mọi người mới rốt cục triệt để yên tâm. Đây là một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò người, trên mặt xương gò má rõ ràng, trên cằm cũng giữ lại một chút râu ria, ngón tay rất xương ống tiết rất lớn, nhìn mười phần hữu lực, tại dạng này trong khí trời rét lạnh hắn mặc lại hết sức đơn bạc. Cho dù cái trán bị đổi một cái độc lớn, cho dù đã chết, có thể sát nhân cuồng này vẫn như cũ chết không nhắm mắt trợn tròn mắt, dù là đối mặt thi thể, chúng nhân viên cảnh sát y nguyên có thể cảm nhận được loại kia tràn ngập kinh dị cảm giác các bách. Đáng sợ, lãnh khốc, tàn nhẫn, biến thái. Đây là tất cả mọi người trực quan cảm thụ, cũng là sự thật. Mà cùng dạng này một cái cơ hồ có thể ghi vào cảnh giới giáo án khủng bố tội phạm đối kháng người, liền đứng tại thi thể đối diện một bước bên ngoài, một trái một phải hai cánh tay nắm hai thanh súng ngắn, dưới nách kẹp lấy một thanh thủ trượng trôi bạc. Mặc dù đối mặt cường địch thời điểm cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối phương sau khi chết, chỉ là đối mặt thi thể mà nói, trải qua tàn khốc chiến tranh Mũ Lìn trong lòng đã không có nhiều gợn sóng,
hắn đem trong tay súng ngắn màu đen đưa cho cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu các thám tử. Đây là hắn dùng súng ngắn, và hôm nay ta ban sơ bị tập kích trong ngôi nhà kia hẳn là còn có một thanh súng trường, đao của hắn bị ta đá bay, có lẽ rớt xuống ngoài cửa sổ trên đường phố. Thám tử mười phần cẩn thận tiếp nhận thanh súng ngắn này, sau đó lại lần nhìn về phía Mù Lìn, bờ vai của hắn chỗ quần áo có bị viên đạn đánh xuyên qua vết tích, trên mặt vết máu cũng chảy ra máu tươi. Rốt các hạ, thương thế của ngươi thế nào? Thể nội adrenaline nồng độ hạ xuống đằng sau, phấn khởi cảm giác yếu bớt, cảm giác đau cũng theo đó tăng cường. Mù Lìn vai trái có loại nóng bỏng cảm giác, nhưng hắn tại vừa rồi liền rõ ràng vết thương đạn bắn này bất quá là đạn xẹt qua một đường vết rách, không tính nghiêm trọng. Không có việc gì, băng bó một chút liền tốt. Ta đề nghị giải phẫu sát nhân cùng này, tố chất thân thể của hắn đơn giản mạnh đến mức không tưởng nổi. Mù Lìn một bên tự hỏi, một bên nói như vậy một câu, thật tình không biết bên người thám tử nhìn một chút thi thể lại nhìn về phía Mù Lìn, nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ chính là, ngươi cũng kém không nhiều. Nếu như Mù Lìn có thể nghe được thám tử tiếng lòng, hắn nhất định sẽ làm ra giải thích. Kỳ thật thương pháp của hắn cho sát nhân cuồng áp lực rất lớn, mà lại trên người đối phương thương thế tương đối nặng, cả hai tiêu hao căn bản là không có cách so sánh. Bất quá bây giờ Mù Lìn cái gì cũng không muốn nói, hắn quá mệt mỏi, chỉ muốn trở về nhà ăn một bữa lao bạc làm bữa tối, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ầm ầm, mưa bên ngoài y nguyên rất lớn, đồng thời lại bắt đầu sét đánh, thiểm điện chiếu xạ đến mờ tối trong lầu các đem thi thể bộ mặt chiếu xạ đến càng thêm dữ tợn. Tốt, nơi này giao cho các ngươi, ta muốn về nhà đi. Ách, rốt các hạ, ta muốn về nhà xử lý vết thương, có vấn đề gì, có thể phái người tới nhà của ta hỏi, hoặc là ngày mai lại nói. Mũ Lìn nói xong gặp thám tử không có dị nghị, liền vượt qua thi thể, đi xuống lầu dưới. Dưới lầu đồng dạng có nhân viên cảnh sát tại, bất quá bọn hắn hiện tại cũng biết sát nhân cũng đã chết, cho nên cũng buông lòng rất nhiều. Mũ Lìn đến lầu một thời điểm, nam chủ nhân kia còn không có tỉnh, mà nữ chủ nhân đã rốt cuộc không tỉnh lại. Mũ Lìn đảo qua cái kia hơn phân nửa quần áo đều bị nhuộm đỏ nữ chủ nhân, có chút nhắm mắt lại, nhập ra tùy tục mà thấp giọng nói một câu: Nguyện Thánh Quang cứu rỗi linh hồn của ngươi. Mũ Lìn một đường đi xuống, tất cả nhân viên cảnh sát tất cả đều vô ý thức tránh ra con đường, kính sợ mà nhìn xem cái này hắn. Mũ Lìn bước chân đến trước cửa dừng lại, nhìn xem bên ngoài mưa to, nhìn lướt qua đầu vai thường, cuối cùng đem áo mưa mũ trùm mặc lên, sau đó bước vào trong mưa. Tại hắn mới bước ra phòng ở một khắc này, vì tin tức liều lĩnh và lẹn tìm nợ nhật báo phóng viên cũng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phản ứng chạy tới bên ngoài. Sớm nhất vị kia phóng viên xa xa liền đã thấy được trong môn Mũ Lìn, tại nhìn thấy đối phương muốn ra cửa, không để ý tới đắt đỏ máy ảnh có thể sẽ bị dầm mưa hỏng, kéo che mưa bố nhấc lên liền động. Đùng tràn ngập mùi lưu hình trong xương khói sáng lên đèn flash, ảnh chụp dừng lại đến Mũ Lìn nhấc lên mũ trùm đi vào trong mưa một màn kia, người sau quét người phóng viên kia một chút cũng nhanh bước rời đi, trong lòng suy tư nguyên bản đi ra ngoài mục đích. Cái kia hai tên thiếu niên, cùng cái kia có thể là hải yêu nữ đi đâu? Tại Mũ Lìn sau khi rời đi không lâu, mấy tên nhân viên cảnh sát liền đến bên ngoài tìm kiếm sát nhân cùng thành kia giao rốc xương, chỉ là bởi vì trên đường phố phổ biến nước động, tăng lên thật nhiều công tác tìm kiếm độ khó. Một người mặc thân sĩ lễ phục, chống đỡ một thanh dù đen nam tử xuất hiện ở trên đường, hắn túi người, tay mang theo bao tay trắng xâm nhập trên đường trong nước động tìm tòi một chút, nhặt lên một thanh sắc bén bén nhọn dao rốc xương. Cảnh sát các tiên sinh, các ngươi đang tìm cái này sao? Tựa như là, ai, là cây đao này a? Có lẽ vậy đi. Mấy cái nhân viên cảnh sát chính mình cũng không quá xác định, nhưng vẫn là nhận lấy đao, dù sao kiểu dáng cùng Mũ Lìn miêu tả không sai biệt lắm, mà tên kia bung dù nam tử tại đưa lên đao đằng sau liền rời đi, trừ đưa đao, tựa như trước sau đều không có gây nên chúng nhân viên cảnh sát chú ý gọi là Mũ Lìn. Rốt a. Thân sĩ tự mình lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 21, đăng báo Mũ Lìn khi về đến nhà, dáng vẻ đó tự nhiên là kém chút dọa sợ lão Bạc cùng Gio, khi biết hắn đối kháng sát nhân cuồng biến thái kia đồng thời cuối cùng đánh chết thời điểm, càng là làm cho lão Bạc cùng Gio sợ không thôi. Sau đó Gio vẫn để Mũ Lìn nói cho hắn biết đối kháng đủ loại chi tiết, hắn cùng lão Bạc một bên nghe, một bên trong đầu tưởng tượng thấy loại tràng cảnh đó, lần lượt là Mũ Lìn mướt mồ hôi. Bất quá lại thế nào nghĩ mà sợ lại thế nào kinh hãi, hết thảy đều đã đi qua. Đằng sau nhà Dồn xem như có thể ngủ cái ăn giấc, đương nhiên, nếu như nói ai buổi tối hôm nay sẽ ngủ được thơm nhất, vậy khẳng định là Valentinus cục cảnh sát tham trưởng. Lúc đầu vị này tham trưởng suy nghĩ các loại phương án kế hoạch, chuẩn bị tại báo tố đi qua đằng sau đại lực bắt, coi như bắt không được cũng muốn tạo nên loại bộ dáng này, không nghĩ tới báo tố còn không có đi qua, biến thái sát nhân cũng đã đền tội. Ân, mặc dù không phải Valentinus cục cảnh sát nhân viên cảnh sát ra tay, nhưng Mù Lìn. Dồn là gì ô? Dồn tham tử thân đệ đệ, nói là liên hợp Valentinus cục cảnh sát cùng một chỗ hành động không quá phận a. Đêm nay, Mũ Lìn lại thấy ác mộng, trong mộng cảnh, Mũ Lìn như cũ tại truy đuổi sát nhân cuồng biến thái kia. Mũ Lìn, rốt, ngươi cùng ta là cùng một loại người. Trong phòng mở tối truyền ra điên cuồng thanh âm, Mũ Lìn hô hấp dồn dập cầm thương dựa sát ở ngoài cửa, tiếng tim đập tại thời khắc này trở nên càng rõ ràng, hắn tựa như có thể cảm nhận được sát nhân cuồng biến thái kia cảm xúc cùng trạng thái tinh thần. Tàn khốc mà điên cuồng, thậm chí đã có chút mất lý trí, nhưng thân thể cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Loại này điên cuồng cộng minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Mũ Lìn thậm chí cảm thấy phải là chính mình cầm đao đứng ở trong phòng. Ngay tại nghĩ như vậy, Mũ Lìn cảm giác cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, lung lay đầu, mở to mắt, ánh mắt từ hơi có vẻ mơ hồ đến trở nên rõ ràng. Mũ Lìn kinh hãi phát hiện, trong tay của mình thật sự có đao, một thanh sắc bén dao rốc xương, mà tay trái chính là một nữ tử. Mũ Lìn ngây ngẩn cả người, hắn phảng phất cảm nhận được thể nội hai loại cảm xúc, nhìn xem nữ tử thúc thiết, nhìn đối phương trên mặt sợ hãi, một loại là kinh ngạc cùng đồng tình, mà đổi thành một loại cảm xúc thì là điên cuồng cùng hưng phấn, dưới tay phải ý thức hướng nữ tử chỗ cổ bẻ tới. Bất quá ở kế tiếp sát na, Mộ Lìn không chế được tay phải, sau đó một tay lấy nữ tử đẩy ra. Nữ tử thét chói tai vang lên chạy đi, nơi cửa bỗng nhiên lóe ra một thân ảnh, giơ thương hướng trong phòng xạ kích. Phanh phanh phanh. Họng súng buộc phát mãnh liệt mà ánh sáng chói mắt, Mộ Lìn cơ hồ bản năng giống như làm ra không thể tưởng tượng tránh né động tác, sau đó hướng lầu cắt chạy trốn đi lên. Mai phục, run rẩy, thương càng thêm thương, cuối cùng chúng đạn ngã xuống đất. Quá trình có khác biệt lớn, nhưng kết quả lại không có sai biệt. Tại kinh lịch chúng đạn một khắc này cực kỳ chân thực sợ hãi cùng mãnh liệt điên cuồng đằng sau, Mộ Lìn không có một loại đã chết cảm giác, ngược lại giống như là lặng lặng nằm ở trên sàn nhà. Mặt khác hết thảy đều trong tầm mắt đều đã mơ hồ, lại có một loại sương mù giống như cảm giác tại nồng đậm đứng lên. Dần dần, lầu các lần nữa rõ ràng, lại có vẻ rách nước, chung quanh đã mất đi bóng người, lại phản phất phương xa có trùng điệp bị ảnh, sắc trời sớm vào đêm, hoặc là vốn là lờ mờ vô biên. Tàn phá lầu các không còn hoàn chỉnh, một nửa nóc nhà đã triệt để hủ hóa, lộ ra một cái độc lớn, Mộ Lìn không nhúc nhích nằm, trừng mắt một đôi ánh mắt hoảng sợ. Tại cái kia bên ngoài lầu các trên nóc nhà, nằm sấp một cái vật bẹo quái vật, có thể nhìn ra nanh đuốt cùng cái đuôi, nhưng toàn thân trên dưới tràn đầy các loại nhân thể thân thể cùng lộ ra ngoài nội tạng. Nó đang nhìn Mộ Lìn, cũng hướng hắn vươn móng đuốt càng là tiếp cận, Mộ Lìn cảm giác sợ hãi thì càng mãnh liệt, tinh thần thì càng hỗn loạn cùng thống khổ. À, Mộ Lìn thân thể chợt lắc một cái, từ trên giường tỉnh lại, hắn thở hổn hển, giơ tay lên lau một chút mặt mình, vào tay tràn đầy mồ hôi. Ôi, gặp quỷ, đây là cái gì hoang đường ác mộng? Lần này mộng so trước đó mấy lần kinh khủng hơn, cũng nhớ kỹ càng thêm rõ ràng, không, phải nói là một chút cũng không có quên. Mộ Lìn thậm chí có thể một lần nữa nhớ lại sát nhân cùng loại kia rời rạc đang điên cuồng cùng hưng phấn ở giữa cảm giác, càng không khả năng quên sau cùng cái kia vặn bèo quái vật. Đây là cái gì? Ta nhìn thấy chính là thế giới trong sao? Có phải hay không tên biến thái kia tại sau khi chết, linh hồn thấy được giống nhau một màn? Mộ Lìn trong lòng tràn đầy nghi vấn, đồng dạng cũng tim đập nhanh không thôi, thẳng đến sau vài phút mới dần dần bình tĩnh lại, tận lực buông lòng chính mình, muốn chút nhẹ nhõm sự tình, tại chiến tranh tàn khốc trong lúc đó hắn đều là làm như vậy, cũng dẫn đạo binh linh dưới quyền làm như thế. Xem ra, là thời điểm lại đi tìm xem đầu tốt kia. Ngày thứ hai, giống như là ông trời mở mắt, mưa gió nhỏ đi rất nhiều, thấp xuống vã lẹn tin ở cư dân xuất hành khó khăn, mà đã lâu đứa nhỏ phát báo thì không kịp chờ đợi mặc lấy đồ che mưa tại thành thị các nơi bố đầu, mang tâm tình hưng phấn bán mới xuất lô báo chí, bọn hắn một phương diện biết cái nào tin tức dân chúng sẽ cảm thấy hứng thú, có thể thật to tăng tốc báo chí tiêu thụ, một phương diện chính mình cũng vì tin tức mà cảm thấy hưng phấn. Vã lẹn tin ở báo, xuất ngũ thiếu bí mụ lìn. Rút các hạ cùng biến thái sát nhân cùng truy đuổi quyết đấu, tàn phá bừa bãi Valentinus biến thái sát nhân cùng bị xử quyết, Valentinus nhật báo, mới ra báo chí, trọng đại tin tức tốt, đứa nhỏ phát báo tại đầu đường chọn khô giáo một chút con đường hành tẩu, thực sự không được thời điểm liền lội nước ghé qua, những nơi đi qua, chỉ cần là kinh tế năng lực cho phép người, đều nhao nhao đến đây mua báo chí. Một cái đứa nhỏ phát báo có nhẹ nhàng túi, ngâm nga bài hát tiến lên. Valentinus nhật báo, chỉ có cuối cùng một phần, muốn mua nhanh lên à. Đứa nhỏ phát báo lung lay trong tay một phần báo chí, nó đã bị mưa nhỏ làm ướt một chút, nhưng hắn không lo lắng chút nào sẽ bán không được. Quả nhiên, tại hắn mới lấy ra phần báo chí này lung lay không bao lâu, một cái đầu phố liền có người ngăn cản hắn. Cho ta đến một phần. Được rồi tiên sinh, đây là cuối cùng một phần, ta mới lấy ra, chỉ dính một chút xíu nước mưa. Ta không để ý. Đang khi nói chuyện, mua báo nam tử đã móc ra một viên tiền xu đưa cho bán báo Nam Hải, người sau cao hứng nhận lấy, sau đó lấy nhỏ tiền xu trả tiền thừa, tại đem trả tiền thừa đưa tới thời điểm, đứa nhỏ phát báo rốt cục thấy rõ ràng mua báo người, cả người đều sửng sốt, lộ ra khó có thể tin lại nét mặt hưng phấn. Ngươi là Jones thiếu ý. Mũ Lìn trong tay che dù, đã đem báo chí triển khai, đối với Nam Hải mỉm cười gật đầu liền hướng phía trước rời đi, tầm mắt của hắn về tới trên báo chí, trang đầu để bắt mắt nhất chỗ chính là một tấm hình. Một tên hất lên áo mưa mặc cùng chiến nam tử tuổi trẻ chính đi ra một tòa hơi có vẻ mở tối kiến trúc, trung quanh Valentinus nhân viên cảnh sát tất cả đều thối lui ở một bên. Không thể không nói, người phóng viên này nương tựa theo như vậy đơn sơ máy chụp ảnh, thế mà có thể chụp hình đến tốt như vậy một tấm hình, ân, mấu chốt là đem Mũ Lìn đập đến rất gốc, để thân là người trong cuộc hắn đều muốn cho người phóng viên này điểm cái like. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Ong, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn Hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sụp cụ bật đều có. Chương 22, cướp người nói thật, đã từng Mũ Lìn đối với chấn hưng nhà Jones tựa hồ là dị thường cố chấp, đến mức hiện tại Mũ Lìn nhìn thấy báo chí, y nguyên có thể cảm nhận được một loại gần như bản năng phân chấn, theo một ý nghĩa nào đó nói cũng coi là đối với mình một loại khẳng định. Bất quá Mũ Lìn vẫn là không nhịn được ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, tự mình giải quyết cái kia đến nay ngay cả danh tự cũng không biết biến thái sát nhân cùng, trừ đăng báo tăng lên nổi tiếng, và lẽn tín ở cục cảnh sát liền chút ngợi khen đều không có, chí ít không có tính thực chất ngợi khen, có lẽ đối với Gio sẽ có chút chỗ tốt đi. Phần báo chí này đến lưu đứng lên. Nghĩ như vậy, Mũ Lìn đem báo chí thu nhập trong áo khoác túi bên, sau đó bước nhanh hướng thành nam khu vực đi đến. Nhiều ngày gió to mưa lớn để đem đại đa số người ngăn cản tại trong nhà. Hôm nay mặc dù cũng không có cạnh, nhưng đối với phía trước một thời gian xem như khó được thời tiết tốt, cho nên Valentinus các nơi thánh đường đều nên đón đại lượng tín đồ. Mũ Lìn đến thành nam chỗ kia thánh đường thời điểm, đang có đại lượng tín đồ hướng thánh đường hội tụ tới. Tòa này thánh đường quy cách cũng không phải là rất cao, chắc hẳn nhân viên thần chức cũng chỉ có gần một người, giống như vậy thánh đường ở trong thành hảo hữu thật nhiều tòa. Mũ Lìn nhìn xem đông đảo tụ đến tín đồ, không khỏi ở trong lòng cảm thán thánh đường truyền giáo thành công. Mũ Lìn đương nhiên sẽ không đứng tại bên ngoài chờ lấy, mà là theo dòng người cùng một chỗ tiến nhập thánh đường, mọi người theo thứ tự đi vào, tìm kiếm trống không vị trí yên lặng ngồi xuống, không có người ồn ào, người quen thuộc cũng chỉ là thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Mũ Lìn một cái người quen biết cũng không có, tự nhiên không có khả năng tìm người nói chuyện, chỉ là tìm một người thiếu địa phương tòa hạng, đúng lúc là ở giữa thoáng rửa vào sau vị trí, bất quá hắn lúc này mới tòa hạng, bên người một cái lao phụ nhân vẫn tại tường tận xem xét hắn. Mũ Lìn không cách nào giả bộ như không nhìn thấy, đành phải hướng về nàng nhẹ gật đầu, trung niên phụ nhân giống như là vì xác nhận cái gì, từ tùy thân bọc nhỏ bên trong lấy ra một tấm báo chí triển khai. A thần của ta, ngươi là Jones các hạ. Valentinus thành thị không nhỏ, nhưng xuất ngũ lấy gần như quyết đấu phương thức một đối một trừ bỏ biến thái sát nhân cùng sự tình lại truyền bá cực nhanh, tăng thêm Valentinus nhận báo phóng viên sinh động như thật miêu tả xen lẫn một chút địa đặt, nó tin tức hiệu quả viễn siêu một chút cái gì quý tộc tin tức đường biển cũng không thú vị chính trị. Mà Mũ Lìn tấm hình kia lại bị đập đến phi thường tốt, Valentinus cư dân, nhất là nữ tính, đại đa số đều sẽ nhìn nhiều rất nhiều mắt, giờ phút này cái phụ nhân bởi vì khoảng cách Mũ Lìn khá gần, liền vừa lúc nhận ra hắn. Đúng vậy nữ sĩ, bất quá nơi này là thánh đường, xin mời giữ yên lặng. Trung niên phụ nhân hết sức cao hứng. Nguyên lai thật là ngươi, ngươi cho chúng ta trừ bỏ nguy hiểm, trên người của ngươi nhất định bao phủ thần thánh quang, nguyện thần phù hộ ngươi. Tạ ơn. Mũ Lìn khách sáo một câu, hai tay chống lấy thủ trượng nhìn về hướng phía trước, trung niên phụ nhân kia lực chú ý cũng chuyển rời đến phía trước, ệ thuần giáo sĩ chính chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay trừ một thân trắng loan giáo sĩ phục, trước người còn mang theo một cái thánh đường phối sức, bên ngoài vòng tròn kim loại, nội bộ là ba đạo cổ sáng tiểu dáng điêu khắc. Đi đến thánh quang tượng nặng trước mặt, còn đối với tất cả tới đây tín đồ lộ ra mỉm cười, tại phát hiện ngồi tại trong đám người Mũ Lìn đằng sau, nụ cười này liền càng thêm sán lạ. Mưa gió không cách nào trở ngại chúng ta thành kính, thánh quang sẽ bảo hộ tất cả chúng ta rời xa hắc ám, cho dù trận có tà ác chi đồ quấy phá, cảm thụ thánh quang ý chí người cũng sẽ xuất hiện cũng giữ gìn chính nghĩa, chính như anh dũng Mũ Lìn. Rốt thiếu ý như thế khen ngợi Mũ Lìn một câu. Vẫn tại Mũ Lìn trên mặt không nhìn thấy cái gì kiêu ngạo cùng vui sướng biểu lộ, nhưng cái này ngược lại càng để hắn cảm thấy Mũ Lìn ưu tú, không quan tâm hơn thua tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, người như vậy mới là thần lọt mắt xanh người. Cầu nguyện nghi thức cũng không dài dòng, nhưng có thật nhiều tín đồ muốn nói chuyện với Vẫn, nói chính mình sự tình phiền lòng cùng các loại cùng thần không quan hệ lông gà vỏ tỏi sự tình. Vẫn toàn bộ hành trình đều bảo trì mỉm cười, lấy hòa hoãn ngựa khí từng cái đồng tín đồ giao lưu, cho ra đề nghị của mình. Mũ Lìn đợi rất lâu, thánh đường bên trong tín đồ rốt cục đi được không sai biệt lắm, trong lúc này đã có không ít tín đồ hoặc là chính mình phân biệt, hoặc là nghe khác tín đồ nhắc lên, nhận ra ngồi ở kia nam tử tuổi trẻ chính là trên báo chí xuất ngũ thiếu úy Mũ Lìn. Rất nhiều người đi được thời điểm đều nhìn nhiều Mũ Lìn vài lần. Lúc này người đi được không sai biệt lắm, Mũ Lìn mới đứng lên, mà Evan cũng chậm rãi đi hướng hắn, đồng thời dẫn đầu lấy vui mừng ngựa khí mở miệng. Ta một mực đang chờ ngươi qua đây, báo chí ta thấy được, hành động của ngươi thần đều nhìn thấy. Mũ Lìn nhìn xem Evan, trực tiếp hỏi một câu. Như vậy cái kia sát nhân cùng hành động thần nhìn thấy sao? Nếu như không có ta xuất thủ, Valentinus khả năng còn muốn chết rất nhiều người, thần, hoặc là nói thánh đường sẽ làm như thế nào? Evan cười, mười phần thẳng thắn nói cho Mũ Lìn. Thần tự sẽ có sắp xếp của nó, thì như ngươi xuất hiện. Mũ Lìn miễn cưỡng nết nết miệng, hắn không phải rất ưa thích loại thuyết pháp này, đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, đống nhiên khẽ cho mày, một loại đặc thù cảm giác để hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa, theo lực chú ý tập trung, hắn phát hiện thế mà còn có một người ngồi ở kia một bên, mà giờ khắc này người này đã đứng lên. Đúng vậy à, thần sẽ có sắp xếp của nó. Gia hỏa kia đã bắt đầu tiếp xúc đến không phải người một mặt, thánh đường có lẽ sẽ không quản, nhưng chúng ta nhất định sẽ tại hắn làm ra càng hỏng bét sự tình trước đó tham gia. Vẫn kinh ngạc quay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, thế mà còn có tín đồ không đi, mà hắn vừa mới một mực không có phát hiện. Mũ Lìn giãn ra, từ trước đến nay người lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, Hoan Tần tức sĩ. Thiếu úy, chúng ta lại gặp mặt, trên thực tế ngươi ngày hôm qua anh dũng biểu hiện ta vừa mới bắt gặp, không thể không nói, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Vừa mới bắt gặp, có quỷ mới tin. Mũ Lìn trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt vẫn tương đối bình tĩnh đáp lại một câu. Ngươi quá khen, vốn nắn một câu, ta đã xuất ngũ, coi như tại xuất ngũ trước kia cũng đã bị cách trước, lúc ấy ngươi cũng tại hiện trường, tức sĩ. Cuối cùng tức sĩ hai chữ, Mũ Lìn thoáng nhấn mạnh, trên tòa án kia ba phát súng hắn có thể quên không được, nếu không phải hắn tại trên tòa án nổ súng, thẩm phán kết quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá Hoàn Tần trên mặt chỉ có dáng tươi cười. Đó là đế quốc quân bộ tổn thất, nhưng đế quốc lại sẽ không bỏ lỡ nhân tài như ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ làm người dẫn dắt, mang ngươi đi vào một thế giới khác cửa lớn. Hoàn Tần không có ẻn như vậy huyền chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đơn giản thô bạo tại Mũ Lìn trong lòng ném ra ngoài một viên tạc đạn nặng ký. Một bên ẻn lập tức trong lòng khẩn trương, hắn phát hiện Mũ Lìn viên này chưa rèn luyện bảo thạch, không nghĩ tới vị này thần bí tước sĩ không nói võ đức, trực tiếp tại thánh đường bên trong các người. Vị này tước sĩ, rốt tiên sinh là thần tín đồ thành tín, thần càng vui nhìn thấy hắn tắm rửa tại dưới thanh quang. Vậy, giáo sĩ, ta cũng là thần tín đồ thành tín, cũng tắm rửa tại dưới thanh quang, liền ngay cả đế quốc đủ gạ cũng là như vậy, cái này cũng không mâu thuẫn. Ta tin tưởng ngươi đối với Mũ Lìn mười phần thưởng thức, nhưng đối với thánh đường đại giáo khu mà nói, hắn chỉ là một cái thành kính tín đồ mà thôi. Hoan Tần nói đến cực kỳ rõ ràng, cũng nói đến Evan á khẩu không trả lời được. Hắn tin tưởng như Mũ Lìn người như vậy, nhất định sẽ nở rộ hào quang, nhưng hắn bèn bèn vạ lẹn tin nở thành nam một vùng khu vực thánh đường giáo sĩ, xác thực không cách nào tả hữu đại giáo khu sự tình. Hoan Tần đơn vương áp chế Evan, khí chàng hoàn toàn là hai cái cấp bậc, như là hòa ái đại nhân cùng tiểu hài tử nói chuyện. Như vậy Mũ Lìn, ngươi là cùng ta ra ngoài đi một chút, hay là chuẩn bị tiếp tục cầu nguyện?
Không hề nghi ngờ, Mũ Lìn sẽ không lựa chọn loại thứ hai, cho dù là quấy nhiều hắn giấc ngủ vấn đề, Hoàn Tần bên này cũng rất có thể có biện pháp, coi như không có, còn có thể lại đến thánh đường, hắn chỉ có thể mặc niệm một câu, thật có lỗi đầu tốt giáo sĩ. Hôm nay đã làm xong cầu nguyện, Edward giáo sĩ, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Edward hít miệng, đè xuống muốn bạo truy Hoàn Tần một trận nỗi kích động, không ngừng khuyên bảo chính mình là nhân viên tần trước, muốn ôn hòa nhã nhặn, sau đó còn phải lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp lại Mũ Lìn.
Tốt, ta sẽ chờ lấy ngươi.
Như vậy cáo tử. Hoàn Tần vỗ vỗ Mũ Lìn bả vai, mang theo hắn đi ra thánh đường. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, bóng, chuẩn, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có.